Chương 1, khởi đầu tất cả, thời khắc cuối cùng của thời đại cấm, một khoảng không bất tận. Vô số các chiều không gian thời gian đan xen, logic, lý lẽ, tất cả mọi dạng tồn tại đều không có. Các mảnh vỡ lôi đạo, đại đạo, pháp tắc, áo nghĩa liên tục bị phá nát rồi lại kết hợp với nhau. Và ở ngay chính giữa nơi đấy, tồn tại một khu vực không thể miêu tả theo một cách thông thường. Đây chính là khoảng không bên ngoài sự tưởng tượng, bên ngoài tất cả. Ở ngay giữa vùng khoảng không đấy, tất cả những gì con người có thể suy nghĩ tới được, đoán được, thậm chí kể cả những gì con người không biết, không đoán được đều không có gì tồn tại cả. Cả khu vực này triết học, khoa học, tu chân, võ học, mọi loại khái niệm mà tồn tại hay không tồn tại, tất cả đều là vô dụng. Không có gì ở đây cả, ngoại trừ một cánh cửa khổng lồ đứng sừng sững ngay tại đấy, trên thân tràn ngập vô số các loại logic khác nhau, toát lên một thứ khí tức tựa như xuyên thấu tất cả, tới tận nơi tận cùng của sự tồn tại. Xung quanh cánh cửa đấy, tất cả vừa như bị bao trùm, vừa như muốn trốn thoát ra ngoài. Bên trong cánh, từng đợt ba động phát ra, kết lại thành những thông tin vô cùng kỳ lạ. Tưởng rằng xung quanh nơi đấy ngoài cánh cửa ra thì đều không có gì, tuy vậy, vẫn có một thân ảnh đứng ngay tại đấy, hướng mắt về phía cánh cửa. Toàn thân hắn mặc một bộ đồ trông như một nhà khoa học, áo bờ lớp trắng, quần đen, phía trên đeo một đôi mắt kính. Thân ảnh hắn lấp lóe như có như không, liên tục dao động từ chiều không gian này đến các chiều không gian khác, biến đổi liên tục các khái niệm. Hắn đang không được cấu thành từ cái gì là tất cả, hắn vừa là thật mà cũng vừa không phải. Đôi mắt hắn lúc thì như ẩn chứa tất cả, lúc thì lại chỉ có một màu đen nâu dễ chịu. Không gian, thời gian đứng trước mặt hắn tựa như không có gì đồng dạng. Toàn thân hắn tuy không có bất kỳ khí tức nào, nhưng vô số đạo vẫn lấp lóe dưới tấm áo bờ lớp đó, khiến cho hắn trông vừa có trang nghiêm của một vị thần, vừa chỉ đơn giản thuần chất như một người thường. Đại đạo chí giản, phản pháp quy chân. Cấp bậc này, hắn đã vượt quá từ lâu rồi. Tất cả chỉ là do giờ phút này quanh thân hắn đang có vô số các vết thương chồng chất, chiếc áo bờ lật cũng lộ ra rách nát không chịu nổi, song hắn vẫn không có chút nào thèm để ý, vẫn chỉ nhìn về phía cánh cửa kia, đôi môi toát lên một nụ cười mịn, nhưng càng giống hơn là đau khổ. Hắn nỉ non, vậy tất cả đã kết thúc, ta cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Ta biết một ngày các ngươi sẽ phá vỡ được phong ấn, nhưng đó sẽ là chuyện của rất lâu sau này, đến tận nơi tận cùng của thời gian, nên cứ chịu ở trong đấy đi. Dứt lời, thấy hắn vất tay một cái, cả không gian tưởng chừng như vô tận không tồn tại bất cứ thứ gì chợt lóe lên, từng lõi tuyến đạo liên tục đan xen, cấu thành vô hạn chiều không gian, thành vô số đại đạo, quy tắc, vô vàn ánh văn đại đạo lại được lập lại, vô tận những vị diện và vũ trụ lại được sinh ra, các vụ nổ cấp vũ trụ, đa nguyên vũ trụ liên tục nổ ra, sinh cơ lại xuất hiện một cách rực rỡ giữa các chốn hoang vu này, các sinh vật đầu tiên, đủ mọi loại dạng sống xuất hiện. Giờ phút này, hắn tựa như đứng ngoài tất cả, vừa tham dự mà cũng vừa không tham dự. Hắn liên tục tồn tại ở các chiều không gian khác nhau, nên tất cả đều liên tục diễn ra trước mắt hắn, ngoại trừ chỉ thấy hắn thở dài, vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ. Thật đáng tiếc là không được gặp nàng lần cuối, nhưng cũng đã đến lúc rồi. Chiến dịch khởi động. Nói xong, cả người hắn tan ra thành vô số luồng sáng, tan ra khắp tất cả các hiện thực, các chiều không gian. Chỗ hắn vừa đứng, nơi đó chỉ còn lại một cánh cửa đang dần chìm sâu vào trong nơi tận cùng của tất cả, và một chiếc thẻ tên. Trên chiếc thẻ có một cái tên bị xóa mờ, không một ai có thể đọc được cùng một cái danh hiệu, nhà khoa học cấp 10. Cả một thời đại đã biến mất cùng với cánh cửa thần bí đó. Vô số năm sau, tại một hành tinh tên Trái Đất, ở một quán bar nào đó, có hai người đàn ông đang khoác vai nhau rồi cùng cụm chén. Một người sở hữu một mái tóc đen lấy cùng một nụ cười rạng rỡ với một thân thể chắc khỏe, cao gầy. Người còn lại sở hữu mái tóc màu bạc trắng, một đôi mắt thâm thúy với một khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng lên vì rượu. Ha ha, chúc mừng nhóc. Người đàn ông tóc trắng nói, nhóc đúng là không uổng phí công sức của ta cho nhóc một tí nào, tận hai học đồng toàn phần của hai trường đại học danh tiếng là Hạ Vật và Oxford, nhóc thật làm người ta hâm mộ đấy. Đâu có đâu có, cháu cũng xem chưa đấy. Ngoài ra cũng đã có nhiều người cũng từng đạt được mà, đây cũng là chuyện bình thường. Người thanh niên tóc đen nói, ta cũng thật không biết rằng nhóc đang khiêm tốn hay tự cao nữa, nhưng nói thật là ta cũng không nghĩ tới nhóc sẽ lại xuất sắc như thế này từ khi ta nhận nuôi cháu. Cũng thật không biết cha mẹ cháu khi thấy cháu thế này liệu họ có hối hận không khi bỏ rơi cháu nữa. Thanh niên tóc đen đấy tên là Lưu Chính Minh, là một trong những người đạt học đồng toàn phần của năm nay tại Hạ Vạn. Từ nhỏ Lưu Chân Minh bị cha mẹ bỏ rơi tại một khu rừng nhỏ. Rất may mắn cho anh là anh được tìm thấy bởi người đàn ông tóc trắng kia khi ông đang cùng đoàn đội đi tìm khu di tích khảo cổ. Nhưng đàn ông kia tên là Lưu Minh Kiệt, là một vị đoàn trưởng của một công ty khảo cổ kiêm một giáo sư tại trường IALE của bộ môn khoa học lịch sử. Ông đã nhận nuôi anh về và nuôi dạy ông như chính con đẻ của mình, ông không có con do chưa lấy vợ, lý do thì không ai biết. Dạ. Một tiếng khẽ đáp từ Lưu Chính Minh, khuôn mặt đang tươi cười của anh chợt trầm xuống. Này này, đừng u ám thế, nghe lời ta, quá khứ đã là quá khứ, chỉ có hướng tới tương lai mới là chính đạo, những gì đã qua rồi hay để nó qua đi. Ta không mù cảm thấy nó để lại trong tâm khảm của nhóc chút nào, nó có thể gây ra tâm ma đấy. Lưu Minh Kiệt quyết nhủ. Thì ra, từ khi còn bé Lưu Chính Minh đã được đi học võ thuật thông qua các loại quyển sách võ cổ do Lưu Minh Kiệt chỉ dạy. Ông thường hay dạy và nói cho canh rất nhiều thứ chỉ có trong truyền thuyết như tu chân hay võ thuật. Mỗi lần như thế, Lưu Chính Minh chỉ có cười cho qua chứ không lưu ý chút nào, anh nghĩ rằng ông bị ám ảnh nghề nghiệp. Ngoài điều đấy ra, anh còn thường được ông dạy thêm về khoa học, triết học và một số môn lặt vặt khác nên dù tự học nhưng cơ sở kiến thức của anh vẫn đầy đủ hơn rất nhiều lớp chính quy, có lẽ vì điều này nên cả Hạ Vật và Ổ Phật đều coi trọng anh. Thôi một rồi, ta về trước đây. Nếu nhóc muốn, nhóc có thể đi dạo để hít thở tí không khí trong lành. Nhớ về trước 10 giờ nhá, à mà chúc mừng nhóc một lần nữa, tí nữa nhóc sẽ có một điều bất ngờ đó. À quên, cây bút này cho nhóc làm phần đường nẻ, ta vẫn giữ nó từ lúc ta sinh ra đó. Nói xong, Lưu Minh Kiệt quay người rời đi, rất giống tác phong của ông, luôn luôn dứt khoát. Lưu Chính Minh vẫn lưu lại đó, ngồi suy ngẫm về tương lai. Các hình ảnh tưởng tượng vẫn bám vào anh cho đến gần 10 giờ, anh bèn trả tiền cho chủ quán rồi bước chân đi về. Vừa bước ra đường, anh nhìn lên phía ánh trăng, rồi tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày mới. Có lẽ, đây chính là giây phút thay đổi cuộc đời của anh, là ngày định mệnh suốt tất cả các kiếp của anh. Đang tận hưởng lúc đó, đột nhiên anh thấy một luồng lưu quang ngay dưới mặt trăng, anh vừa giật mình nhận ra nó đang lao về phía anh. Anh quyết định bỏ chạy, nhưng hạt lưu quang đó quá nhanh, ngay lập tức chui vào trong thân thể của anh, đẩy anh vào ngõ nhỏ và rồi biến mất, như chưa hề tồn tại. Lúc đó vào buổi tối, mọi người chỉ chú ý tới ánh đèn mà không hề nhận ra có một con người đã biến mất trong con ngõ hẻm ngoại trừ một người, là Lưu Minh Kiệt. Ông đứng nhìn vào cái ngõ, khuôn mặt của ông ngày càng trẻ ra, dần quay trở lại thời thanh niên. Không biết liệu nhóc có hài lòng với món quà không nhỉ, ta ngược lại thật muốn thấy nhóc có thể tiến xa tới mức nào. Nói xong, ông cười phá lên, nụ cười đó trông cực kỳ bị ổi, dọa đến cả người xung quanh. Sau khi cười được vài phút, ông đang định đi về thì đồng cảm thấy có người vô vào vai, vừa quay người lại thì thấy một anh thanh niên mặc quân phục cảnh sát. Anh ta nói, có người vừa rồi tố cáo chúng tôi rằng có người đang gây mất trật tự trị an, quanh đây đồng chí là người đáng nghi nhất, mời đồng chí theo chúng tôi về đồn. Lưu Minh Kiệt. Chương 2, gặp mặt hệ thống trong hư vô bất tận. Lưu Chính Minh dần dần tỉnh lại, kinh hãi nhìn quanh. Chỉ thấy nơi đây có mỗi một màu đen kịt, không cảm nhận được bất cứ gì. Lưu Chính Minh vốn rất điềm tĩnh, rất nhanh chóng ổn định lại tâm thần và nghĩ về luồng lưu quang vừa nãy. Có phải hay không chính nó đã đưa mình đến đấy? Nó có mục đích gì? Đang trong lúc Lưu Chính Minh đang phát chán tự vấn chính mình, một luồng thanh âm máy móc điện tử xuất hiện đăng tải. Xác nhận. Thông tin. Thế giới độ phù hợp nguy hiểm cảnh giới giới thiệu. Chuẩn bị chấp nhận 30, 60, 100. Đinh. Hệ thống xác nhập thành công. Xin chào ký chủ. Hệ thống. Ký chủ. Ta có đang nằm mơ không? Thế là ta xuyên qua. Hóa ra Lưu Chính Minh từ nhỏ ngoại trừ học ra vẫn thích đọc truyện trên mạng. Việc nhìn thấy hệ thống xuất hiện anh vốn tưởng chỉ là ảo tưởng nhưng giờ đây lại xảy ra trên chính mình. Xuyên qua. Có vẻ đúng như ký chủ gọi là như vậy. Vậy ngươi là ai? Ta quên, xin tự giới thiệu. Ta là vô hạn tối cường siêu cấp truy tìm chân lý trung cực logic hệ thống, hoặc ngươi có thể gọi ta là bố ơi. Bố ơi, sao con trai ngoan? Thanh âm đầy vẻ trêu chọc của hệ thống vang lên. Đến lúc này thì Lưu Chính Minh nào còn không rõ mình bị bừa, đội vàng tức giận nói, ta kệ cha nó rằng ngươi là trung cực hệ thống hay cái của khỉ gì đó, bây giờ nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì. Thế nếu ta không nói, ngươi làm được gì? Ta Lưu Chính Minh á khẩu. Thiên địa chứng giám, đây là lần đầu tiên hắn gặp một giá hỏa khó chơi như vậy, còn là kẻ sẽ gắn kết với hắn lúc về sau. Gắn kết? Nô bệ. Phải gọi là đi theo giai như địa. Ngươi đang cho rằng là đáng ra ta sẽ phải ăn nói lễ phép và đàng hoàng giống như mấy hệ thống nhà ngươi đọc đúng không? Vậy thì xin lỗi nhá, ta có nhân tính đàng hoàng, không như mấy gia hỏa đó đâu. Thế vừa rồi ngươi làm thế kia để làm gì, trực tiếp nói ra có phải tốt hơn không? À việc đấy á, chỉ là để chỉ ra sự bất lực của ngươi thôi. Bất lực, ta nghĩ ta đâu có bị X đâu. Không phải như thế, mà là nếu ta vừa rồi cự tuyệt ngươi thì ngươi sẽ làm được gì? Lưu Chính Minh trầm ngâm. Bí rồi phải không, đó gọi là bất lực, không thể làm gì cả. Tất cả những gì ngươi làm đều phải chịu chi phối với người khác. Nếu như ngươi muốn không bao giờ phải chịu cảnh đấy nữa, phải nghĩ cách tăng thực lực của ngươi lên, hiểu chưa? Không có thực lực tất cả đều là vô nghĩa, ngươi sẽ không bao giờ có được tự do, có thể bảo vệ và nhận lấy được những gì ngươi mong muốn, tất cả đều phải dựa vào thực lực, rõ chưa? Đã hiểu. Lưu Chính Minh dõng dạc đáp lại. Hắn hiểu được việc này vô cùng nhanh vì khi bị bỏ rơi chính hắn đã từng như thế, việc sống còn rơi hết vào tay người khác, đây là một cảm giác không hề dễ chịu mà hắn không muốn gặp lại lần nào nữa. Hiểu thì tốt, càng thấm nhuần sớm thì càng tốt cho ngươi. Về phần tên của ta thì ngươi có thể tự đặt, dù sao ta cũng không có. Thế ta gọi ngươi là tiểu tiện nhá, dù sao ngươi có vẻ khá tiện. Phúc, tiểu tiện, đùa bộ à? Hệ thống ngay lập tức xuất hiện thanh âm tràn ngập hoài nghi hệ thống sinh. À ta nhầm, xin lỗi Lưu Chính Minh rốt cuộc cũng để ý lại nghĩa khác của chữ vừa nãy. Vậy gọi tiện tiện nhá. Cũng được, tên này dù sao cũng hợp bản tính của ta, và cũng kháng ngắn. Thế vậy đến lượt ta hỏi, mục đích của ngươi là gì? Ta không dễ bị lừa trước vẻ hào sảng vừa rồi đâu. Ồ, cuối cùng cũng chú ý đến à? Tiện tiện đôi mắt phát sáng. Kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản, giúp ngươi đứng trên đỉnh cao của cả toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ? Cả cái vũ trụ này á? No no, không phải toàn vũ trụ mà là toàn vũ trụ, tên riêng đấy, nó còn được gọi là Xenover. Kỳ thực Xenover cũng không đủ để diễn tả toàn vũ trụ, chỉ là ta đơn giản khái niệm hóa để ngươi hiểu mà thôi. Nhìn mặt ngươi kìa, thôi được rồi để ta giảng tí kiến thức, không thì trông ngươi ngu lắm. Được rồi, đầu tiên ta có các vệ tinh xoay quanh các hành tinh, như mặt trăng và trái đất. Sau đó ta có hệ mặt trời. Vô số các hệ mặt trời xoay quanh nhau gọi là hệ ngân hà. Vô số ngân hà hợp lại thành hệ thiên hà, vô số thiên hà lại tạo thành siêu cụm thiên hà, vô số siêu cụm thiên hà tạo thành vũ trụ người nhìn thấy, phóng to nó ra, ta được một vũ trụ hoàn chỉnh. Một vũ trụ có thể chứa vô hạn vị diện, nhưng cũng có vị diện có thể chứa được cả vũ trụ, đây chỉ là về mặt không gian thôi. Theo thuyết tương đối, như chúng ta đã biết, thời gian có thể bị thay đổi trên cùng yếu tố không gian dưới sự thay đổi của năng lượng và tốc độ. Mà năng lượng có thể chuyển hóa được thành không gian, vật chất, hơn thế nữa cũng có các sự giao hoán thời không, hay còn cứ gọi là các chiều không gian. Do đó các trục thời gian giữa các nơi trong cùng một vũ trụ luôn luôn khác nhau, chỉ nhiều hay ít thôi, đó còn được gọi là pháp tắc, hay áo nghĩa, hay cái gì gì đấy, hiểu hết chưa, ta lấy hơi đã. Dù sao ta cũng trúng tuyển độc phẩm mà, không hiểu cái này thì hơi bị sống dư thừa rồi, tiếp. Ghê đấy. Được rồi tiếp tục, biết hiệu ứng con mèo của sự định chờ không, mỗi một hành động của ngươi buộc vũ trụ phải lựa chọn, trong suốt cùng một mốc thời gian có thể chia là vô số mốc thời gian bé hơn, tạo nên vô số lựa chọn, hình thành nên các vũ trụ song song. Các vũ trụ này giàn cách nhau ra tạo nên đa vũ trụ. Các vũ trụ hình thành sự thay đổi, các sự chênh lệch giữa thời gian không gian, thời không loạn lưu, quy tắc hỗn độn, hiệu ứng cánh bướm, các quy luật nhân quả hiển thị rõ ra, ngươi biết theo thuyết nhị nguyên ban đầu của đám Hy Lạp cổ đại vốn có không, rằng nguyên nhân là cái tất yếu diễn ra do có kết quả tương ứng, vậy nên kỳ thực nhân là quả, quả là nhân, một nguyên nhân có vô số kết quả, một kết quả có vô số nguyên nhân. Hai cái tương giao tạo nên cầu nối hiện thực, tạo nên nhân quả. Kế tiếp, do ảnh hưởng của các quy tắc đấy nên bắt đầu hình thành nên đa nguyên vũ trụ. Sở hữu một số hiện tượng mà người đã cảm thấy khó khăn khi dùng khoa học để giải thích như là Mermes, Escoter, khoa học thật sự cần phải tiến hóa để tiếp thu cái đám này. Sau đó, vô hạn lượng đa nguyên vũ trụ kết hợp thành một siêu cụm đa nguyên vũ trụ, từ đấy suy diễn lên tiếp đến toàn vũ trụ, sở hữu tất cả các vũ trụ, vô số các vị diện, thời không. Đứng trên đấy có các vị đại năng mà người không thể nhắc tên, không thể nghĩ, với sự bí ẩn của cả thời đại cấm. Thời đại cấm. Adriu Chính Minh vừa thốt lên cái tên đấy đột nhiên cảm thấy đau đầu, cảm giác tâm thần như sắp nứt ra. Cẩn thận, đừng có nhắc tới cái tên đấy, nếu không nó cũng không được gọi là thời đại cấm, mà đây mới chỉ là tên sau này mọi người đặt thôi đấy, có hắn mới biết được rằng sẽ như thế nào nếu như đọc tên thật. Tiện tiện vừa nói vừa chữa trị cho Lưu Chính Minh. Ok được rồi, vậy là ngươi sẽ giúp ta đặt chân đến đỉnh cao của cả toàn vũ trụ, vậy ngươi nhận lại là gì? Kỳ thực đây chính là mệnh lệnh của ta, chính là ý nghĩa của ta sống, và hơn thế nữa, ta có thể ẩn ẩn cảm thấy ngươi là một người khá thú vị, có thể thay đổi cả định mệnh ta, vậy nên ta theo ngươi. Ngươi nghĩ thế là đủ để ta tin. Nếu không thì ngươi muốn chứng minh thế nào? Dù sao đây là cách duy nhất cho ngươi rồi. Ai bảo ngươi chắc chắn rằng ta sẽ đồng ý nhanh thế? Ngươi nên biết rằng trên thế giới cũng tồn tại một thứ gọi là điều kiện. Không thể loại trừ khả năng tuy rằng ngươi có thể bắt được ta vào không gian này, nhưng để thực sự gắn chặt vào ta vẫn cần sự đồng ý của ta thì sao? Hoặc là ngươi vẫn còn lý do khác? Thanh âm chất vấn của Lưu Chính Minh vang lên, bên trong ẩn chứa một sự kiên quyết nhất định, thậm chí còn có chút thả làm gạch vỡ còn hơn ngói lành ý tứ. Đừng tưởng rằng ngươi có thể nói về lợi ích cùng phân tích theo chiều hướng như vậy là đủ để làm ta tin, coi như là ta cũng có thể tự phân tích được. Tuy rằng tu tiên, xuyên biệt mọi thứ nghe rằng hấp dẫn làm đấy, bất quá đến lúc có thành tựu rồi lại bị hệ thống lấy hết tất cả thì sao? Vậy nên trừ khi ngươi có bằng chứng gì còn nếu không ta vẫn sẽ cứ ngồi đây, đợi xem ai hết kiên nhẫn trước. Hệ thống nghe vậy mới tức giận kêu lên, ngươi nói rằng như vậy thì ta phải làm sao để chứng minh? Ngươi phải biết rằng khi hai thực thể gặp nhau, thực thể đẳng cấp cao cho dù bị ràng buộc ép thúc thì với kiến thức cùng trí tuệ của mình chẳng lẽ còn không nghĩ ra được cách lách luật? Vẫn là ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi? Đương nhiên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lưu Chính Minh vẫn còn đang ngồi tại bên trong không gian, miệng không nói một lời. Thật kỳ lạ đó chính là tuy hắn không ăn không uống cũng được mấy ngày rồi, bất quá hắn vẫn không có một chút nào cảm giác đói bụng. Hệ thống cũng tương tự hắn, cả đôi bên dù chỉ một lời cũng không có nói. Cuối cùng, ngay tại lúc hệ thống sắp có chút không chịu nổi, dù sao cũng đúng như là tên kia nói, tuy rằng hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thậm chí đến cả khi vũ trụ hủy diệt cũng không vấn đề, bất quá thời gian giới hạn để khóa chặt ký chủ cũng là có, đang định bàn lại một lần nữa điều kiện, thì bỗng một âm thanh vang lên, ta đồng ý. Nghe được âm thanh này hệ thống vui mừng quá đỗi, bất quá bên ngoài vẫn là một bộ kẻ thắng trang bức trạng thái. Tựa như tất cả đều đã nằm bên trong tính toán của hắn đồng dạng, nhẹ nhàng nói, sao? Mới thế mà đã nhịn không nổi rồi. Quả nhiên là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời a. Lưu Chính Minh cũng không có lấy đó làm tức giận, hắn chỉ khoan thai đáp trả, vậy thôi, ta cũng không muốn nữa. Hủy bỏ. Hủy bỏ không có hiệu lực, điều kiện đã được đặt đến. Đùa gì chứ, làm thế nào mà hệ thống có thể để tên kia hủy bỏ được, nó mãi bao lâu mới tìm được một người ký chủ mà. Làm âm thanh đó biến mất về sau, trong không trung đống hiện ra thêm mấy quả ánh sáng. Từ những quả ánh sáng này, từng tia sáng lại bắt đầu đan xen, nhanh chóng hình thành nên một thân ảnh, không rõ mặt mũi hay giới tính. Chỉ thấy hệ thống đưa tay ra, nói, xin chào, ta là hệ thống. Sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Lưu Chính Minh cũng đưa tay ra bắt lấy tay hệ thống, nói, Lưu Chính Minh, cũng vậy, xin được chiếu cố nhiều hơn. Bất quá nói thật một điều, làm sao ta cứ có cảm giác rằng là ngươi gấp rút thế nào vậy? Đâu có đâu. Cũng là bởi vì ngươi là ký chủ đầu tiên của ta nên có chút gấp rút cũng là nhân chi thường tình. Ngươi mà cũng được tính là nhân à? Nếu hệ thống có được nhân thể, át hẳn có thể thấy được trên trán hắn hiện tại đang chẳng chỉ hát tuyến, có mỗi ví dụ câu chữ thôi mà bắt mẹ kinh thế. Bất quá nói đi thì cũng nói lại. Hệ thống nhanh chóng chuyển chủ đề, lúc trước không phải ngươi kiên quyết lắm cơ mà, tại sao lại đồng ý nhanh vậy? Trong bộ dáng ngươi cũng không giống bị tham niệm che mở con mắt. Lưu Chính Minh nghe thấy vậy bèn nói, kỳ thực quyết định này cũng là do ta phân tích khá lâu rồi, không phải là bộc phát hay là gì. Ồ, nói ta nghe thử xem. Hệ thống có vẻ hơi ngạc nhiên. Được rồi, khởi đầu phân tích là ta suy đoán về thân phận của ngươi, quyền hành, năng lực, kế tiếp sau đó mới là mục đích cùng tính cách. Đệ nhất phân tích, đặt giả thuyết thế giới ban đầu nơi mà ta sinh sống chính là chân thực tồn tại, lấy khoa học làm chủ. Có thể tồn tại được siêu phàm chi lực, bất quá vẫn ở trạng thái không có xác định. Cái gì gọi là siêu phàm? Tu chân, ma pháp, nguyên chú, một số thứ tính theo lượng tử thể thuyết phân tích cấu tạo không phải là không thể bất quá khẳng định khoa học hiện nay chưa có đạt tới, coi như có thì cũng chưa đạt được trình độ phổ cập hóa, lấy đó làm điểm đầu tiên. Kế tiếp sau đó thì ngươi đến. Theo như hình ảnh tới từ bên trong mắt ta, ngươi là thuộc về từ thiên ngoại tiến đến. Hiện tại chưa rõ ràng nơi mà ta đang sống là thuộc về một vũ trụ hay là chỉ là có được hình ảnh phản chiếu bị diện, bất quá điểm trọng yếu chính là ngươi không phải là sinh của trái đất hiện tại. Luồng lưu quang đấy, vốn là một bản thể trạng thái của ngươi, điều mà ta kỳ thực cũng không có rõ ràng là ở trạng thái gì, đã nhanh chóng lôi ta vào trong một cái ngõ hẻm mà không một ai hay biết. Đầu tiên sẽ coi rằng ngươi có khả năng tương tác được đồng dạng vật chất. Dẫn chứng cho lập luận này đó chính là ánh sáng mà ngươi hiện ra có thể soi sáng lấy một phần vùng hẻm tối, mà trước khi tiến vào không gian này ta vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu tại trên mắt của một người qua đường khi đấy, kết hợp với việc ngươi lao vào người ta, từ đó định ra được rằng ngươi có thể tương tác được cùng với vật chất. Một khi mà ngươi đã có thể tương tác được cùng với vật chất, điều đấy nói rõ ràng rằng là vật chất cũng có thể tương tác được với ngươi, đương nhiên là ở bị động trạng thái. Vậy mới nói đến trường hợp ngươi tiến vào từ bầu khí quyển, với tốc độ đủ để ta có thể kịp phản ứng, bèn không thể nói rằng nhanh hơn ánh sáng, vậy ngươi khẳng định sẽ bị vệ tinh xung quanh phát hiện, từ đó dẫn đến vô số các dữ kiện khác. Bất quá lần này là một cái cũng không. Cũng có thể ngươi bằng một cách nào đó tiến vào trong trái đất mà che mắt được hết vệ tinh, bất quá tại ngươi phát tán ra lưu quang như vậy mà không có một ai để ý, ngoại trừ ta đã có thể khẳng định được rằng ngươi sử dụng một loại siêu phàm chi lực. Thậm chí ngay cả khoa học cũng có thể làm được điều đó, bất quá vẫn chưa thể hình thành được loại tia sáng mà có thể làm cho tiềm thức con người không thể để ý đến kể cả khi trực tiếp xuất hiện. Ngươi cũng có thể gọi đó tựa như là thôi miên. Bất quá thôi miên trên diện rộng mà vẫn còn có thể chọn lựa được vị trí, cái này khẳng định đã nằm tại phương diện mang một chút tính chất khoa huyễn hoặc tương tự rồi, phối hợp thêm thân phận khách ngoại lai của ngươi. Từ đó khẳng định ngươi đến từ một nơi mà tồn tại cấp bậc văn minh, bất kể là loại văn minh nào đều cũng đã vượt trội hơn trái đất, ít nhất là nhìn hơn. Bởi nếu như chỉ là bằng thì trái đất mà không thể phòng bị trước lực lượng như này sớm đã bị xâm lược hoặc khống chế rồi. Mà coi như có bị khống chế thì việc này sẽ lại vi phạm nguyên nhân mà ngươi đến tìm ta, dù sao sẽ không cần phải dùng đến phương thức này. Vậy là xác nhận được về tính chân thực cùng một số khái niệm đầu tiên của ngươi. Sau đó chính là năng lực. Ngươi lôi ta vào đây, kỳ thực ta cũng không thể biết được rằng đây là cùng một loại với không gian riêng biệt hay là từ duy tâm chuyển hóa hình ảnh, linh hồn, tinh thần hay tương tự. Bởi vì thiếu một kiến thức cùng trải nghiệm, nên ta sẽ không đưa ra bất cứ đánh giá quá mức chủ quan, chỉ có thể dùng khách quan làm căn bản. Đồng thời ta cũng có thể nói, đây khả năng cao đến hơn 90 không phải là một giấc mơ. Ta thường xuyên ngủ rất đông, hiếm có trường hợp cấu tạo được một giấc mơ, và nó cũng không có chân thực như thế này. Để kiểm tra xác thực, ta đã thử đợi tầm vài ngày. Không nói không khác, tinh thần không bị mệt mỏi, cực độ minh mẫn. Ta thậm chí còn có thể tự mình nhớ lại từng dữ kiện, đây không phải là một giấc mơ hư huyễn bình thường của ta có thể xuất hiện, mà ta cũng khó mà tưởng tượng ra được thông tin như vậy. Một giấc mơ cơ hồ là phản chiếu lấy bản ngã sâu đậm nhất tại trong bản thân, tại trong vô thức hiển hóa, nên ta tuyệt sẽ không có tỉnh táo để mà phân tích như vậy. Cũng có thể nơi đây chỉ là cùng một loại thế giới giả tưởng, bất quá điều đó có thể phù hợp với tư duy số 2 nhưng chỉ đến điểm đó là dừng, nếu như đến số 1 thì giả thuyết của ta ngay từ ban đầu chính là vô dụng. Vậy nên từ những suy luận trên, sự tồn tại của ngươi chính là thực, năng lực là còn thuộc về bí ẩn, coi như có ước thúc và quy tắc thì do dữ kiện quá ít nên ta cũng không có phân tích được, bất quá về cấp bậc chất thì khẳng định cao hơn hiện tại trái đất, nên rằng có thể cho rằng ngươi có năng lực cao hơn cả về năng lực lẫn tri thức, kế đến mới nói tiếp, mục đích. Ta cho rằng mọi sinh vật, không, mọi vật thể đều có mục đích của chính nó. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, vận mệnh dòng sống đều cùng mục đích vô mưu mà hợp. Ngươi nói rằng mục đích của ngươi chính là biến ta thành một cường giả, điều này cũng có thể là thật, cũng có thể là giả. Nếu như là giả, mà ngươi lại là một tồn tại cấp bậc cao như vậy, vì sao lại cần phải chiếm hữu lấy cơ thể của ta? Cũng có thể ta là một thiên tài tu luyện hay chỉ là một người bình thường, tại giả tình huống bên trong, ngươi vốn là một cường giả muốn đoạt xá lấy ta, thì cần gì phải dùng phương thức như này, điều đó chứng minh rằng ngươi cũng có ước thúc. Ước thúc là cái gì? Tại không làm hại ta sinh mệnh tình huống, tại ta hoàn toàn đồng ý tình huống, tại ta biết rõ sự thật tình huống đạt đến cấp bậc của ngươi, mấy cái tựa như văn bản điều lệ hay là vật chất cũng khó mà ước thúc nổi, vậy chỉ có thể là quy tắc. Quy tắc này nó sẽ kiểm soát lấy hoạt động của ngươi, lấy mạng sống của ngươi, hoặc đại loại như vậy. Nó khẳng định sẽ do cấp bậc cao hơn ngươi đặt ra. Nếu như đã là cấp bậc cao hơn ngươi, ta có thể đặt lấy giả thiết có lấy 99,99% thực lực cùng kiến thức cao hơn ngươi, làm sao mà dễ đặt ra lỗ hổng tại quy tắc bên trong được. Ngay cả lấy nhân loại tại địa cầu bên trong, có hai phương thức khống chế phổ biến nhất, là tam đại không cùng với nhị ý, làm sao mà cấp bậc kia lại không nghĩ ra được. Thậm chí nó cũng có thể nghĩ ra ngươi sẽ dùng phương pháp này làm cho ta đồng ý vậy. Bất quá điều này cũng là còn tùy tầm quan trọng của ngươi cùng với cả sự tồn tại của ngươi có giá trị gì trong mắt nó. Giống như ta đã nói, nếu như ngay từ ban đầu ngươi không có đoạt xá lấy ta, thì có nghĩa là ngươi có thể bị ước thúc, bất quá ta cũng không biết được rằng ước thúc hay vốn là do từ một ý chỉ tuyệt đối hay là đa ý chỉ. Tại đa ý chỉ trường hợp, thì ta rất khó để xác định được cấp bậc ước thúc của ngươi. Bởi vậy, tỷ lệ ngươi là hệ thống tốt đạt tới hơn 90 trở lên, trải qua thời gian trôi qua càng dài, tỷ lệ này lại càng tăng. Bất quá ta đồng ý cùng là sợ bởi vì ngươi chó cùng rất giàu, tuy rằng khả năng như này là vô cùng thấp, bất quá mạng nhỏ vẫn là quan trọng a. Tuy nói rằng suy luận này có tại nhiều chỗ vào đoán, thậm chí còn có thể sinh ra nhiều loại trường hợp nhỏ khác, cho dù có bị loại trừ dần bởi quy tắc tự động hợp lý của các suy luận nhờ vào các điều kiện có thể định, thì những trường hợp khác cũng vẫn tồn tại, tỉ như đây là một cái siêu cấp Matrix, hay là các vị cường giả đánh cờ cái gì. Bất quá cũng tỉ như ngươi nói, ta hiện tại chính là vô lực. Coi như ta có biết được trận tướng, cũng sẽ làm như thế nào? Coi như có bị khống chế thì làm sao? Chỉ có được lực lượng, bất kể là loại nào lực lượng cũng được, từ bản tâm lực lượng, trí lực, vũ lực, tất cả đều là lực lượng, ta mới có cơ hội thoát ly thân phận quân cờ mà trở thành được người đánh cờ. Mà ngươi cũng đồng thời tồn tại khả năng để cho ta trưởng thành, coi như lúc về sau ngươi có định đoạt xá ta đi chăng nữa thì cũng chỉ có khi ta trưởng thành mới có cơ hội lật bàn được. Hệ thống nghe vậy thì gật đầu, ừm, ngươi phân tích hoàn toàn đúng là không sai, bất quá tại sao lại nói với ta tất cả những thứ này? Thậm chí ngay cả suy nghĩ lật bàn nữa. Lưu Chính Minh bèn mỉm cười, đáp, cũng như ta nói, có một số điều mà cho dù ngươi biết ngươi cũng vô kế khả thi. Thì như hiện tại, những gì mà ta nói đều là trần trụi dương mưu. Nếu ngươi cảm giác được mình có thể khống chế được trong tay một vị ký chủ như này, cứ việc. Bất quá nếu ngươi cảm thấy không thể, hay là không đủ tự tin, thì có thể tùy thời tiêu diệt lấy ta, chỉ là ta không biết ngươi có đủ quyền hành làm vậy không. Lại nói, nếu như ngươi có giữ khư khư ý định đoạt xá ta thì đây xem như một cái hạ mã huy sao. Hoặc cũng tựa như đệ nhất chiến thư. Để lại ám hiệu tâm lý để ngươi có thể khai thác cơ sở ta hiện tại cùng về sau nếu như ta đối ngươi có ác ý. Hệ thống ha hạ cười. Nhân sinh tựa như một bàn cờ, chỉ hỏi ai mới là người đánh mà thôi. Lưu Chính Minh khóe miệng nết 30 độ. Bất quá như thế ngươi thật sự không sợ hay sao? Cho dù tỷ lệ thậm chí còn nhỏ hơn cả một phần vạn, nhưng đây là ngươi đang đánh cược mạng sống của mình đó. Hệ thống hỏi lại một lần nữa, trong mắt cũng không còn tính tò mò, mà là một sự hài lòng, nhưng không có giống như nhìn lấy tiểu bối, mà là nhìn thấy ngang đồng đẳng cấp với mình. Một phần vạn. Ha, con số đó còn thậm chí nhỏ hơn tỷ lệ ta chết vì lý do nhồi máu cơ tim. Khi ta còn bé, nếu như không phải có ca ca cứu lấy cùng cứu mang, có lẽ ta đã chết. Khi đấy tỷ lệ của ta có thể bị tìm thấy chỉ có chưa tới 10, thế nhưng là ta vẫn còn sống. Ngươi không bao giờ biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình, kể cả khi ngươi có thể nhìn thấy tương lai, thấy tất cả vạn sự bất định bên trong tương lai, mà kể cả khi ngươi nhìn thấy, không có lực lượng tương ứng, thậm chí còn yêu cầu tuyệt đối mới đủ để nắm giữ tự thân vận mệnh. Chẳng lẽ ngươi bỏ cuộc, ngươi ngồi đấy, ngươi không làm gì cả, ngươi than vãn, thì vận mệnh sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Quản chi là thánh nhân nhìn thấu luân hồi nhân quả, quản chi đại đạo chí cao vô thượng, chẳng lẽ họ có thể ngồi ở đấy mãi mãi hay sao? Có thể họ biến đổi được một giây bằng vô tận, nhưng nếu không có tuyệt đối tính bên trong, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, có thể bởi các thánh nhân khác hoặc là một thực thể khác. Bởi vậy, tôn chỉ của ta chính là đừng bao giờ ngừng cố gắng nỗ lực đấy. Xác định điều trọng điểm trong tâm và cố gắng thôi. Một phần bạn tỷ lệ tử vong rất đáng sợ, bất quá nếu như ta không có nỗ lực thì con số đấy vẫn sẽ là một phần bạn mà thôi, chỉ có nỗ lực mới có thể vận chuyển thời cơ. Coi như cuối cùng ngươi thất bại, ít nhất cái thời gian mà ngươi cố gắng vẫn còn là đáng giá, ngươi đã không có lãng phí. Đây chính là điều bất định ẩn giấu bên trong thời không cùng vận mệnh. Tuy rằng nó vô tình cùng tăng tốc, bất quá nó cũng mang đến hy vọng, mang được đến nỗ lực, nếu không, cho dù có là vũ trụ cao cấp đến mấy, không có sự diễn hóa, cuối cùng cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Chúng ta hy vọng được gì, chúng ta hy vọng biết điều gì, tham vọng, tri thức tất cả đều cần nỗ lực đến đổi. Ta không thể nói rằng ta không sợ chết, tương phản, ta cực kỳ sợ. Bất quá ta luôn biết rằng sẽ luôn tồn tại một tỷ lệ, cái tỷ lệ mà ta đối diện tử vong. Bất quá ta làm gì? Không dám đối diện sao? Ta sẽ bước tiếp, truy tìm cho ra chân lý, kiên trì đạo của ta. Nếu như chỉ có một phần bạn mà đã để ta lùi bước, thì thôi nằm nhà chờ chết còn hơn. Vì tỷ lệ bị đau tim chết chính là một phần ngàn đó. Đây là lý do của ta. Lý do của Lưu Chính Minh này. Nói đến đây, trên mắt của Lưu Chính Minh thậm chí còn lấp lóe như có như không quang ảnh, điều này khiến hệ thống không khỏi ngây người đôi chút. Chương 3, món quà tân thủ được rồi, ở đây là shop, trong shop sẽ bán rất nhiều thứ, chia làm công pháp, vũ khí, trận pháp, đan dược, đồ vật kỹ năng, đồ dùng hưởng thụ công pháp tất nhiên sẽ bán công pháp, chia làm Hoàng Huyền Địa Thiên Tinh Linh Vũ Trụ Tiểu Đạo Đại Đạo Lõi Đạo Tư vũ khí, Phàm Vũ Pháp Linh Đạo Chân Siêu Trận Pháp, Hoàng Huyền Địa Thiên Tinh Linh Vũ Trụ Tiểu Đạo Đại Đạo Lõi Đạo Tư đan dược, Phàm Nhất Tinh Cửu Tinh. Mỗi cấp phân làm cựu phẩm thần đạo vật liệu, tùy vật phẩm đồ vật kỹ năng, tùy vật phẩm đồ dùng hưởng thụ, tùy vật phẩm. Đồ dùng hưởng thụ là cái gì? À, như là thuốc lá, rượu bia, ghế viết, cung điện, các kiểu, sống hưởng thụ. Còn gì nữa không? Được rồi, kế tiếp ta sẽ bắt đầu giảng về các cấp bậc tu luyện, ngồi yên nghe đấy. Lưu Chính Minh thành thật nằm trên ghế sofa, một mặt hưởng thụ hiện lên vẻ nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thật việc tăng cảnh giới chỉ là việc tăng cấp bậc của sự sống, điều này ảnh hưởng đến những gì mà ngươi có thể cảm nhận được. Đầu tiên chia làm 10 bậc phẩm chất sinh mệnh, vậy nên quên cái gì là đấu đế, võ hoàng, linh tôn, đạo đế các tiểu đấy đi. Mỗi bậc chia làm 10 cấp bậc sinh mệnh, một cảnh chia làm thập trọng địa, thập trọng thiên, 1 đến 4 là sơ kỳ, 5 đến 9 là trung kỳ, 10 đến 14 là hậu kỳ, 15 đến 19 là viên mãn, đỉnh phong, 20 là bán, ngụy cảnh. Thấy khó hiểu hả? Vậy chắc ta tìm một số từ quen tờ hờ họ cờ cho ngươi là được bậc một thập trọng địa gọi là hậu thiên cảnh, chỉ cần cố gắng rèn luyện là được, sức mạnh lên tới ngàn cân. Bậc một thập trọng thiên, hay còn gọi là tiên thiên cảnh, cái này cần hấp thu chân khí, hay đấu khí, hay nguyên khí, linh khí hoặc sử dụng một loại năng lực nào đó phụ trợ nâng cao thân thể rồi cảm ngộ một tia thiên đạo tự nhiên là đủ. Bậc hai địa trọng là yêu cầu ngươi phải biết dồn ép hết năng lượng lại, tạo thành bình chứa hấp thu, trao đổi năng lượng, theo tu chân còn gọi là kim đan cảnh. Cẩn thận nhá, cái này vẫn chịu trưởng khống của thiên đạo nên phụ thuộc xem đây là tu chân vị diện hay tu võ vị diện. Một tên kim đan cảnh tu chân giả lạc sang tu võ vị diện ăn hành bởi tiên tiên như thường, nhưng cũng còn tùy, cái này phụ thuộc vào thiên đạo áp chế. Bậc hai thiên trọng là yêu cầu người phải tu luyện ra như là thần hồn xuất khiếu. Bậc ba địa trọng trọng yêu cầu người phải cảm nhận được hư không, bắt đầu dòm ngó bí mật của thiên đạo. Bậc ba thiên trọng yêu cầu người phải hợp đạo, đúng rồi đấy, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Ngươi sẽ phải tìm ra đạo của chính mình, thanh ngọc đó, chỉ có như thế ngươi mới bắt đầu cảm nhận được áo nghĩa. Bậc 4 địa trọng, đây là cấp bậc mà hay còn gọi là thiên tiên, từ bây giờ ngươi có khả năng sống trong hư không phong bạo để di chuyển sang các vị diện khác cùng cấp bậc, hoặc phi thăng lên vị diện cao hơn. Bậc 4 thiên trọng, kỳ thực là ở ngươi tu luyện pháp lực, thần hồn thôi, coi như ngươi đạt đến bậc 4 cựu trọng thiên thì vẫn là tiên đế mà thôi. Cấp bậc này lấy tu luyện pháp tắc làm chủ. Bậc 5 đây mới là ranh giới thực sự này, thánh nhân chi cảnh, đạo cảnh huyền tiên, vô số cái tên được thể hiện. Từ sau cấp bậc này, ranh giới của cấp bậc sinh mệnh càng khó phân hơn, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi, từ đấy tiếp tục. Bậc 6, siêu thoát cảnh. Đây là cảnh giới mà ngươi gần như có thể xem nhẹ bất luận cái nào thiên đạo. Trường không quy tắc. Bậc 7, lõi đạo cảnh. Ép hợp đạo lại thành cốt lõi. Bậc 8, lộ đạo cảnh, lĩnh đạo cảnh. Hợp các lõi đạo lại nâng cao cho đạo của mình, chỉ cần đạo hóa thành tất cả, tương tự như trường không một cái siêu cụm đa nguyên vũ trụ. Bậc 9, không có tên gọi, đạo hóa toàn vũ trụ. Bậc 10, không biết. Chờ chút, sao càng về sau càng ít đi? Cái 10 còn không có kìa. Về sau ngươi sẽ phải tự tìm hiểu, đây chỉ là phương hướng có sẵn cho ngươi mà thôi, còn về từ 9 trở đi thì xin lỗi nó ngoài quyền hạn. Thế khi nào ta được biết tất cả? Bậc 8 nhắc cu, còn lâu lắm. Thế còn cảnh giới của các vị diện thì sao? Yên tâm, đến đấy ta sẽ hiển hóa ra cho. Sao ngươi không mở gói quà tân thủ đi? Gói quà tân thủ, nghe như chơi game vậy, không nghĩ ra được cái gì hay hơn à? Vậy mà tên hệ thống nghe như bức thế. Lưu Chính Minh vừa mở gói quà vừa nói. Bên kia hệ thống mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, trong lòng thầm đã ân cần hỏi thăm ký chủ tổ tông lên xuống mấy lần. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 2000 hệ thống tệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một lần rút thưởng chí tôn. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm kiếm mộc đạo đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm giày thép, phàm phẩm sơ cấp, đi chống đau chống nhức chân, chống lún, an toàn tại các địa hình rắn, đi bên trong thoải mái dễ chịu. Độ bền, 100 mộc đạo kiếm, phàm cấp trung phẩm, gây ảnh hưởng tới linh hồn, truyền sinh cơ tăng khả năng hồi phục cho người sử dụng. Độ bền, 100 rút thưởng chí tôn bảo, là cái gì? Quên chưa nói cho ngươi, hệ thống cũng sở hữu rút thưởng cơ hội. Chia làm, đồng bạc vàng bạch kim cương chí tôn chưa có quyền hạn. Ngươi có thể sở hữu lượt rút thông qua cách mùa, hoặc đợi sự kiện, nhiệm vụ, hoặc nhận miễn phí theo ngày, một lần rút đồng tiêu hao 100 hệ thống tệ, mỗi ngày miễn phí một lần. Một lần rút bạc tiêu hao 500 hệ thống tệ, mỗi tuần miễn phí một lần. Một lần rút vàng tiêu hao 1000 hệ thống tệ, mỗi tháng miễn phí một lần, vị chi là 30 ngày. Một lần rút bạch kim tiêu hao 5000 hệ thống tệ, mỗi nửa năm miễn phí một lần, vị chi là 180 ngày. Một lần rút thưởng kim cương là 10000 hệ thống tệ, mỗi năm miễn phí một lần, vị chi là 360 ngày. Một lần rút thưởng chí tôn là 100000 hệ thống tệ, 10 năm miễn phí một lần. Còn có lần rút thưởng đặc biệt sẽ xảy ra nếu như ngươi may mắn, tùy trường hợp, thường chỉ có trong nhiệm vụ. Bên trên nữa ngươi chưa có quyền hạn. Một lần mua 10 cái được giảm 10, mua 100 cái giảm 20, mua 1000 cái giảm 30. Ngươi cũng có thể tích lượt miễn phí lại, rút thưởng cấp càng cao càng dễ ra đồ quý. Nhiều quy định thế. Vậy, bây giờ cho ta rút thưởng chí tôn. Ký chủ muốn rút ngay bây giờ. Hệ thống mặt nhìn kỳ quái hỏi. Sao? Sắp đến một thế giới khác rồi, không có thực lực làm ăn được gì. Ký chủ nói nghe cũng có đạo lý. Được rồi, rút thưởng chí tôn một lần. Bật. Tích tích. Chúc mừng ngài soát trúng hôn chân công, nghe đồn đây chính là công pháp của chính người phong ấn thời đại cấm để lại. Hôn chân công. Nghe khá ngưu bức. Lưu Chính Minh vừa nói vừa nhìn hệ thống mặt đang sầm lại, hỏi, sao, công pháp có vấn đề? Không, không hề có vấn đề, chỉ là gì? Công pháp này kỳ thực theo đánh giá phải nói là tư cấp, nhưng hiện tại nó đang chỉ là hoàng cấp sơ cấp, cần phải hấp thu các công pháp khác để tăng cấp, không những thế chắc ký chủ cần phải tự tăng của chính mình tư chất, chứ lấy tư chất của ký chủ bây giờ mà chỉ luyện được đến đăng đường nhập thất là đã tạ trời ơn đất rồi. Lẽ thế, đổi công pháp được không? Không nên đổi, công pháp này mặc dù tiến giai rất chậm nhưng nó lại để cho ký chủ căn cơ cực kỳ vững chắc, theo ta biết nó là công pháp duy nhất rèn được đạo thành cốt lõi từ khi ký chủ chỉ mới là bậc 1, đủ thấy sự khủng khiếp của nó, hơn nữa năng lượng tu luyện ra có thể chuyển đổi thành bất kỳ đặc tính, nguyên tố, thể loại nào, như đấu khí, nguyên lực, nội lực, mana, hàn băng chất khí, liệt diễm chất khí, hoan hỷ chất khí, đặc biệt nó còn có thể hấp thu bất kể loại năng lượng nào, thậm chí là đạo, nhưng yêu cầu ký chủ nâng cao độ thuần thục với nó, thậm chí nó còn có công năng mà sau này ký chủ có thể chậm rãi tìm hiểu. Căn cơ vững chắc à, ta thích. Thế nhưng độ thuần thục là cái gì? Độ thuần thục được thể hiện qua các cấp bậc, sơ quy môn kính đăng đường nhập thất, tiểu thành, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, đại thành, nhất đại tông sư, có khả năng kết hợp, phản pháp quy chân, thành đạo. À mà nếu nó vốn là tư cấp, vậy tại sao ta lại nhận được khi rút thưởng chí tôn, tỷ lệ đấy là bao nhiêu? Tỷ lệ, 1/ vô cùng mũ vô cùng mũ vô cùng tất cả mũ chồng 11 lần. Không bố nhỏ. Hạch, thế có các phiên bản khác của ta thì sao? Trong cả đa nguyên vũ trụ, cái tỷ lệ vô cùng nhỏ thế kìa. À, ngươi nên nhớ một điều. Cho dù tất cả ngươi đều rút thưởng xong thì tỷ lệ với mỗi người vẫn như nhau. Coi như có vô hạn ngươi thì cái tỷ lệ này vẫn như vậy. Điều này có nghĩa là có ai đã an bài rồi. Mà thôi không cần để ý cái này, xem thông tin nhân vật đã. Hệ thống đáp. Vẫn đang trong cơn phê, Lưu Chính Minh nhanh chóng nghe theo, ấn vào ô thông tin nhân vật. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng. Công pháp, hôn trần công. Sở kỳ hiệu, không trang bị, kiếm mục đảo, giải thép. Cảnh giới, bậc 1 nhất trọng địa, hậu thiên cảnh nhất trọng, 300, 1000, thần thông, không dị năng, không sở tác, HP, máu, 1100 FTG, lực lượng 100 cân, sở tịp, tốc độ, 1800, 18 km/h, ỉn, độ suy tính 140 hoài, vận tốc suy nghĩ 110 men, cường độ tinh thần, 110 xảo ổ, cường độ linh hồn, 110 đẹp, độ linh mẫn 110 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ gì, 200 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 110 ổ, sinh mạng bậc một nhất trọng địa được như này là không tồi, thế cớ sao? Ngươi lại có ạc cao vở lở thế nhỉ? Hệ thống mặt hoài nghi nói. Khi còn bé, ta đã được huấn luyện bởi chính anh nuôi của ta, ông đã dạy ta những môn võ công cổ xưa, luyện tập phản xạ và cách tìm điểm yếu đối thủ. Nói thế thật làm ta hoài nghi thân phận của hắn, ở thế giới mạt pháp như vậy mà lại luyện được về linh hồn cho một đứa mới hậu thiên cảnh, rất kỳ quái, thôi, dù sao đó cũng không phải là chuyện của ta. Hệ thống nghĩ trong đầu. Được rồi, ngươi cũng có thể mua thêm một loại sở kỳ hiệu mới, bây giờ ngươi vẫn không có sở kỳ hiệu nào cả. Ok, nói xong Lưu Chính Minh ấn vào ô sóc mục sở kỳ hiệu, thủy đặc chỉ, yêu cầu năng lượng thủy thuộc tính, 100 điểm. Dạ sẽ gặng, yêu cầu năng lượng ổn định, 5000 điểm. Dạ sen sku jeken, yêu cầu năng lượng phong thuộc tính, 50000 điểm. Vạn kiếm piton, yêu cầu kiếm khí, kiếm, 10000 điểm. Hàng long thập bát trưởng, yêu cầu năng lượng trí cương trí dương, 10000 điểm. Phật nộ hỏa liên, yêu cầu năng lượng hỏa thuộc tính, dị hỏa, 1000 điểm, tùy thuộc số lượng dị hỏa. Bát hoàng tù chỉ cựu long kiếm pháp, cựu kiếp kiếm pháp nhiều vậy, ta chọn cái nào? Theo ý kiến của ta, ngươi nên chọn kỹ năng liên quan đến kiếm thuật là nhiều, dù sao ngươi hiện tại đang có một thanh kiếm. Được, vậy ta chọn Lý Bạch kiếm pháp. Đinh ký chủ lựa chọn Lý Bạch kiếm pháp. Lý Bạch kiếm pháp sở hữu 24 thức, thức 1, 100 hở tờ tờ, thức 2, 200 hở tờ tờ, thức 3, 500 hở tờ tờ, thức 4, 1000 hở tờ tờ, thức 5, 1100 hở tờ tờ. Mời ký chủ lựa chọn. Ta chọn 4 thức đầu. Ký chủ lựa chọn 4 thức đầu, tiêu tốn xem xét 1800 hở tờ tờ, bắt đầu suy diễn. Đột nhiên Lưu Chính Minh thấy trước mắt mình tất cả đều tối sầm lại, chỉ nhìn thấy một nam tử không rõ mặt mũi, cầm một thanh kiếm biểu diễn bốn thức, Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Nô Câu Sương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, Táp Đạp Như Lưu Tinh. Lưu Chính Minh đắm chìm trong bốn thức đấy, cảm nhận sự ảo diệu của nó, kiếm gỗ đột nhiên thoát ra khỏi vỏ, bắt đầu vung lên chặt xuống, tốc độ phi thường nhanh, một canh giờ sau, phủ, cuối cùng cũng xong. Chúc mừng ký chủ học được bốn thức đầu tiên của Lý Bạch kiếm pháp thành tiểu sơ quy môn kính, ký chủ cũng nên chú ý chính tư chất của chính mình, thời gian lâu dài tùy vào ký chủ. Hạch, học thế mới sơ quy môn kính, có cách nào tăng lên không? Ký chủ tưởng dễ như quán đỉnh truyền công à, học trong một canh giờ như ngươi được sơ quy môn kính là tốt rồi, tuy thế thực ra ngươi cũng có thể tăng để tăng độ thuần thục, tương tự với từng trọng của công pháp. Nghe thế, Lưu Chính Minh nhìn về phía sau cái chữ Lý Bạch kiếm pháp và hôn chân công, quả nhiên có ép, Lý Bạch kiếm pháp, bốn thức đầu, sơ quy môn kính, không, 1000, hôn chân công, sơ quy môn kính, không, 1000 S, hoàng cấp sơ kỳ, không, 1000, vãi, thế nào mà lượng của hôn chân công cao thể? Ký chủ tưởng công pháp vốn là bậc tư mà dễ học cả, vậy bổn hệ thống mới bảo luyện được đến đăng đường nhập thất là phải lạy trời lạy Phật rồi. Ngươi cũng có thể tự mình lĩnh ngộ tinh túy trong đó, nhưng ta nghĩ là còn lâu. Có cách nào tăng tư chất không? Trong shop có đấy. Thế ta tăng cảnh giới bằng cách nào? Sử dụng bằng cách giết quái, hoặc hấp thu năng lượng cải tạo thân thể, công pháp càng mạnh thì hiệu suất của ngươi càng lớn. Giết quái, như game á? Không, kỳ thực đây là tính năng của hỗn chân công, có khả năng hấp thu khí của đối thủ, như linh vũ quyết vậy, đồng thời cũng sử dụng được trong song tu. Ok, vừa nói, Lưu Chính Minh vừa tìm trong mục đồ vật kỹ năng. Tìm được. Chúc mừng ký chủ đã tìm được vật phẩm tư chất cải tạo dịch sơ cấp giá 200 hở tờ tờ, ký chủ muốn mua. Hạt dự, lại nghèo rồi. Lưu Chính Minh nói, thế có cách nào nhận được hở tờ tờ không? Kỳ thực ngươi có thể nhận được qua nhiệm vụ, qua sự kiện, qua điểm nhân quả, qua trang bức điểm, qua công đức điểm. Đổi, một nhân quả điểm, một trang bức điểm, 10 công đức điểm, 10 hở tờ tờ, 100 hộ, vậy được rồi, mua. Lưu Chính Minh trên tay bỗng nhiên xuất hiện một lọ nhỏ, chất lỏng bên trong ánh lên màu bạc lung linh. Lưu Chính Minh ngửa cổ lên uống. Luồng chất lỏng lan tỏa khắp cả người Lưu Chính Minh, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, rất nhiều thứ trước đây hắn chưa hiểu ngay lập tức vô sự tự thông, hắn bê quay sang mục công pháp và sở kỳ hiệu. Hôn chân công, sơ quy môn kính, 1, 1000000, hoàng cấp sơ kỳ, không, 1000, Lý Bạch kiếm pháp, bốn thức đầu, sơ quy môn kính, 500, 1000, thế mà chỉ tăng mỗi một cho hôn chân công. Giờ biết nó khó thế nào chưa? Hệ thống mặt kinh bị nói thôi được rồi, giới thiệu ban đầu đã kết thúc, ngươi cũng sẵn sàng cho hành trình bước đến con đường cường giả chưa? Từ lâu rồi, lèm bà lèm bèm làm gì, mau chóng chuyển tống ta đi nào. Lưu Chính Minh một mặt phấn khích nói. Đừng nội, Hà Nội không vội được đâu. Bây giờ nhớ kỹ nhá, chỉ có cường giả mới có tự do. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Luôn luôn giữ được sơ tâm. Mặt càng dày càng tốt, càng vô sỉ càng ngon. Ở đây chỉ là tâm thần của ngươi, không phải là không gian. Ở đây thời gian đứng yên, ngươi có thể suy nghĩ chín chắn các lựa chọn. Ta luôn ở bên cạnh ngươi nên có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, liên kết tâm thần là được. Kiên trì với tín niệm, thiếu niên, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Chỉ thế thôi, bắt đầu đi. Đột nhiên cả căn phòng như biến mất, Lưu Chính Minh trải qua một cơn đau tới mức ngất xỉu. DS, đã hết phần giới thiệu, mặt bắt đầu. Chương 4, quyển 1, Đấu Thiên Đại Lục hệ thống, tổ cha ngươi. Lưu Chính Minh một bên xoa khắp đầu, một bên vừa đối với hệ thống chửi. Sao? Ta đã bảo cẩn thận mà. Vụ truyền tống giữa các vị diện này đau phết đấy, kể cả khi ngươi đã có ta bảo hộ. Được rồi, vậy đây là núi nào? Sao ta chỉ thấy mỗi cánh rừng với cây cối thế này? Bình tĩnh ký chủ, hệ thống đang cập nhật. Tìm, được rồi, đây là Đấu Thiên Đại Lục. Đấu Thiên Đại Lục, tu luyện đấu khí à? Lưu Chính Minh một mặt tò mò hỏi. Chuẩn cơ mở giờ, nơi đây họ chia phẩm chất tu luyện làm đấu chi khí, 19, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, bán thánh, đấu đế, trong đó mỗi một cấp bậc lại chia ra thành nhất tinh, một sao, đến cửu tinh, 9 sao. Tương ứng với hệ thống của chúng ta là đấu chi khí, đấu giả làm bậc một thập trọng địa. Đấu sư, đại đấu sư làm bậc một thập trọng thiên. Đấu linh, đấu vương làm bậc hai thập trọng địa. Đấu hoàng, đấu tông làm bậc hai thập trọng thiên. Đấu tôn, đấu thánh làm bậc ba thập trọng địa. Đấu đế làm bậc ba thập trọng thiên. Vị diện này phẩm chất khá cao đấy, chắc cũng xếp được làm cao giai vị diện. Thế cơ cấu đại lục như thế nào? Lưu Chính Minh hỏi. Chú ý đến cái này nhanh đấy, tác dụng tốt của việc đọc nhiều tiểu thuyết là vậy. Đấu Thiên Đại Lục phân làm 5 tầng, bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu. Nơi đây có vô cùng nhiều quốc gia, cường giả vô số, tông môn săn sát, bí cảnh lưu truyện. Tất cả bao gồm có siêu nhất lưu, tứ đại thượng phẩm quốc lục đại tông, nhất lưu, bát đại trung phẩm quốc thập nhị môn, nhị lưu, thập lục hạ phẩm quốc nhị thập tứ phái, tam lưu, tứ thập bát giáo, bất nhập lưu, vô số, không kể tên. Trong đó, siêu nhất lưu sở hữu đấu đế, nhất lưu đấu thánh, nhị lưu đấu tôn, tam lưu đấu tông, bất nhập lưu thì tùy. Ngoài ra kỳ thực nơi đây vẫn còn có đấu thú, chiếm hữu 4 vùng rừng, 2 vùng biển. Nơi chúng ta đang đứng là một trong 4 vùng rừng lớn nhất, Hắc Vụ Sâm Lâm. Xem ra con đường cường giả không dễ đi a, Lưu Chính Minh một mặt cảm thán nói. Thế nào, sợ? Hệ thống thanh âm khinh bị vang lên. Không phải khích tướng ta, đã đến nơi này thì ta sẽ quyết tâm để lại một truyền kỳ, nếu đã sở hữu một bàn tay vàng như này mà còn chây lười thì quá cá ướp muối rồi. Lưu Chính Minh một mặt hào hùng nói to. Tốt, có ý chí là tốt, tuy thế ta khuyên ngươi nên đi nấp đi, có một bầy cự phong lang đang đến rồi. Cảnh giới, số lượng, tầm 30 con cao nhất là đấu giả nhất tinh, xem như là bậc một lục trọng địa. Sao phải trốn, để ta thử nghiệm vũ kỹ mới xem nào. Cũng được, xem ngươi biểu hiện. Vừa dứt lời, một bầy cự phong lang đã tiến lên, con nào con nấy trông một bộ thèm khát máu canh. Tốt, hôm nay ta lấy các ngươi thử kiếm, hôn chân công, vận chuyển, đấu khí, chuyển. Lưu Chính Minh một bên phong khinh vân đạm, một bên rút kiếm ra. Một luồng kiếm thế vụ vụ xuống tới, khiến cho vài con cự phong lang hơi run rẩy, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. Giết! Lưu Chính Minh lao tới, cùng lúc đó, cả bầy cự phong lang lao lên. Lưu Chính Minh rất nhanh chóng né được công kích của con đấu giả cảnh, một bên thua kiếm chém lên chặt xuống, hiệu quả của Lý Bạch kiếm pháp thể hiện rõ ràng, rất nhanh đã có 3-4 con chết dưới lưỡi kiếm. Thấy được hiệu quả, Lưu Chính Minh thừa thế xông lên, bật mộ đồ sát, càng ngày càng nhiều cự phong lang chết dưới lưỡi kiếm. Ẻn tăng cao vun vút. Tuy thế, Lưu Chính Minh rất nhanh mệt mỏi, toàn trường chỉ còn lại 8 con cự phong lang. Hắn một bên vừa né tránh vừa hỏi hệ thống, sao thế này, tại sao ta lại cảm thấy mệt mỏi, khí luôn được bổ sung liên tục mà. Lý Bạch kiếm pháp quá mức cao siêu với ngươi, cộng với việc ngươi đang chịu ảnh hưởng của sát phạt khí tức, ngươi chưa đủ quen với những cuộc chém giết tàn nhẫn này, mà đây mới chỉ là buổi luyện tập thôi đấy. Lời khuyên, chạy nghỉ ngơi lấy sức, xong tập quen dần với nơi đây đi. Được. Nghĩ vậy, đột nhiên Lưu Chính Minh hét lớn một tiếng, trường kiếm quét trúng một con cự phong lang, rồi nhanh chóng bỏ chạy. 7 con cự phong lang còn lại một bước, ra hỏa kia thế mà chạy rồi. Thấy thế, chúng nghĩ rằng có lẽ hắn bị thương, bèn quyết tâm truy đuổi, nhưng nơi nào còn thấy bóng dáng của đối phương. Trong khi đấy, trên một lùm cây cách đấy vài trăm mét, thấy thế nào, hiệu quả của hôn chân công đấy, vừa phản truy tung vừa tăng tốc độ đào tẩu, lúc đấy chắc tốc độ của ngươi phải đạt được 3000. Hệ thống một bên tự hào nói. Rơi ạ, im lặng chút được không, ta cần kiểm tra thuộc tính, vừa nãy ta giết bao nhiêu con. Em, ngươi giết 23 con, gồm có 10 con đấu chi khí nhất tinh, 5 con nhị tinh, 3 con tam tinh, 2 con tứ tinh, 2 con ngũ tinh, 1 con lục tinh. Tổng lượng khí ngươi đạt được là 5300 tia năng lượng. Tia năng lượng, cái ngươi cần để đột phá đấy, mở sở tặc ra xem. Chờ chút, nếu tính vậy thì hôn chân công chỉ để cho ta nhận được 10 từ đối phương à? Thôi, tham là thâm, ta phải biết thỏa mãn, dù sao đây cũng là cách đánh vững căn cơ. Lưu Chính Minh một bên thầm nghĩ một bên vừa mở thông số bản thân. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 97 công pháp, hôn chân công. Sở kỳ hiệu, Lý Bạch trang bị, kiếm mục đảo, giấy thép. Cảnh giới, bậc một tam trọng địa, đấu chi khí lục tinh, 2600, 3000, thần thông, không dị năng, không sở tác. HP, máu, 1330 Sr, lực lượng 330 Sr, tốc độ, 2550 in, độ suy tính 160 mạch, vận tốc suy nghĩ 130 men, cường độ tinh thần, 130 sạc ổ, cường độ linh hồn, 130 đẹp, độ linh mẫn 130 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ gì, 300 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 133 hê tiện tiện, mỗi một lần lên cảnh giới là tăng bao nhiêu vậy? Thông thường tăng một tiếu cảnh giới chỉ tăng tầm 100 HP, 100 Sr tương tự với các thông số khác, tuy nhiên chỉ có mỗi hồn chân công mới có thể đồng thời dùng năng lượng cường hóa các thứ liên quan đến tâm thần, đồng thời nâng cao căn cơ. Vậy thì ta cứ giết người thôi. Lưu Chính Minh đề nghị. Không dễ thế đâu, càng về sau lên cấp càng khó, đồng thời ta thấy ngươi có vẻ bị ảnh hưởng bởi sát phạt chi khí rồi đấy, đừng để bị nhập ma, rửa mặt rồi làm giúp đi, như thế sẽ dễ hơn cho ngươi đấy. Thế vậy cái 97 là trạng thái à? Có lẽ ta hơi bị kích động thật. Dù sao đây là lần đầu tiên cầm vũ khí giết một sinh vật, chắc ta cũng cần nghỉ ngơi để ổn định lại tâm trí. Nghĩ đến thế, Lưu Chính Minh nhanh chóng lăn lên cây ngủ. Trong tâm thần, hệ thống vẫn đứng đấy, ánh sáng thuần khiết vẫn lấp lóe xung quanh khuôn mặt, tạo nên một tấm màn như có như không, chỉ đủ để nhìn thấy cảm xúc, không đủ để nhìn thấy chân dạng. Cố lên nhóc, tất cả mới bắt đầu. Thiên tộc sắp phá vỡ phong ấn, ngài, mong rằng kế hoạch của ngài thành công, còn về phần chiến dịch thời đại cấm nó là họa hay phúc đây, thật khó quyết định. Nghĩ xong, thân thể hệ thống cũng dần dần tan biến. Ngày hôm sau, nơi nào đó trong hắc vụ xâm lâm, hoắc, ngủ một giấc thật là sảng khoái. Kiểm tra lại thông tin nào. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hôn chân công. Sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đảo, giày thép. Cảnh giới, bậc một tam trọng địa, đấu chi khí lục tinh, 2900, 3000, thần thông, không dị năng, không sở tát, HP, máu, 1330 SR, lực lượng 330 sở tin, tốc độ, 2550 in, độ suy tính 169 oanh, vận tốc suy nghĩ 139 men, cường độ tinh thần, 139 xảo ổ, cường độ linh hồn, 139 đẹp, độ linh mẫn 139 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ gì, 399 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 133. Xem ra hôn chân công vẫn tự vận chuyển kể cả khi ta ngủ nhỉ. Được rồi, rút thưởng nào. Đinh. Ký chủ rút thưởng đồng cấp, nhận được vật phẩm Hàn Thiết Kiếm, đánh giá phàm cấp thượng phẩm. Hàn Thiết Kiếm, phàm cấp thượng phẩm, thích hợp khí tức sát phạt, lạnh lẽo. Độ bền, 100. Thích hợp sử dụng bởi bậc 2 trở xuống. Lưu Chính Minh rất thoải mái ngắm nhìn cây kiếm, nhưng đột nhiên để ý đến một vật phẩm trong túi đồ mà hôm qua chưa nhìn thấy. Nhân quả điểm, 23. Điểm được xuất hiện do ký chủ gây nên hiện tượng nhân quả quy đổi là 10 hở tờ tờ mỗi điểm. Tiện tiện, ra đây, nhân quả điểm là cái gì? Hoặc, sáng sớm đã gọi nhân ra dậy, nhân quả điểm á, bình thường, hôm qua giết 23 con cự phong làng nhận được. Có gì đâu. Vậy nhân quả điểm là cứ giết là có được. Tuy, nhân vật ngươi giết càng mạnh càng dễ có nhiều, nhưng cũng nên cẩn thận nhân quả từng dùng, và đừng để giết chóc ảnh hưởng tới đạo của mình, và kỳ thực ngươi cũng có thể có điểm khác nữa. Đây mới là lý do ta khuyên ngươi nên ở lại đây thí luyện. Vì đoán chừng so với các thiên tài khác tại đấu thiên đại lục, 17 tuổi mới đấu chi khí thật là xấu hổ. Điểm khác, ví dụ trang bức điểm, kỳ thật trang bức cũng là một loại đạo tương dung với nhân quả, ngươi có thể sử dụng trang bức tác động đến người khác, càng nhiều người và càng mạnh thì điểm của ngươi càng nhiều. Ồ, vậy nơi này có nguy hiểm gì không? Không, khá may mắn cho ngươi là ngươi rơi vào nơi an toàn nhất cả hắc vụ xâm lâm. Tại đây cảnh giới cao nhất chỉ là đại đấu sư, nếu ngươi không tìm chết đi tìm nó thì sẽ không sao. Vậy nghĩa là ta thoải mái quậy phải không? Lưu Chính Minh một mặt rạng rỡ hỏi đúng là như thế. Hệ thống một bên vì các đấu thú trong rừng mặc niệm một phút. Vậy cuộc săn bắt đầu. Khừa khừa khừa. Chương 5, cuộc sống tiêu giao đấu thiên đại lục, hắc vụ xâm lâm, tại bên một dòng suối nhỏ, ánh chiều tà dần buông xuống, đang có hai cơ thể dị thường to lớn đang quấn quýt lấy nhau. Cả hai đều có thực lực cảnh giới của nhất tinh đấu giả, cũng được xem là đội trưởng của một đoàn thú. Ngay lúc hai sinh mạng ấy còn đang lưỡng tình tương duyệt, hòa hợp đạo pháp thiên nhiên, một ánh kiếm sắc lạnh lướt qua. Cả hai con thú vừa đạt được đỉnh phong nhân sinh, vô thanh vô tức chết đi, điển hình của chết trong sung sướng. Tiện tiện, hôm nay thu hoạch khá đấy. Một giọng nói nam tính vang lên, cứ tiếp tục thế này ta sẽ nhanh chóng đột phá đấu giả cảnh. Nam tử vừa nói vừa rửa kiếm bên dòng nước, vừa bước đi. Ký chủ siêng năng luyện tập là điều tốt, nhưng kiếm của ngài vẫn chưa đủ nhanh, chưa đủ lực, ngài vẫn chưa đủ điều kiện để tạo thành kiếm khí. Nam tử đấy chính là Lưu Chính Minh, đã thông qua hệ thống mua sắm bộ thanh ý cho phù hợp với đấu thiên đại lục, lúc này đang bước đi dưới ánh hoàng hôn, khoan hay nói, cái bóng được ánh nắng kéo dài, kết hợp với khuôn mặt điển trai xuất khí của hắn, tạo nên một vẻ lãng tử không gì sánh được. Nói thật ta vẫn chưa hiểu ý tưởng tu hành của luyện kiếm quyết này lắm, ý tưởng kết hợp nhiều loại kiếm khí để tạo ra kiếm khí dung hợp là sao? Lưu Chính Minh một bộ suy ngẫm nói. Cái này thì khá đơn giản, mỗi loại kiếm khí đều mang theo dấu hiệu đặc trưng và tâm cảnh ngộ ý của người sử dụng nó, có người sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình, vậy kiếm ý sẽ vô cùng hiếu sát, có nghiệu nhẹ nhàng phong tình, có người nóng nảy bộc trực, kiếm ý sao đi theo tâm tính người đó. Cũng có một số vị đại năng dung hợp đại đạo vào trong kiếm ý, khiến uy lực càng thêm khủng bố. Nhờ có công pháp của ký chủ, ngươi có thể chuyển hóa bất kỳ loại kiếm ý nào, do đó ngươi phải cố gắng luyện tập, dần dần sẽ vô sự tự thông, dù sao tu đạo là trăm sông đổ về biển mà. Cũng có lý, thế giải thích dùm ta về việc một cao thủ kiếm thuật sẽ sử dụng kiếm như nào? Lưu Chính Minh một mặt học hỏi. Ta tuy không thể viễn hình ra cho ký chủ buộc phải tự mình ngộ, vậy ta chỉ có thể nói sơ qua, tu kiếm chính là kiếm đạo, vạn đạo tương dung, kiếm đạo có khả năng dẫn lộ các đạo khác qua kiếm. Tu kiếm có rất nhiều cách, kiếm ý hiển lộ ý cảnh, tương dung bước đầu với đại đạo. Kiếm khí, phong mang ảnh hưởng tới năng lượng, mang dư âm của kiếm. Kiếm vực, tự tạo lĩnh vực, pháp tắc trường khống. Kiếm mệnh, lấy kiếm làm mệnh, gắn kết sinh mạng, kiếm như mệnh. Nhân kiếm hợp nhất, vạn vật có linh, linh hồn tương dung với kiếm. Kiếm thế, lấy thế phá giải pháp tắc thiên địa, chuyển hóa làm đạo. Kiếm đạo, vạn đạo chí tôn còn có vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm ý hóa thiên địa, linh vực hóa vạn vật, và vô số cách nữa. Dù sao đại đạo vô biên, vô số tu kiếm giả luôn cố gắng tìm hiểu đại đạo, có lẽ để hiểu thấu thì ngươi phải đạt được bậc 8. Thế tu kiếm cảnh giới cao nhất thì sẽ như thế nào? Lưu Chính Minh đưa ra thắc mắc. Theo như ngươi biết, kiếm khí càng cao siêu, trọng tải lên thân thể càng lớn, bao gồm cả kiếm thế hay kiếm vực, vì một khi ngươi không khống chế nổi, nó sẽ phản phệ chính ngươi. Cho dù ngươi sở hữu trí cao vô thượng kiếm ý, thân thể ngươi không chứa nổi, kết quả sẽ là bạo tạc, nhưng nếu ngươi chỉ dẫn động đạo thì lại dễ, lấy kiếm làm vật chứa, quá thông toàn bộ đạo bảo, thanh kiếm sẽ hủy, nhưng lúc đó ngươi có thể vượt cấp giết địch, tuy nhiên yêu cầu một sự hiểu biết thâm sâu và một sức khống chế quỷ khốc thần sầu. Theo ta được biết, chiến công vượt cấp cao nhất thuộc về vị kia phong ấn cả thời đại cấm. Truyền thuyết kể rằng hắn đã từng dùng một cây kiếm phàm cấp và trong trạng thái cấp bậc sinh mệnh bậc một nhất trong địa, một kiếm chém nát cả một cái toàn vũ trụ, trực tiếp miểu sát một vị đại năng cấp 9. Hệ thống giọng nói trầm trọng vang lên lê bãi, bậc một miểu sát bậc 9, cái này quả thực là hợp không nghi ngờ. Lưu Chính Minh một bên mắt tròn mắt dẹt nói, tên ngãi con mới bậc một như ngươi thì có tư cách gì đàm luận chuyện của các bậc đấy, nên nhớ, đừng nhìn quá xa mà ảnh hưởng đến tâm tính, bây giờ phải từng bước vững chắc. Hệ thống khuyên nhủ đúng đúng, giờ ta phải xem lại thuộc tính của ta. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chất công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đạo, giấy thép, hàn thiết kiếm. Cảnh giới, bậc một bắt trọng địa, đấu giả lục tinh, 7800, 8000, thần thông, không dị năng, không sở tác, HP, máu, 1880 Sr, lực lượng 880 sở tịt, tốc độ, 4300 in, độ suy tính 210 mạch, vận tốc suy nghĩ 188 men, cường độ tinh thần, 188 xạo ổ, cường độ linh hồn, 188 đẹp, độ linh mẫn 188 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ gì, 1000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 188 túi đồ, 1800 hệ thống tệ, 6 lượt rút thường đồng, 1 lượt rút thường bạc. Xem ra con đường vẫn còn dài, mà công nhận luyện kiếm quyết cũng là một thể loại tu hành không tồi, mà chính xác là đó là gì, mà sao nó lại được điệp ra với ngôn chân công, tiện tiện. Đây kỳ thực cũng là một trong các công dụng của hôn chân công, giúp ngươi hấp thu hết lợi ích từ công pháp đấy ra mới tiêu hóa nó. Luyện kiếm quyết giúp ngươi đạt cơ sở vững chắc nhất cho kiếm đạo, vì vậy để đạt được đầy đủ điều kiện của luyện kiếm quyết, điều quan trọng nhất là ngươi phải luyện ra kiếm ý dung hợp, phối hợp nó với kiếm thế, gắn kết nó với mệnh, từ đó dẫn thành kiếm vực, dung nhập thực lực. Về tổng thể mà nói thì đây đúng là công pháp phàm cấp, vì nếu không có một môn công pháp khác phụ trợ thì ngươi vô pháp tu luyện được, nhưng hiệu quả của nó thì lại vô cùng khủng bố. Đây có lẽ chính là phần thưởng của nhiệm vụ đầu tiên, để căn cơ ngươi vững chắc nhất. Nhắc tới mới nhớ, công nhận nhiệm vụ đầu tiên cũng khó khăn thật, giết chết kẻ địch mạnh hơn ngươi 15 cấp nhỏ, lúc đó ta là bậc một tứ trọng địa, phải đi giết một tên bậc một cửu trọng tiên, tương đương với đại đấu sư cửu tinh, nếu không nhờ Lý Bạch kiếm pháp tinh diệu và hôn chân công che giấu khí tức thì chắc ta đã hẻo rồi. Thấy chưa, vượt cấp đâu có dễ dàng, tuy thế lần đó ngươi nhân họa đắc phúc, trực tiếp lĩnh ngộ Lý Bạch kiếm pháp bốn thức đầu đạt được đăng đường nhập thất rồi còn gì, bởi vậy nên muốn vượt cấp mà con đường càng rộng lớn, đánh bức cơ sở bảo, chỉ có khi đó ngươi mới có thể khiêu chiến đỉnh cao, còn bây giờ cứ luyện tập đi, nhớ kỹ khẩu quyết chưa? Hệ thống một bên chỉ đã nói, khoan, vô cùng có phong cách của một huấn luyện viên. Được rồi, cứ nói nhiều, khoái cực vi tiểu thừa, nhân hữu vô chi cực, trầm cực vi khoái cực hóa trầm cực, trầm khoái quy nhất, mới là đại thừa, tương dung kiếm đạo. Từng tiếng kiếm xe gió vun vút vang lên giữa trời đêm đen tối, hàng ngàn vì tình tú trên bầu trời đang xoay vần như đang cố gắng nhìn thấy tương lai của thiếu niên này, một tương lai bất khả định dưới sự dẫn dắt của hệ thống. Chương 6, nỗi khổ của hôn chân công đấu thiên đại lục, hắc vụ xâm lâm. Vậy là đã được gần 2 tuần kể từ khi ta tới đây rồi, khu rừng cũng bắt đầu thưa thớt dần. Giờ chỉ cần thêm một con thú đấu giả cảnh là ta sẽ lên được đấu sư Lưu Chính Minh nằm dưới gốc cây, miệng ngâm ngọc cỏ, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Chưa chắc đâu, đó mới là lúc ngươi chứng kiến sự khủng bố của hôn chân công. Một bên hệ thống cười đều lên tiếng. Hôn chân công còn gì nữa, đừng thừa nước đục thả câu. Ta không nói đâu, ngươi phải tự mình tìm hiểu mới được, nếu muốn thì đi tìm con thú nào đó luyện kiếm đi. Cũng được. Nói rồi Lưu Chính Minh đứng dậy, thân hình nhanh chóng biến mất. Cuối ngày hôm đó, tại một góc rừng tĩnh lặng, có tiếng suối chảy róc rách, âm thanh xào xạc của lá khi gió bay qua, đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện. Một thân ảnh rõ ràng là một đầu dã bộ trừ, nổi danh vô cùng hung dữ, chuyên đi phá hoại làng mạc, càng là có tu vi đấu sư. Nhưng nó vẫn đang bỏ chạy vô cùng nhanh chóng, như thể đằng sau chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Này chư ca, dừng lại cái hai chúng ta trò chuyện cái xem nào, người huynh đệ này chỉ cần mượn cái cổ của chư ca tí thôi, dùng xong sẽ trả, yên tâm vào nhân phẩm của ta đi. Ngươi là đấu giả duy nhất hôm nay ta nhìn thấy đấy. Nói rồi Lưu Chính Minh nhanh chóng cách đứt đường chạy của con dã bộ trừ, lưỡi kiếm lóe lên, một sinh mạng lìa đời. Phù, không hổ là dã bộ trừ nổi tiếng chạy nhanh, hại ta mất cả ngày. Lưu Chính Minh một bên than thở. Rất nhanh, hắn nhận ra rằng có gì không đúng. Quái lạ, sao ta vẫn chưa đột phá đâu? Lưu Chính Minh một mặt lạ kỳ hỏi, rồi tự tế ra sở tặc của chính mình, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chân công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đạo, giấy thép, hàn thiết kiếm. Cảnh giới, bậc một cửu trọng địa, đấu giả cửu tinh, 8999, 9000, thần thông, không dị năng, không sở tặc, HP, máu, 2187 Sr. Lực lượng 999 sơ tin, tốc độ 4650 in, độ suy tính 229 oanh, vận tốc suy nghĩ 199 men, cường độ tinh thần 199 xạo ổ, cường độ linh hồn 199 đẹp, độ linh mẫn 199 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ gì 1100 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 199 túi đồ, 2800 hở tờ, 9 lượt rút thường đồng, 1 lần rút thường bạc. Đây là làm sao hả hệ thống, sao ta không lên cấp được? Ta đã bảo để căn cơ vững chắc mà, đây chính là vốn liếng của ngươi. Từ khi ngươi bắt đầu chạm mốc cảnh giới, hay còn gọi là bình cảnh, năng lượng sẽ được cung cấp để tầm bổ cho ngươi, đến khi toàn bộ sở tạc của ngươi gấp 10 lần đồng cấp. Gấp 10 lần đồng cấp, thế là tới bao giờ? Đấy là lý do ta bảo sẽ chậm hơn tí, thế nào, hối hận. Hệ thống như cười mà không phải cười nói không, việc ta đã quyết ta sẽ theo đuổi tới cùng, dù sao căn cơ mới là căn bản. Lưu Chính Minh lại định trang bước một cái. À ta quên, em đột phá đại cảnh giới cũng gấp 10 lần nhá. Hệ thống lại kích thêm một phát. Fu, một âm thanh vang cả khu rừng. Một tháng sau, rốt cuộc cũng xong, Hải Lưu gia phải sang tận mấy phiến khu rừng khác, mấy lần bị vây công rồi. Giữa một bãi đất trống, một nam tử xuất khí đứng đấy, xung quanh đầy dây xác của đấu thú, huyết tinh bốc lên. Nam tử đấy bắt đầu bước ra, phối hợp xung quanh hình ảnh mười phần bạo kích, như là Atula bước ra địa ngục. Thật đáng tiếc không có ai ở đây nhỉ, vậy không là sẽ có điểm trang bước rồi. Lưu Chính Minh một bên lau kiếm một bên nói, kỳ thực đây chính là điểm may mắn của ngươi, vừa xuyên qua lại đến nơi may mắn lại là một trong các khu an bình nhất của đại lục, nơi đây yếu đến đáng thương. Kha kha, dù sao thì may mắn cũng là bộ phận của thực lực. Lưu Chính Minh lại mở kiểm tra thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chân công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đạo, giấy thép, hàn thiết kiếm. Cảnh giới, vật một cửu trọng địa, đấu giả cửu tinh, 8999, 9000, thần thông, không dị năng, không sở tác, HP, máu, 19999 STG, lực lượng 9999 sơ tít, tốc độ, 9999 độ suy tính 999 ngoại, vận tốc suy nghĩ 999 men, cường độ tinh thần, 999 xảo ổ, cường độ linh hồn, 999 đẹp, độ linh mận 999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ gì, 10999 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 999 túi đồ, 13590 hở tờ tờ, 30 lượt rút thưởng đồng, 4 lần rút thưởng bạc. Không tệ, bây giờ ta nên làm thế nào, tiện tiện. Bây giờ ngươi chỉ cần cảm ngộ thiên đạo tự nhiên là đủ, cảm ngộ xong sẽ tự nhiên lên cấp. Hệ thống nói kỳ thực qua một tháng qua chính là bước đệm để Lưu Chính Minh hội nhập với đại lục này, đồng thời cũng quen dần với máu. Tuy thế, thu hoạch lớn nhất là trong một tháng chỉ luyện kiếm đạo là được, điều này góp phần rất lớn để Lưu Chính Minh luyện Lý Bạch kiếm pháp đến lô hỏa thuần thanh. Sau một hồi suy lựa chọn, Lưu Chính Minh quyết định trèo lên đỉnh núi, từ đó cảm nhận được thiên đạo. Xem này tiện tiện, đây chính là cảm giác thỏa mãn của cường giả. Thế ngươi cảm thấy gì? Hệ thống tò mò hỏi hiểu được rất nhờ y ẻo thứ, như sơn ngoại hữu nhân, hay đứng núi này trông núi nọ. Tuy thế, ta cảm nhận được rằng thiên đạo có thiếu, không, không phải nó có thiếu mà ta cảm giác có người làm cho nó thiếu, có luồng khí tức dẫn ta đang mời gọi ta. Nói xong Lưu Chính Minh một mặt nhìn lên trời. Cái gì, ngươi cảm nhận được? Tùng Diêu Nghiệt, nhanh lắm lấy cơ hội cảm ngộ, đây là cơ duyên chỉ ngộ bất khả cầu. Hệ thống mồm năm miệng mới nói. Nghĩa là sao, sao lại như thế ta không hiểu. Tí nữa giải thích sau, cảm ngộ đi. Hệ thống gần như ra lệnh. Lưu Chính Minh thấy thế bèn ngoan ngoãn ngồi xuống cảm ngộ, khí tức tăng lên liên tục, ẩn ẩn đột phá đấu giả. Một bên hệ thống vẫn đang sợ hãi suy nghĩ. Hắn ta cảm nhận được phong ấn. Tuy khí tức đó giống hệ thiên đạo nhưng đã tiêu tán rất lâu rồi, ngài đáng ra phải chặt đứt chứ, chẳng lẽ cùng hôn chân công có quan hệ. Nói rồi hệ thống một mặt kinh nghi bất định chờ Lưu Chính Minh đột phá. Chương 7, kiếm khí, chiến đấu sư Cửu Tinh đang tận hưởng cảm giác đột phá, Lưu Chính Minh đột nhiên phun ra một búng máu, khí tức liên tục tiêu thăng, cảnh giới lập lòe. Ký chủ, ngươi làm sao lại gặp phản vệ? Hệ thống một bên hoảng sợ hỏi. Ta không biết, ta đang cảm nhận thiên đạo thì đột nhiên có một luồng sức mạnh hung bạo dị thường kéo lấy ta, may mà ta nhanh chóng chấm dứt không thì khó mà toàn mạng. Đó là cái gì? Ngươi biết đúng không? Lưu Chính Minh quay sang nhìn hệ thống. Xin lỗi ký chủ, việc này nằm ngoài quyền hạn. Vậy à, không sao, dù thế vừa rồi tia cảm ngộ kia khiến cho ta minh ngộ rất nhiều, chắc không bao lâu nữa thì có thể đạt được kiếm khí rồi. Vậy à, tốt rồi. Thế ngươi nhìn cảnh giới của ngươi chưa? Hệ thống thở phào. Nghe vậy Lưu Chính Minh nhanh chóng mở ra sở tạc của bản thân, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chân công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đạo, giấy thép, hàn thiết kiếm. Cảnh giới, vật một thập trọng địa, bán đấu sư, 1/10, thần thông, không dị năng, không sở tác, HP, máu, 19999 STG, lực lượng 9999 sơ tít, tốc độ, 9999, độ suy tính 999 ngoại, vận tốc suy nghĩ 999 men, cường độ tinh thần, 999 xảo ổ, cường độ linh hồn, 999 đẹp, độ linh mận 999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ dịp, 10999 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 999 túi đồ, 13590 hở tờ tờ, 30 lượt rút thưởng đồng, 4 lần rút thưởng bạc. Hả, thế quái nào lại là bậc một thập trọng địa, sao ta tưởng vẫn là cựu trọng địa chứ, mà sao tăng cấp lại cần nhiều hẹn thế? Lý do đơn giản, vốn thông thường người bình thường sẽ từ đấu giả cựu tinh lên thẳng đấu sư, nhờ hôn chất công, ngươi sẽ có thêm một nước nữa là bán đấu giả, nhằm đánh bước căn cơ cùng cảm ngộ. Ngươi sẽ cần nhiều cảm ngộ hơn mới có thể đột phá được lên đấu giả, người thường cần một tia, ngươi cần 10 tia, nhờ vậy mà các chiêu thức trong ngươi càng sẽ tinh diệu hơn, cảm ngộ về đạo sau này của ngươi sẽ ngày càng thêm rắn chắc, ngươi dễ dàng học tập vượt cấp, điều này cũng giúp ngươi rất nhiều tại các đạo khác sau này, ngươi học như văn đạo, trận đạo, đan đạo, y lý đạo. Thế là ta phải đối mặt với kinh khủng đấy 9 lần nữa, mà sao thiên đạo của thế giới này kinh khủng thế? Không phải ngươi nói đây mới là trung cao giai sao? Tiện tiện, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nó không phải là thiên đạo, nhưng nếu ngươi có thể cảm ứng được nó, thì ta nói cho ngươi biết rằng nó mang lại lợi ích không một thiên đạo nào sánh kịp. Nói rồi thanh âm hệ thống nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mình Lưu Chính Minh vẫn còn đang suy nghĩ, không thiên đạo nào sánh kịp, vậy có nghĩa là hơn hẳn tất cả các vị diện khác sao? Nghe có ý tứ. Lưu Chính Minh trên mặt nở nụ cười rộ. Hai tháng sau, bên một đống lửa nhỏ, phía trên đang treo một con thỏ rừng, một thiếu niên đang tập luyện kiếm. Kiếm pháp của thiếu niên tuy không có cảm thấy xuất ra nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu có cao thủ kiếm thuật nhìn vào sẽ cảm nhận được một sự kỳ lạ, các chiêu kiếm không đồng nhất. Từng chiêu kiếm tung ra, lúc nhanh lúc chậm, chiêu nhanh càng ngày càng nhanh, chiêu chậm càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, hai chiêu kết hợp với nhau, tạo thành một chiêu duy nhất. Chiêu này vừa nhanh vừa chậm, vừa hữu lực lại vừa nhẹ như gió bay. Một luồng khí thế kinh khủng xuất hiện từ trên người thiếu niên, đột nhiên từng luồng khí bắt đầu xuất hiện, nén lại thành hình dạng một thanh kiếm, đang tung bay về phía trước. Tuy thế, kiếm khí này vô cùng đặc biệt, khi nó tiến tới vô cùng chậm, đột nhiên nó đã chỉ còn là tàn ảnh. Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh hội ra kiếm khí sở hữu hai thuộc tính trái ngược, hệ thống vì ngươi mà tự hào. Thanh âm cổ quái của hệ thống vang lên. Thế nào, thấy ta giỏi chứ, kết hợp hai thuộc tính trái ngược. Rất giỏi, bằng vào bản lĩnh của ký chủ bây giờ thì hoàn toàn có thể chùm trước đấu sư, vô địch dưới đấu giả. Hệ thống một mặt bắt quái nói đại đấu sư đâu? Ký chủ cần tự thử mới biết được. Gần đây có một con đấu thú đấu sư cựu tinh, ký chủ có thể đi luyện tay. Đề nghị, nhớ mang đùa phong thân, trong shop có bán. Đùa phong thân, không cần. Một vị kiếm khách nếu luôn để lại đường lui thì làm sao có thể tiến tới, ta cũng cần kiểm tra sức chiến đấu của mình. Ký chủ có giác ngộ thế nhưng là rất tốt. Hệ thống nói bậy nhưng một bên lại cổ quái nghĩ, nói nhảm đâu, ngươi biết ngươi vào hệ thống tâm thần là có thể dừng lại thời gian, lúc đó ngồi chém gió còn được chứ nói gì mua bữa chạy, thật là. Biết thế đã không nói cho hắn về cái này. Được, đường đi thế nào? Lưu Chính Minh trong đầu hỏi. Bên trái 30 km, lấy tốc độ của ngươi chắc chỉ độ gần 20 phút. Được. Nói xong Lưu Chính Minh vội vàng cầm thịt thỏ lên, nhanh chóng rời đi. 20 phút sau, tại một vách đá nọ, có một con bạch xà đang nằm. Đột nhiên nó mở to mắt, vội lùi về phía sau 10 m chỗ vừa rồi nhanh chóng xuất hiện một cây kiếm sắc bén, cắm sâu vào nền đá. Ha ha, Sa huynh, chúng ta luận bàn. Lưu Chính Minh nhanh chóng xuất hiện, mồm thì vẫn đang còn tí mỡ sau khi ăn hết xiên thịt thỏ. Đột nhiên có người xuất hiện làm bạch xà sợ hết cả hồn, nhưng sau đó cảm nhận đối phương trên người chỉ có khí tức đấu chi khí, liền lập tức thở phào, sau đó lấy thần thái khinh thường nhìn về phía Lưu Chính Minh. Lưu Chính Minh chỉ mỉm cười cũng không nói gì, cầm thanh hàn thiết kiếm lên, sau đó một cỗ kiếm khí phá trời lao tới. Bạch xà cũng dần ngưng trọng, nó có thể cảm nhận rõ sự uy hiếp đến từ kiếm khí kia, nhưng nó vẫn tự nhủ rằng mình là một đấu sư, dù chỉ là cựu tinh thì tên kia chỉ có đấu chi khí thì có thể làm gì cơ chứ. Nghĩ đến vậy, nó vẫn lao lên phía trước, há miệng ra, chú án bị cắn chết kẻ đã phá hoại giấc ngủ của nó. Đột nhiên, một chuyện làm người ta không thể tin được xuất hiện, chỉ thấy cây kiếm kia vẫn còn đang trong tay Lưu Chính Minh, chỉ trong chớp mắt đã cách đầu xà trong gang tấc. Bạch xà kinh hãi, ngay lập tức dùng đuôi quật xuống, chỉ trong nháy mắt cảm giác đau ngập tràn. Chỉ thấy nơi đó Lưu Chính Minh đã đứng ngay trên đuôi, thanh kiếm kia thế mà xuyên qua cả đuôi bạch xà, cắm sâu vào nền đất. Bạch xà ngày càng sợ hơn, hiển nhiên không nghĩ tới khí lực của người thiếu niên kia khủng bố như vậy, rõ ràng chỉ là đấu giả mà lực lượng đã không thua kém chút nào đại đấu sư, bèn chật vật lui về, âm thầm đau khổ tại sao lúc trước mình lại chủ quan kinh địch. Lưu Chính Minh thấy bạch xà lui về liền cười lạnh, luồng kiếm khí ngay lập tức đi theo đuôi bạch xà mà chuyển dần lên trên, ngay lập tức định trụ lại cả thân thể nó. Bạch xà cố gắng thoát ra nhưng đã quá muộn, một thanh kiếm đã xuyên qua đầu nó, đôi mắt nó dần trở nên mơ hồ, không còn tiêu cự. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết bạch xà. Do ký chủ hiện không thể hấp thu được nên toàn bộ quy đổi nhân quả điểm. Tính toán hoàn thành, ký chủ nhận được 200 điểm nhân quả. Lưu Chính Minh giết xong bạch xà, liền nằm xuống thở dốc. Thanh âm hệ thống liền xuất hiện, thế nào, hài lòng chứ? Thực ra ngươi thắng một cách dễ dàng này là cũng có phần là may mắn. Nếu bạch xà kia mà không coi thường ngươi, thì ngươi đã phải chật vật rồi chứ không nhàn nhã như vậy đâu. Lưu Chính Minh không hề phản bác. Nhục thân của bạch xà rõ ràng vô cùng cường hãn. Hắn hiểu được rằng mình thắng một cách đơn giản thế là nhờ vào bạch xà khinh địch, cộng với kiếm khí mình quỷ dị, đồng thời cũng do lực lượng gấp 10 lần đồng cấp của mình. Con đường hắn đi còn rất dài. Chương 8, thăng cấp chờ chút, dưới đất hình như có đồ vật. Lưu Chính Minh nhìn cục đá long lanh dưới đất, bèn cầm lên. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bạch xà châu. Bạch xà châu. Xà châu ẩn náu tinh hoa của bạch xà sau khi chết, có thể hấp thu lấy linh lực, hoặc dùng tăng lên phẩm chất kiếm. Kiếm cũng tăng được phẩm chất. Lưu Chính Minh hỏi tất nhiên. Thế ngươi nghĩ nghề luyện khí là để làm gì? Thế dung hợp như thế nào? Và ô túi đồ, đặt hai vật lên nhau, nó sẽ tự dung hợp. Lưu Chính Minh đặt hai vật phẩm lên nhau, một ánh sáng sặc sỡ lóe ra, nguyên bản hàn thiết kiếm vẫn còn nằm đấy, tuy thế nhưng toàn bộ đều đã biến đổi. Lưỡi kiếm trở nên trắng hơn, lạnh hơn, chuôi kiếm khảm họa hình con bạch xà, cả vỏ kiếm và toàn thân đều biến thành màu trắng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu thập được thiết xà kiếm. Vũ cấp sơ phẩm. Ồ, tăng lên vũ cấp sơ phẩm luôn à? Lưu Chính Minh ngẫm nghĩ, tức thì đeo kiếm vào vỏ nhìn thực sự cũng đẹp. Tất nhiên, ngươi không biết có câu nói à, hệ thống xuất phẩm, thiên hạ độc nhất. Hệ thống đắc ý nói à đúng, nhắc thế hóa ra ta vẫn còn phần rút thưởng. Lưu Chính Minh chợt nhớ ra thế ngươi muốn rút hết luôn hay rút từ từ? Rút hết cho ta toàn bộ đồng, bạc và vàng giữ lại. Tích tích. Ký chủ rút hết toàn bộ đồng cấp, bắt đầu tính toán. 12-13-30 chúc mừng ký chủ rút chúng, đạo phục, 3, bồi nguyên đan, 5, liệu thương đan, sơ cấp, 5, giải độc đan. 5, tính dâm, 1, đệ dệ á lệ, đấu khí hóa, 1, hàn thiết đao, 1, định nhan đan, 4, bạc hà diệp, 5. Lưu Chính Minh trợn tròn nhìn bảng rút thưởng. Vãi cả đệ dệ á lệ, lại còn đấu khí hóa, vậy sao chẳng lẽ còn gờ lọc 18, á cờ 47, cả 98. Nên nhớ, trên thế giới này không gì là không thể, chỉ có ngươi không biết. Hệ thống làm bộ cao thâm mặt chắc. Lưu Chính Minh nghe vậy chỉ trừng hệ thống một cái, rồi ngay lập tức kiểm tra đồ vật. DZEALE, đấu khí hóa. Vũ khí vốn được phòng theo chế tạo từ vô linh bị diện, kết hợp với quy tắc của trung giai bị diện, trở thành một món vũ khí mang đặc tính đa bị diện. Sử dụng, dùng chính đấu khí của mình lưu ý, chỉ sử dụng được bởi đấu khí. Bạc Hà Diệp. Cánh bạc hà sinh trưởng tại cao giai bị diện, hấp thu nó có thể có hiệu quả thanh tịnh, an ổn tâm thần, dùng cực kỳ tốt khi nhập ma hoặc khi đột phá cảnh giới. Lưu ý, thời hạn một lá là một cách giờ. Liệt Thiết Đao, phàm cấp thực phẩm, thích hợp khí tức sát phạt, nóng bỏng. Độ bền, 100 thích hợp sử dụng, bậc 2 trở xuống thiết xạ kiếm, vũ cấp sơ phẩm, thích hợp khí tức lạnh lão, sát phạt. Độ bền, 100 thích hợp sử dụng, bậc 3 trở xuống vậy là ngươi chuẩn bị cũng nhiều rồi, nhanh chóng đột phá đến đấu giả đi, ngươi còn một lần cảm ngộ nữa. Hệ thống nói. Lưu Chính Minh nghe vậy liền tìm một hốc đá, ngồi xuống đấy, tính toán. Trên thân, khí thế đang bùng bột kéo lên. Lần này xem ra khác với 9 lần trước, không có phong bạo, không có khí tức gì, tất cả chỉ có sự bình yên. Lưu Chính Minh dần dần xa vào tại sự bình yên này, gần như không gì có thể đả động đến hắn, dần trở nên vô tình, hòa vào làm thiên đạo. Đột nhiên, Lưu Chính Minh phát giác không đúng, tất cả quá bình yên rồi. Nhìn lại chính tâm thần mình gần như bị đồng hóa, Lưu Chính Minh hốt hoảng nhanh chóng muốn tách ra, nhưng đột nhiên cái ý chí phong bạo đấy lại xuất hiện, trần trụi uy hiếp. Lưu Chính Minh thấy thế, bắt đầu cố gắng dùng ý chí của mình chịu đựng, đối chọi với cảm giác kia. Bên ngoài, hệ thống nhìn Lưu Chính Minh mặt mày đau khổ, nhỉ nó nói, qua được lần này là hết rồi nhóc ạ, đây chính là một lần rèn luyện ý chí và tinh lọc sự kiên cường của cậu. Nếu cậu vượt qua thì con đường sau này sẽ rất dễ đi, chỉ cần chết đi cái là sẽ vạn kiếp bất phục, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được chính cậu mà thôi. Một tháng sau, Lưu Chính Minh đột ngột mở mắt, thở hổn hển, ngã lăn xuống. Cảnh giới đã đột phá đến bậc một nhất trọng thiên. Khổ sở mở mắt, Lưu Chính Minh nhìn lại về phía mình quần áo đầy bụi rồi cười sung sướng, ha ha, ta thắng. Ông đây đột phá nhất trọng thiên rồi. Nói xong, Lưu Chính Minh bèn đi ra bờ sông rửa mặt, thuận tiện bắt một con cá lên ăn. Vừa mở bảng giao diện ra thì thấy dòng chữ, hệ thống đang nâng cấp, xin chờ. Nâng cấp hả? Không biết có kinh hỉ gì không đây. Lưu Chính Minh vừa lấy tay xoa mồm, rất nhanh liền leo lên cây ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hôm sau tỉnh dậy, Lưu Chính Minh liền kết nối tâm thần với hệ thống. Tích tích. Đang tải 15508910. Tải hoàn tất, xin chào ký chủ. Lưu Chính Phong chào một tiếng đáp lễ rồi nhanh chóng nhìn thông tin nhân vật. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chân công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, lý mạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đạo, dây thép, thiết xà kiếm cảnh giới, bậc một nhất trọng thiên, đấu sư nhất tinh, không, 10000, năng lượng 1000 thần thông, không dị năng, không sở tát, HP, máu, 20000 FTR, lực lượng 10000 sở tít, tốc độ, 10000, độ suy tính 10000 mạch. Vận tốc suy nghĩ 1000 men, cường độ tinh thần, 1000 xảo ô, cường độ linh hồn, 1000 đẹp, độ linh mẫn 1000 ạt, độ chính xác khả năng quan sát cờ dị, 11000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 1000 bối đồ, 15590 hở tờ tờ, 30 lần rút thưởng đồng, 9 lần rút thưởng bạc, 3 lần rút thưởng vàng xin chào ký chủ, thỏa mãn chứ? Âm thanh của hệ thống xuất hiện. Có phải do ảo giác của ta hay là ngươi trông sáng hơn vậy? Lưu Chính Minh nghi hoặc hỏi. Cảnh giới ngươi càng lên cao, ta càng ngưng thực. Thực không dám dâu diếm, đến khi ngươi đạt bậc 4 thì ta đã coi như là sinh mạng thể thực thụ rồi. Hệ thống nói vậy ta cần phải mạnh lên. Đúng, chúng ta là mối quan hệ cộng sinh, đồng sinh cộng tử, thông nhau mà sửa nhầm, thương nhau mà sống. Vậy hệ thống nâng cấp có những cái gì? Có rất nhiều thứ, nâng cao đôn may mắn của ngươi khi quay đồ, cho biết về lượng năng lượng tổn của ngươi, kiểm tra thông tin đối thủ cao hơn ngươi một bậc, làm mới đồ trong sót. Năng lượng tổn. Thiếu kiến thức, ngươi cần năng lượng để đột phá, thế ta hỏi năng lượng khi ngươi chiến đấu ở đâu ra? Đó chính là năng lượng tồn, hoặc ngươi coi như lượng mạ nạ của pháp sư là được. Mỗi người có mức năng lượng khác nhau, có người có thiên phú cao có được tận hưởng năng lượng hơn hẳn người khác. Giới hạn năng lượng tồn chỉ có thể đột phá nếu ngươi tăng chính mình cảnh giới, hoặc dùng thuốc, hoặc đánh đổi thứ gì đó. Thế năng lượng tồn ở chỗ nào? Đối với võ giả chính là đan điền khí hải, với tu tiên giả là nội đan, với khoa học giả là tin năng lượng, với pháp sư là trái tim, với dị năng giả là não bộ, với luyện thể giả là nhục thân. Và vô số trường hợp cá biệt. Ngươi phải thấy, thông thường một sinh vật sẽ mạnh hơn nếu nó chứa càng nhiều năng lượng, vậy nên hôn chân công mới là tư cấp. Một sinh vật thông thường chỉ có thể lấy hấp thu năng lượng vào theo vài cách, nhưng hôn chân công khác biệt, nó hấp thu năng lượng vào tất cả, nhục thân, linh hồn, nguyên thần, thức hải, nội ngoại thân thể thanh lọc năng lượng tinh thuần nhất. Ồ, ta có tận hơn 15k hở tờ tờ rồi hả, nên mua gì bây giờ? Ngươi không nghe hả? Có nghe, ngươi vừa nói cái gì mà thân thể năng lượng đấy, chỉ là ta đang thấy hứng thú với sót thôi. Cũng được, vậy ta kiến nghị ngươi nên mua một cái thần thông và một món vật tỉ bảo. Được, thần thông à? Phân thân thần thông, 12000 hở tờ tờ. Mô tả, phân thân, kỹ năng có thể tăng cấp 1, 10 phân thân. Mỗi phân thân sở hữu 50 thuộc tính ký chủ và cảnh giới thấp hơn một cấp nhỏ. Sau một ngày sẽ biến mất, khi biến mất sẽ truyền lại thông tin về cho người sử dụng. Sử dụng, nhất niệm suy nghĩ. Sinh mệnh thần thông, 50000 hở tờ tờ. Mô tả, sức hồi phục tăng cao, gấp 10 lần, HP tăng 5 lần. Hỏa chi thần thông. Thấy vô số thần thông nhập vào mắt, Lưu Chính Minh bèn chọn phân thân thần thông. Ken. Ký chủ quyết đi chọn phân thân thần thông, tiêu hao 12000 hở tờ tờ. Đinh. Chúc mừng ký chủ học tập được phân thân thần thông biến nhìn trước mắt 10 cái thân ảnh giống hệt mình, Lưu Chính Minh rất thỏa mãn, quay đầu lại hỏi hệ thống, tiện tiện. Ta từng đọc trong bộ truyện Nạ Rủ Tổ có phân thân thuật, cùng cái này có khác biệt gì? Phân thân chi thuật là một sở kỳ hiệu, tiêu tốn chakra, tức là năng lượng, tuy thế nhưng phân thần thần thông lại dựa trên đại đạo mà thành, tất cả chi phí có đại đạo trả rồi.
Vậy à, thế thì phân thân có thể sao chép được gì?
Tất cả, ngoại trừ đạo của ngươi, sở tạc thông thường, vũ khí cũng giảm 50, thần thông giữ nguyên, sở kỳ hiệu giảm 50 uy lực cùng tiêu hao.
Về mặt sinh lý.
Sinh lý?
Không cùng, tương tự ngươi, ngươi hỏi làm gì?
Hệ thống cười như không cười chỉ tò mò thôi, thế vậy ta đi tìm một món tầm bảo. Mất hơn 10 phút, Lưu Chính Minh mới chọn được một món đồ tầm bảo cóc tìm vàng tiêu tốn hơn 2k hở tờ tờ. Cóc tìm vàng mô tả, thấy bảo vật là mắt cóc sẽ sáng lên, càng sáng khi càng gần bảo vật, thích hợp đối với bảo vật từ pháp cấp trở xuống sử dụng, cầm trong tay.
Than ôi, lại nghèo rồi.
Vậy thì đi săn quái đi, thực lực của ngươi đã đủ để so với một số đấu sư rồi.
Được cứ thế, ở trong rừng, 11 thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Nơi nào chúng đến, đấu thú bị tàn sát, bảo vật bị lấy mất.
Chúng trở thành cơn ác mộng của đám đấu thú trong rừng.
Chương 9, Càn Quốc tại Hoàng cung Càn Quốc, một trong bát đại quốc, nửa đêm, trong phủ công chúa, không thể à.
Một tiếng kêu the thé cất lên, chỉ thấy hai cô gái đứng đấy. Một người có tóc đen nhánh, vũ quan xinh xắn, trang phục nhìn trông như thiếu nữ trong cung. Người còn lại sở hữu mái tóc bạc, lứa tuổi khoảng 16, đôi mắt xanh to tròn, làn da trơn nhẵn, trắng như ánh nguyệt, trông như tiên nữ hạ phàm, trên mặt lộ ra vẻ nghịch ngợm, lại có mấy phần đáng yêu, đang cười đùa nhìn về phía cô gái còn lại, "Tiên Như tỷ tỷ, yên tâm, ta đi chơi một lát rồi sẽ về."
"Công chúa không được a?"
Với sắc đẹp của công chúa ra ngoài buổi sáng đã là hồng nhan họa thủy rồi. Bây giờ ngài lại muốn trốn vào buổi đêm.
Lỡ?
Lỡ đâu công chúa gặp phải dâm tặc thì sao?
Tỷ tỷ cứ yên tâm, không vấn đề gì đâu.
Nhớ đừng nói với cha ta đấy.
Còn về gặp dâm tặc, với tu vi đại đấu sư của ta thì lo gì, ít nhất cũng vẫn chạy được.
Nhưng cô gái còn lại vẫn không đành lòng.
Ừ, không nhưng gì hết, ý ta đã quyết rồi, không bỏ chạy bây giờ đợi đến khi nào.
Nói vừa dứt lời, cô gái tóc bạc khoác lên mình bộ y phục lữ hành màu đỏ, tiện tay cầm thêm một cái giới chỉ, một chiếc châm cài màu vàng, đồng thời còn điểm huyệt cô nha hoàn khiến cô không thể lên tiếng, chỉ có thể nháy mắt liên tục.
Thử, thật cho ta là trẻ nhỏ à?
Hôn lễ đó bản cô nương không đồng ý, ta sẽ dứt khoát đi khỏi đây, tìm nơi tiêu giao tự tại mà sống.
Xem ra ta nên đi đến Khôn Quốc nhỉ, nghe nói bên đấy phong cảnh đẹp lắm.
Nói rồi cô công chúa đắc chí chạy nhanh trong bóng đêm.
Vẫn tại hoàng cung, cô nha hoàn đấy nhìn theo bóng dáng công chúa chạy, cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
Một canh giờ sau, cô ngã bệnh xuống đất, kiệt sức do đúng quá lâu, cô vẫn còn nhìn theo hướng công chúa chạy mà thở dài, công chúa cần gì làm vậy, không tín nhiệm ta sao?
Nếu không phải năm đó hoàng hậu nói rồi cô đứng dậy, suy nghĩ, nếu không phải nơi đó xảy ra biến cố, làm hoàng đế phải triệu hồi toàn bộ đội quân từ đấu linh đến đấu tôn, nơi nào công chúa còn chạy được.
Cũng không biết mấy gia hỏa đấu thánh để làm gì mà lại không để ý đến việc này.
Cô nha hoàn nhìn về phía ánh trăng, bắt đầu cầu nguyện, cầu mặt trăng hay lắng nghe lời kêu gọi của con, cầu chúc cho công chúa tìm được niềm hạnh phúc, nàng đã quá khổ rồi, từ sau khi mẹ nàng mất, rồi còn vụ ép cưới của Long Quốc.
Quá nhiều rồi.
Cầu nguyện xong, Tiên Như chợt giật mình, nhìn lại hướng công chúa chạy, chết rồi.
Hình như phương hướng này đâu phải Khôn Quốc, rõ ràng ra Hắc Vụ Sâm Lâm mà.
Ai ôi công chúa, lúc bình thường ngài không thích học địa lý, bây giờ phải làm sao đây, chỉ mong nàng rơi vào nơi hòa bình nhất thì còn được, chỉ có đại đấu sư ở đấy, công chúa cũng không nguy hiểm.
Thế bây giờ ta phải ăn nói thế nào với hoàng đế đây?
Tiên Như bắt đầu ôm đầu, suy nghĩ cách giải quyết.
Bỏ qua cô nha hoàn đáng thương đang vò đầu bứt tóc đấy, chúng ta quay trở lại với Hắc Vụ Sâm Lâm tiện tiện.
Công nhận cách này phạm cờ dễ ịp tốt thật.
Lưu Chính Minh vừa đi vừa câu thông với hệ thống, tuy tên này ăn mặc cực kỳ bảnh bao, thanh thiết xà kiếm cắm bên hông trông có vẻ vô cùng lãng tử, nhưng cái vẻ mặt bẩn bựa của hắn đã bán đứng hắn.
Sát thực không tệ.
Chỉ trong tháng này chúng ta đã thu hoạch được gần 20.000 hờ tờ tờ, cộng thêm 3 nhánh hương liên thảo có tác dụng chặn vết thương, 4 nhánh liên hỏa thảo có tác dụng tăng miệng vết thương, đều là vũ cấp linh dược.
Thế giờ ta cũng có 10 tia kiếm khí rồi.
Có nên chơi vạn khí quy tông không nhỉ?
Sát thực đẹp mắt.
Tùy ký chủ, tất cả là ký chủ tự chọn.
Theo luật ký chủ đã đủ tuổi chịu án phạt tù, càng phải chịu trách nhiệm cho hành vi thanh âm hệ thống lại cất lên một đoạn dài đằng đẵng.
Nói nhiều làm gì? Tóm lại ta tự chọn đúng không?
Nói tóm gọn lại là được.
Mà ngươi cũng nói sai rồi, chính xác là ở khoản A điều B, theo bộ luật sửa đổi năm C của luật pháp Lưu Chính Minh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, khiến cho hệ thống mặt lại nổi lên mấy đầu hát tuyến.
Ngươi có tư cách gì mắng ta? Ta mới nói vài câu mà ngươi chơi cả cái luận chương dài tới mức Lenin còn phải kính phục, rốt cuộc là ai rông dài?
Nghĩ thì nghĩ thế chứ hệ thống vẫn không dám ho he gì, phải biết ra hỏa kia nếu chém gió rông dài là thực lực, thì giờ nó đã đạt thánh nhân cảnh cờ mở nở giờ.
Vậy là theo như điều 36 bộ luật hình sự, chúng ta có thể phủ quyết hành vi này là vô tội.
Ủa, ngươi sao thế? Lưu Chính Minh một bên nhìn về hệ thống.
Nếu hệ thống có thể sủi bọt mép được thì chắc chắn sẽ là cái dạng này, đã thế ra hỏa kia còn dương cái mặt đáng ăn đòn làm như ngây thơ vô số tội nữa.
Thôi kệ tên dở hơi đấy, đến lúc nâng cấp nào Lưu Chính Minh vừa bật giao diện thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chất công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, lý bạch kiếm pháp trang bị, kiếm mục đạo, giày thép, thiết xà kiếm cảnh giới, bậc một nhị trọng tiên, đấu sư tứ tinh, 11300, 2000, năng lượng, 2000, 2000 thần thông, không dị năng, không sở tác, HP, máu, 22000 STR. Lực lượng 11.000 sở tít, tốc độ 11.000, độ suy tính 11.000. Vận tốc suy nghĩ 1.100 m, cường độ tinh thần 1.100 xảo ô, cường độ linh hồn 1.100 đẹp, độ linh mẫn 1.100 a, độ chính xác khả năng quan sát cờ dịp 12.000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 1.100 túi đồ,
34.520 hở tờ tờ, 62 lần rút thưởng đồng, 14 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng được rồi, vạn kiếm quy tông. Đinh. Ký chủ đã chọn vạn kiếm quy tông, giá trị 10.000 hở tờ tờ, xin hỏi ký chủ có mua không?
Mua.
Đinh. Chúc mừng ký chủ học được vạn kiếm quy tông thức thứ nhất.
Cái gì? Thức thứ nhất?
Vừa mới hỏi xong thì Lưu Chính Minh đúng ngây người ra, tâm thần đã thần du ngoại vật đến một nơi trông như chiến trường cổ, hàng ngàn, hàng vạn, vô số các thanh kiếm đang cắm trên mặt đất. Chỉ thấy một nam tử đứng đấy, phẩy tay lên, vô số thanh kiếm nằm dưới đất bay lên như vũ bão, xé tan không gian xung quanh, tạo thành vô số các thể loại kiếm trận. Nam tử đi trong mưa kiếm như tại vườn hoa nhà mình, từng luồng kiếm khí bay lên kinh hãi thế tục, phảng phất như kiếm trung chi thần. Hai canh giờ sau, Lưu Chính Minh mở mắt ra, chỉ thấy lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, than rằng, đây mới chỉ là quyết một thôi, thế về sau thì sẽ kinh khủng như thế nào. Vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa xong, Lưu Chính Minh bắt đầu cảm giác trái tim cháy rực, như thể một tương lai trang bước sắp đến. À quên, còn có Lý Bạch kiếm pháp nữa.
Đinh.
Ký chủ chọn Lý Bạch kiếm pháp, còn 24 thức, mua. Chọn 8 thức tiếp theo.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ chọn 8 thức tiếp theo, tổng cộng là 16.300 hở tờ tờ.
Mua.
Đinh. Chúc mừng ký chủ chọn 8 thức tiếp. Thanh âm hệ thống vừa dứt lời thì tâm thần Lưu Chính Minh đã quay lại nơi học 4 thức lúc trước, vẫn thấy nam tử đấy, kiếm vung 8 thức sau, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý thứ, thâm tàng thân giữ danh. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Tương trích đạm chú hợi, chỉ thương khuyến hầu doanh. Bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua 3 canh giờ. Lưu Chính Minh vừa tỉnh lại, một bên chạy hàng vừa được xịn, vạn kiếm quy tông, thức 1, sử dụng kiếm khi điều khiển vạn kiếm thuần thực, sơ quy môn kính, 0.1000, Lý Bạch kiếm pháp, 4 thức đầu, lô hỏa thuần thanh, 2.0, 100.000, 8 thức tiếp sơ quy môn kính, 0.1000, ngon, giờ thì đi kiếm thẳng nào dạ cao tét phát nghệ. Trên mặt Lưu Chính Minh nở ra một nụ cười thiếu đạo đức. Hệ thống một bên kỳ lạ, tường nhận sở kỳ hiệu mới phải đi đấu luận chứ, vào tét ra ngay à thảo nào thằng này mỗi dạ đồng đoàn. Chương 10, dung hợp vũ khí mấy tiếng sau, tại Hắc Vũ Sâm Lâm rừng, thịt con lợn rừng này dai phết nhưng vị cũng được. Lưu Chính Minh đang ngồi bên đốn lửa, hai chân gác lên một khúc gỗ xe ngang, tay cầm miếng thịt lợn nướng tươi ngon mới thái. À quên mất, hai tháng nay toàn chỉ chăm chú luyện tập quên mất rút thưởng rồi. Nói nhanh, Lưu Chính Minh nhanh chóng cầu thông hệ thống.
Tiện tiện,
cho bố rút thưởng.
Ok, không biết ký chủ muốn rút gì.
Toàn bộ thẻ đồng, 10 thẻ bạc.
Được.
Tích tích. Hệ thống đang tính toán. 63 thẻ đồng và 10 thẻ bạc. Tính toán xong, chúc mừng ký chủ nhận được Cửu chuyển tiên hồn đan, 1, Bồi nguyên đan, 53, Hàn thiết thương, 1, Bình tư chất cải tạo trận pháp, hoàng cấp thượng phẩm, 1, Liệu thương đan, 5, Thông hành phù, 1, Truyền tống phù, 5, Thẻ nâng cấp vũ khí, 1, Thẻ dung hợp vũ khí, 1, Đài phát thanh, 1, cả 98, Đấu khí hóa, 1, Ngày, cả 98, thật. Hệ thống xuất phẩm, không có hàng rậm. Hệ thống tự đắc nói Cửu chuyển tiên hồn đan có thể bảo vệ linh hồn bất tử sau khi chết, chỉ có thần chết, hồn bất còn. Lưu ý, nhớ phục dụng khi vẫn còn sống. Cả 98, đấu khí hóa, vũ khí vốn được phòng theo chế tạo từ vô linh vị diện, kết hợp với quy tắc của trung giai vị diện, trở thành một món vũ khí mang đặc tính đa vị diện. Sử dụng, dùng chính đấu khí của mình lưu ý, chỉ sử dụng được bởi đấu khí. Thông hành phù sử dụng thì tốc độ tăng 2 lần sử dụng, dán vào người lưu ý, thời gian 1 canh giờ. Truyền tống phù sử dụng cụ thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào mà đã từng biết hoặc truyền tống lung tung sử dụng, bóp nát lưu ý, phạm vi 1000 km theo bán kính. Hàn thiết thương thích hợp khí tức sát phạt, nổi tiếng nhanh, mạnh, chuẩn. Đẳng cấp, phàm cấp thượng phẩm độ bền, 100 thẻ nâng cấp vũ khí sử dụng có thể tăng một đẳng cấp của vũ khí dưới cấp pháp sử dụng, dung hợp với vũ khí lưu ý, không thể dung hợp vũ khí sử dụng để dung hợp các vũ khí khác nhau, có thể tạo ra vũ khí mang thuộc tính của loại còn lại. Sử dụng, đặt tất cả các loại vũ khí muốn dung hợp kết hợp với thẻ. Lưu ý, hai món vũ khí không thể cách nhau vượt qua hai đại cảnh giới, sẽ lấy cảnh giới theo vũ khí mạnh nhất làm chủ đạo. Thẻ dung hợp vũ khí, khác gì chức năng ta nâng cấp cho thiết xạ kiếm. Lưu Chính Minh nghi hoặc dung hợp cho Hàn Thiết Kiếm và Bạch Xà Châu là để nâng cấp một loại vũ khí, đồng thời để nó mang thuộc tính mới. Thẻ này lại cho phép ký chủ kết hợp các loại vũ khí khác nhau tạo nên công năng mới, vũ khí mới tùy kết quả. Được, vậy ta quyết định dung hợp Thiết Xà Kiếm, Hàn Thiết Đao, Lệ Dệt E A Lệ, cả 98, Hàn Thiết Thương. Đột nhiên một luồng thất thải ánh sáng hiện ra, bao trùm 4 món vũ khí.
Ken,
kết hợp vũ khí, Thiết Xà Kiếm, Hàn Thiết Đao, Lệ Dệt E A Lệ, cả 98.
Đinh,
chúc mừng ký chủ nhận được Viễn Xà Kiếm. Ngay lúc đó, trên tay Lưu Chính Minh xuất hiện một thanh kiếm có hình dáng vô cùng mới lạ. Chôi kiếm tựa như băng súng, phần nối liền giữa chôi và thân kiếm có hình tròn, nối tại 4 phía tạo thành hình chữ thập, giống như một dạng hồng tâm súng ngắm, ở đấy còn nổi lên một cái cò súng biển ngoài có màu trắng bạc. Thân kiếm bị tách tạm hai đoạn xẻ dọc, phần thân sau thẳng tắp như một lưỡi kiếm, đỉnh đầu lại nhọn như một cái thương, tựa như muốn chọc thủng trời cao, lưỡi kiếm lại tựa như một lưỡi đao, cong dần từ thân lên tận đầu. Đây là một cây kiếm hoàn toàn thích hợp để chọc, xuyên thẳng, chép xoáy hay thậm chí móc ngược. Toàn bộ chiều dài từ cán kiếm đến đầu kiếm là 2m. Cao hơn Lưu Chính Minh cả cái đầu. Cả thân kiếm hợp lại có độ rộng gần 30cm, phần thân kiếm xẻ dọc khiến cho phần lưng kiếm và lưỡi kiếm tựa như một cái nòng súng, hồng tâm ngắm là tay cầm. Cả thanh kiếm đều lấp lánh màu sáng bạc, chôi kiếm khảm hình một con bạch xà. Viễn xạ kiếm, tên cũng được. Lưu Chính Minh vội vã nhìn lấy thông số viễn xạ kiếm, vũ phẩm sơ cấp, viễn xạ kiếm sở hữu đặc điểm của kiếm, súng, thương, đao. thích hợp tại mọi dạng chiến đấu. Viễn xạ kiếm hoàn toàn có khả năng đánh ra kiếm khí, đao khí, súng khí, thương khí, đồng thời có thể kết hợp tất cả các loại ý cảnh hợp lại là một. Đạn mang theo nguyên tố, ý, khí của các vũ khí còn lại. Sử dụng có thể chặt như đao, đâm như thương, chém như kiếm, bắn như súng. Nếu muốn ngắm tầm xa, hoàn toàn có thể nhìn thông qua tay cầm của kiếm rồi bóc cỏ, thậm chí có thể tích hợp tất cả lại thành một chuỗi. Độ bền, 100 độ bắn xa, 100 km. Đặc biệt, có thể hấp thu các đồ vật thuộc dạng nâng cấp cho 4 thể loại kiến tạo, hấp thu được nguyên tố khác nhau và cân bằng nó. Vậy thật. Lưu Chính Minh vui sướng thốt lên ngon. Hệ thống thấy vậy bèn nói tuy thanh kiếm này xác thực là một thể loại kiếm độc nhất vô nhị, tuy thế ngươi cũng phải nghĩ ra một combo hợp với nó, đặc biệt nó còn có khả năng dung hợp ý cảnh, điều này dẫn đến sự đa dạng của nó quá mạnh. Thanh âm hệ thống cũng ẩn ẩn có sự kích động, thể hiện ra rằng hệ thống cũng đang cực kỳ kinh ngạc trước thanh kiếm này. Chuôi kiếm nhanh chóng xuất hiện, nhưng do hình dạng của thanh kiếm nên khi lắp vào chuôi lại giống như một cây trường đao. Lưu Chính Minh bèn nhấc thử viễn xạ kiếm lên, nhìn vào hồng tâm để ngắm bắn. Bùm! Cách đây tròn 99 km, một con lợn rừng cấp đấu sư trúng đạn. Tuy chưa chết ngay, nhưng sinh cơ lại đang dần trôi đi nhanh chóng dưới ảnh hưởng của kiếm khí tán loạn trong cơ thể. Hừm, một phát bắn tiêu hao một thành năng lượng, kết hợp với kiếm khí có thể nói là thuần sát đấu giả, trọng thương đấu sư. Đấu sư cửu tinh nhan ba, bốn phát cũng lên bàn thờ như thường. Lưu Chính Minh một bên vừa nghĩ vừa nhai bồi nguyên đan, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Tiện tiện, nếu kiếm khí tàn phá cơ thể thì sinh cơ sẽ bị mất đi đúng không? Đúng hoặc cũng không đúng, tùy thuộc loại kiếm khí, tuy nhiên đại đa số là đúng, cũng tương tự với đao khí, thương khí, súng khí thế nếu kẻ địch được tiếp nhận thêm sinh cơ thì sao? Hắn có thể sống và thậm chí nếu sinh cơ đủ nhiều thì hắn có thể bước được cả kiếm khí ra khỏi cơ thể dù đẳng cấp của hắn không làm được. Thế nếu ta thêm đặc tính sinh cơ thì làm sao? Viên đạn sẽ mang hiệu quả nhiễu loạn sinh cơ. Ngươi định hệ thống ngẩn ra nhưng nhanh chóng hiểu được. Đúng, ta sẽ nâng cấp viễn xạ kiếm bằng một đạo kiếm, ngươi thấy thế nào? Ý kiến hay, dù sao bây giờ ngươi đã không sử dụng một đạo kiếm nữa, về sau cứ cái nào không sử dụng là để viễn xạ kiếm hấp thu hết đi. Được, dung hợp viễn xạ kiếm và một đạo kiếm, đồng thời sử dụng thẻ nâng cấp vũ khí. Ken, dung hợp thành công, một đạo kiếm biến mất, viễn xạ kiếm thêm hiệu quả rối loạn sinh cơ. Ken, sử dụng thành công thẻ nâng cấp vũ khí, viễn xạ kiếm tăng một đẳng cấp nhỏ. Viễn xạ kiếm, vũ phẩm trung cấp, viễn xạ kiếm sở hữu đặc điểm của kiếm, súng, thương, đao. Thích hợp tại mọi dạng chiến đấu. Viễn xạ kiếm hoàn toàn có khả năng đánh ra kiếm khí, đao khí, súng khí, thương khí, đồng thời có thể kết hợp tất cả các loại ý cảnh hợp lại là một. Đạn mang theo nguyên tố, ý, khí của các vũ khí còn lại. Sử dụng có thể chặt như đao, đâm như thương, chém như kiếm, bắn như súng. Nếu muốn ngắm tầm xa, hoàn toàn có thể nhìn thông qua tay cầm của kiếm rồi bóc cỏ, thậm chí có thể tích hợp tất cả lại thành một chuỗi. Độ bền, 100 tầm bắn xa, 100 km. Đặc biệt, có thể hấp thu các đồ vật thuộc dạng nâng cấp cho 4 thể loại kiến tạo, hấp thu được nguyên tố khác nhau và cân bằng nó. Thuộc tính đạn, một thuộc tính hiệu quả, rối loạn sinh cơ, tăng 50 sát thương cho linh hồn, thần hồn. Rồi, vậy là xong vũ khí. Thế bình cải tạo tư chất trận pháp này là gì đây? Bình ấy tăng cho ngươi khả năng lĩnh ngộ trận pháp, với phẩm chất này thì chỉ đủ để cho hoàng cấp thôi. Trận pháp? Vậy ta uống thử. Nói xong gặp Lưu Chính Minh nhấc bình lên mà uống không ngon lắm, nhưng cảm giác về thế giới có hơi khác biệt. Đây chính là hiệu quả của tư chất cải tạo, điều này khiến cho ngươi dễ lĩnh hội trận pháp hơn. Trong lúc Lưu Chính Minh đang nói chuyện với hệ thống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi giống, theo âm thanh thì khoảng cách gần 100 km. Ngươi nghe thấy không? Nói nhảm, tất nhiên là nghe thấy, xem ra có đánh nhau rồi, theo cấp độ phán đoán từ âm thanh này thì đối thủ tại đẳng cấp đại đấu sư. Đại đấu sư sao, có nên ra nhặt nhạnh ít chỗ tốt không? Dựa theo chiến lực và thủ đoạn của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể tự tin thủ thắng thậm chí giết được đại đấu sư, tự vệ là không vấn đề, thậm chí ngươi còn có mấy là bùa phòng thân, ta thấy là không đi thì hơi phí. Dù sao không phải lúc nào cũng gặp mấy tên biến thái kiểu nhân vật chính. Được, chắc ta cũng không gặp thể loại nhân vật chính nào đâu. Nói rồi Lưu Chính Minh vận chuyển hôn chân công che giấu khí tức, cười một cái đầy bị ổi về phía hệ thống, nhanh chóng tiến đến nơi xung đột, chuẩn bị cho một màn bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ nút đằng sau. Chương 11, đụng độ nhân vật chính quay trở lại thời gian một canh giờ trước, tại Hắc Vụ Xâm Lâm S trong ngày tối quá. Bản đồ có vẽ sai không nhỉ? Một cô gái tóc bạc hai tay cầm bản đồ cứ tiến về phía trước, xung quanh cô từng hạt ánh sáng đỏ tạo nên từ đấu khí đang sinh ra rồi tan biến, giữ ấm cho cơ thể cô và phát sáng xung quanh. Nhưng những hạt ánh sáng này rất bé, khoảng cách chiếu sáng chỉ đạt được trong phạm vi 20 m. Đây là Diễm Linh Hỏa, xếp hạng thứ 99 trên 100 trong dị hỏa bảng, đứng ngay gần mét. Diễm Linh Hỏa có tác dụng soi sáng mà không cần hao tổn đấu khí, là một trong các loại dị hỏa được đánh giá là vô dụng nhất. Chỉ thấy cô lấy từ giới chỉ ra một cái đỉnh màu đồng sẫm, hơi lóe lên ánh sáng. Đỉnh chỉ có bán kính khoảng hơn 10 cm, với cấu trúc kỳ lạ, trên đấy khắc một số văn tự đã bị mờ, chân đỉnh nhìn qua đã bị thiếu 2 cái trên 8 cái chân, nhìn trông nát tới mức ném ngoài đường chả ai muốn nhặt. May mắn năm trước khi đi vào hoàng cung ta đã nhận được cái đỉnh luyện này. Nếu không có nó che chở khí tức thì làm sao qua được mắt của mấy lao bất tử đấy? Phải biết rằng mấy lao đấy chỉ để ý khí tức chung chung thôi, chỉ toàn tìm cách đột phá, làm sao có thể có thời gian để ý đến ta, một công chúa phế vật có chứ? Nhưng họ đâu có biết rằng tất cả những việc đấy là do cái đỉnh này. Qua mấy ngàn năm của Đại Càn Quốc không ai biết được lai lịch của nó mà chỉ biết được nó là từ vị lao tổ dựng quốc đầu tiên để lại. Nàng nghĩ thầm, thật may mắn là ta lại được nó nhận chủ, thế mới biết nó là một trong 8 đại bảo vật của thượng giới. Một trong 8 đấy. Nàng kích động nếu mấy lao bất tử đấy mà biết được để xem bọn họ có ghen tị không, có còn nói ta là phế vật không, 16 tuổi mới đại đấu sư ngũ tinh thì đã sao? Không phải bọn hắn toàn đấu linh đấu vương à, cuối cùng lại bắt ta ép hôn trên một cuộc hôn nhân chính trị, phải biết buồn cô nương là chưa bao giờ bất ức như thế này. Nếu mẫu hậu vẫn còn sống thì nghĩ đến đây nước mắt nàng lại chảy ra, ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó quay trở lại Đại Càn Quốc để cho họ biết được 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo. Đến lúc đó ta sẽ phải tự tay xử lý phụ thân, hỏi hắn vì sao muốn bỏ rơi mẫu hậu, vì sao? Nàng nắm chặt đôi bàn tay, móng tay cắm ngập sâu vào trong da thịt, nước mắt không ngừng chảy ra. Nàng đưa tay lên vuốt đi từng giọt trên mắt, nhìn thấy một dòng suối, cô bèn ngồi ngay gần đấy, hớp từng ngụm nước tinh khiết. Dưới ánh trăng và các vì tinh tú, dung mạo nàng trở nên tuyệt mỹ, như một nữ thần. Nàng bố trí sơ qua một kết giới, vẫn thấy chưa đủ, bèn mặc sẵn áo giáp lấy từ trong giới chỉ, chuẩn bị xong, nàng nằm cuộn người bên bờ sông, nhắm mắt đi ngủ. Qua bao nhiêu năm, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Thời gian trôi qua, nàng giật mình tỉnh dậy. Đội ba tế ra hỏa trường thương vũ khí quen thuộc của nàng, vương phẩm vũ khí, đây là món vũ khí cuối cùng mẹ nàng để lại cho nàng. Nàng lặng lẽ nhìn xung quanh, kìm nén khí tức, chỉ thấy kết giới chập chờn, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy từng hàng cây tĩnh lặng. Tiếng suối chảy róc rách, từng giây trôi qua. Giây phút căng thẳng này đã bị phá vỡ trước việc vùng kết giới phía đông bị phá hủy. Ngay lúc đấy, nàng ngay lập tức quay người lại, trường thương hướng nơi kết giới bị hủy ở đây. Nàng nghĩ thầm, hỏa diễm bốc lên từ đầu ngọn thương, ngay lập tức chiếu rọi về con vật vừa đâm vào kết giới. Con vật đấy thấy tấn công bất thành, vội giật lùi lại, vừa vặn né được đòn tấn công từ cây trường thương. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy nó giật lùi về sau 10m, thân ảnh lấp lóe liên tục. Thì ra cô công chúa thấy nó né được, bèn vận chuyển đấu khí, hỏa diễm từ đầu thương toát ra sức nóng khủng khiếp, thiêu đốt cả một vùng cây cỏ ở đấy. Con vật kia thấy thế ngay lập tức chạy, từng làn khói đen tỏa lên khắp cơ thể. Chạy đi đâu? Cô gái hét, trường thương trong tay biến ảo không ngừng, hóa thành 10 đầu hỏa diễm, truy đuổi theo con vật. Từng đợt hỏa diễm lan tỏa khắp không gian, khí đen trên con vật dần biến mất, chỉ thấy trường thương đã đâm vào hư ảnh. Hắc ảnh báo. Nàng chợt nhận ra con vật kia nghe đồn tại vùng an toàn nhất của Hắc vụ xâm lâm chỉ có một con đấu thú đại đấu sư cảnh, là một con hắc ảnh báo. Dựa theo khí tức nó vừa toát ra thì là đại đấu sư tam tinh, nhưng ưu thế của đấu thú là chúng sở hữu nhục thân vô cùng cứng rắn. Nhưng việc xuất hiện hắc ảnh báo chứng tỏ một điều rằng đây là nơi an toàn nhất của hắc vụ xâm lâm, nghĩa là nghĩ đến đấy mặt nàng bắt đầu nghẹt ra ta đi lạc đường. Chán nàng nổi lên ba đường hắc tuyến, nàng bắt đầu tự trách chính mình ngày xưa tại sao lại không hảo hảo mà học địa lý đi, lại thích đi đánh nhau làm gì. Suy nghĩ của nàng bị kéo trở lại hiện thực với đợt tấn công thứ hai của hắc ảnh báo. Nàng chỉ thấy nó xuất hiện còn cách cô 20m, ngay sau đó đã tại trước mặt. Móng vuốt vung lên trúng trường thương, nàng bị đánh lui về 10m. Thấy nhất kích chưa chết, hắc ảnh báo lại biến mất vô tung. Một bên thổ một ít huyết, cô bắt đầu cấp tốc nghị kế hoạch, hắc ảnh báo nổi tiếng về tốc độ và nhục thân. Bàn về lực lượng thì nó không bằng các loại đấu thú khác nhưng vẫn hơn ta không ít, tuy thế nhưng ta vẫn có thể dựa vào kỹ xảo thủ thắng được, thậm chí là phản sát. Nhưng đau đầu ở chỗ là tốc độ và sức phòng thủ của nó là ta hoàn toàn không thể đối kháng được, để giết được nó ta phải làm cho nó chậm lại, thậm chí là phải giam cầm rồi dùng diễm linh hỏa thiêu đốt nó, chỉ có cách đấy mới phá được phòng ngự khủng bố của nó. Nhưng nó lại đau đầu ở chỗ tên này chỉ nhận nhất kích tất sát, không chúng sẽ chạy rồi lại quay lại tấn công. Phải chăng có cách nào? Nghĩ đến đây nàng bắt đầu nhìn lại kết giới sau lưng, thấy được kết giới vẫn hoàn hảo vô khuyết chỉ bị hỏng ở phía đông, miệng bắt đầu hơi nhấc lên một vòng danh mánh. Nghĩ đến là làm, nàng dùng trường thương khắc lên một số phần văn tự dưới chân góc phía đông kết giới, rồi dùng đất phủ đi khiến chúng không liên kết với các phần còn lại, nhìn từ bên ngoài chỉ nhìn thấy kết giới vẫn thiếu một mặt như trước. Làm xong nàng quay đầu lại, dựa lưng vào kết giới, nàng bắt đầu giả vờ hơi buông lòng cảnh giác. Ngay lúc đấy chỉ thấy tiếng gió rít gào, tiếng lá cây xào xạc, một hắc ảnh lao tới. Thấy thế, nàng đội vàng làm bộ giật mình, trường thương cầm không vững. Hắc ảnh báo thấy vậy vội mừng thầm trong lòng, xông tới thẳng đầu định gạt trường thương ra rồi cắn đứt đầu cô. Gạt được trường thương ra rồi, hắc ảnh báo nhìn về phía gương mặt cô, gương mặt đấy đáng ra phải phủ đầy kinh hoàng nhưng giờ thì lại đang mỉm cười nhìn lại. Hắc ảnh báo chợt cảm thấy có gì không ổn, chỉ thấy nàng trườn người xuống nền đất, lấy trường thương cắm xuống đất làm điểm tựa, giật người ra phía sau con hắc ảnh báo. Hỏa diễm bốc lên từ chân, cô nhanh chóng tận dụng lúc hắc ảnh báo còn đang ở trên không trung không lấy được đà, đạp vào mông con hắc ảnh báo làm nó bay thẳng về phía trước. Chưa xong việc, trường thương nhanh chóng quét qua đống đất phía dưới, hào quang chợt lóe, liên kết với bốn phía kết giới còn lại tạo thành một cái kết giới thứ nhất nguyên như ban đầu. Lại nói hắc ảnh báo, vừa mới chuẩn bị cảm nhận được hương vị của chiến thắng ngay lập tức chợt thấy đối phương biến mất, sau mông đột nhiên lại cảm giác được nóng kinh khủng rồi lại bị đạp văng về phía trước, mặt đập bẹp vào kết giới phía tây. Vội quay đầu lại để trả thù thì thấy được kết giới phía đông đã đóng, phía bên ngoài cô gái kia vẫn đang đứng đấy, hỏa diễm tung bay khắp người, trên mặt đang nở một nụ cười, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng. Cái bí thuật này mặc dù cho phép tăng tốc độ gấp 10 lần trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là hao tốn hơn một nửa đấu khí của bổn công chúa. Nàng nghĩ sao, thấy ta giỏi không? Muốn biết ta đã làm thế nào không? Muốn đấu với bổn cô nương thì về nhà tu hành thêm 100 năm nhá. Nhưng rất tiếc, ngươi đã không còn hy vọng nữa rồi, vì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, nếu có ai còn nhớ ngươi. Để ngươi chết làm một con quỷ minh bạch, bổn cô nương sẽ phá lệ nói tên của ta. Nhớ kỹ, bổn cô nương là Càn Minh Nguyệt, công chúa của nước Đại Càn, tiếp sau đầu thai đừng tới chỗ ta, nghe chưa mèo con? Nàng cười nói, một bên vẫn đang âm thầm hồi phục. Hắc ảnh báo nghe đến câu cuối cùng tức lồng lộng cả lên, cố gắng lao về phía trước, trong con mắt toát lên vẻ thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ trước mặt. khoan hay nói, đúng là nó định làm như vậy chứ không phải là như. Cả kết giới bắt đầu run rẩy, ngày càng trở nên mờ nhạt. Thấy vậy, Hàn Minh Nguyệt nhanh chóng triệu hồi Diễm Linh Hỏa Thiêu Đốt, tiện tay còn nắm thêm cả gia vị và cỏ thơm bảo. Hắc Ảnh Báo đang lồng lộn trong hận thù đột nhiên ngửi thấy có mùi thơm, đội vàng nhìn xuống dưới thì thấy phía dưới đã tràn ngập Diễm Linh Hỏa, mà mùi thơm chính là xuất phát từ đôi của chính mình đang không ngừng bốc cháy. Hắc Ảnh Báo hốt hoảng, lại còn thấy con người đáng ghét kia thế mà còn ném thêm cả gia vị vào. Coi nó thành đồ hấp trong hầm à? Thật sự là quá xỉ nhục. Đã biết bao năm trôi qua nó luôn là một tồn tại cao cao tại thượng ở nơi đây, thế mà giờ đấy lại như một món ăn trong nồi. A, nó không cam tâm. Lửa giận tiêu tâm, làn khói đen quanh thân Hắc Ảnh Báo xuất hiện ngày càng dày đặc, khí thế của nó bắt đầu tăng lên trông vô cùng nguy hiểm. Càn Minh Nguyệt nhanh chóng giật mình, nhận ra đối phương chuẩn bị đồng quy ư tận, vội vàng cầm hỏa trường thương hướng trái tim con báo đâm vào. Bí thuật lại một lần nữa được sử dụng, kết giới ngay lập tức mở ra do không còn người chống đỡ, trường thương ngay lập tức đâm thẳng vào đan điền Hắc Ảnh Báo, làm cho khí tức nó đang tăng lên ngay lập tức bị tán loạn, thoát toàn bộ ra ngoài, làn khói đen cũng bị biến mất, chỉ thấy Hắc Ảnh Báo nắm toi tóp dưới đất, sinh cơ đang dần trôi qua. Thấy đối phương thảm hại như thế, Càn Minh Nguyệt mỉm cười để ngươi đồng quy ư tận, cuối cùng vẫn chết, bản cô nương vẫn luôn là người chiến thắng. Nàng hướng cây thương chuẩn bị đâm xuống, đột nhiên dị biến phát sinh. Bùm. Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy ngay trước ngực con báo thêm một cái lỗ, đã chết đến không thể chết hơn. Thấy cảnh tượng này, Càn Minh Nguyệt giật mình, quay ra thì chỉ thấy một thiếu niên đang cầm một thanh kiếm kỳ dị chĩa thẳng vào người nàng. Nàng lạnh cả người vì chưa từng cảm giác được người này, ngươi là ai? Sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm, vẻ đắc chí trên mặt hoàn toàn biến mất. Đáp lại nàng là một tiếng bùm, và rồi đột nhiên cả thế giới tối sầm lại. Chương 12, hầu gái Lưu Chính Minh đơn giản cảm thấy vận khí của mình tự nhiên tốt không tưởng tượng được à, gặp quỷ thế mà tìm thấy đúng hai tên đại đấu sư đánh nhau. Đặc biệt là một bên là bá chủ vùng rừng này còn bên còn lại là công chúa gì gì đấy. Thực ra hắn đã đến từ lâu rồi, ngay từ lúc Càn Minh Nguyệt bị tập kích lần hai hắn đã nuốt ngay gần đấy để ngư ông đắc lợi rồi. Thông qua việc xem trận chiến, hắn không thể không thừa nhận thực lực của cô gái kia, đặc biệt ở việc ứng biến trong trận chiến, đồng thời kinh nghiệm đối với đánh nhau. Thậm chí cho dù là hắn nếu không lấy ra các loại át chủ bài thì thật sự niềm tin đánh thắng được cô gái ấy chắc cũng là 4-6, đây là không bật bất kỳ sở kỳ hay thần thông nào. Cuối cùng, hắn đợi ngay lúc cô gái và con báo chuẩn bị đồng quy vô tận, lấy phong thái hiên ngang, khí chất xuất thần ra sân. Kết hợp với nhạc nền thì đến mèo cũng phải khóc. Loại hình trang bức xoáy ca trí mạng này về mặt kết quả là không thể phủ nhận là không tốt, nhưng chung quy vẫn không phù hợp hắn lắm. Lại gần, hắn nhấc cô gái lên rồi đặt xuống bên cạnh dòng suối. Khoan hay nói, khuôn mặt này trông thật kinh thế hai tục, nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt đẹp, to, đôi mi như lông vượng, viền về hai bên tạo nên một vẻ quyến rũ đồng thời có phần tinh lịch. Ngũ quan xinh xắn, đôi má hường hào, chiếc mũi thanh cao, làn da trắng đoán, đôi môi đỏ hồng. Đặc biệt mùi hương thơm từ cô khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, thư thái, có mùi thảo mộc. Tất cả làm Lưu Chính Minh không thể không thừa nhận đây chính là một bưu vật quốc sắc thiên hương. Cùng lúc đấy, thanh âm quái khí của hệ thống vang lên, thật không có nghị lực, vậy đến lúc người gặp nữ tử đẹp tu mỹ thuật thì sẽ ra sao? Rút kiếm tự sát à? Nàng dù có đẹp nhưng trên thân hoàn toàn là băng thanh ngọc khiết, không có chút dấu hiệu nào của mỹ thuật cả, chứng tỏ đạo tâm của ngươi vẫn chưa chắc, cần cố gắng. Nghe hệ thống giao hấn, Lưu Chính Minh chợt cười nhẹ, không cần nói thế chứ, dù sao ta cũng chỉ thưởng thức vẻ đẹp của nàng thôi, ngươi nghĩ ta dễ trầm luân vào nữ sắc như thế, và lại thích cái đẹp là bản tính tự nhiên của đàn ông, ngươi có ý kiến gì? Hừ. Cưỡng từ đoạt lý. Hệ thống nổi giận. Bình tĩnh, để ta xem thân phận của cô nàng này nhá. Kiểm tra thân phận cáo hơn ký chủ một đại cảnh giới, phù hợp yêu cầu. Kiểm tra tư liệu thông tin 10.43.98.100 keng. Kiểm tra hoàn tất, chúc mừng ký chủ đụng độ một nhân vật chính. Thông tin, tên Càn Minh Nguyệt, con gái đầu tiên của Hoàng đế Đại Càn Quốc. Năm lên 5 tuổi mẹ bị biến mất, do một tâm lưu. Năm 14 tuổi nhận được một cái đỉnh. Kể từ đó đấu khí hấp thu được đều bị đưa vào trong đỉnh. Từ thiên tài trở thành phế vật, bị đem ra trong một cuộc hôn nhân chính trị với Thanh Long Quốc, nhưng may mắn là đỉnh nhận chủ sau bao nhiêu năm, dựa vào đỉnh trốn được khỏi hoàng cung, từ đó bước lên con đường lịch tập vào năm 16 tuổi. Mong ước, Chu Du, thám hiểm khắp mọi nơi. Lưu ý, chiếc đỉnh là một trong bát đại bảo vật của thương giới, vốn do một tiên tiên đế biến mất sau đó xuất hiện, lấy tên là Hoàng Thiên Lô, ý chỉ là luyện hóa được cả thiên. Trong lô chia làm 7 tầng, mỗi tầng có không gian khác biệt, tầng 1 là 2 lần, tầng 7 là 128 lần. Lô này có thể dùng để luyện đan, luyện khí. Do mất đi ba cái chân nên uy lực của đỉnh bị rất xuống, lại thêm năm đó bảo vệ chủ nhân cũng bị đánh làm hỏng, phải lấy khí nuôi cưỡng. Lưu ý nếu có thể khôi phục ba cái chân thì có thể đạt được thánh cấp thần binh sau đó ẩn dưỡng trong cơ thể để nó hồi phục, khi nào phi thăng thì sẽ một mực tăng lên theo chủ nhân đến tận tiên đế, bên trong tự hình thành nên một phương thiên địa. Tác dụng đỉnh, lấy ra làm kiên chắn, dưới đầu đế không ai phá được, luyện đan luyện khí, lấy để trở đồ. Ách, nhân vật chính. Lưu Chính Minh giật mình sửng sốt, đột nhiên nhớ lại một câu nói phi thường nổi tiếng tại địa cầu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Sao ta lại gặp phải nhân vật chính, ta cũng có phải là đại phản phái hay cái gì đâu, hay là do thể chất của ta. Lưu Chính Minh càng nghĩ càng thấy rối thấy vẻ mặt mộng bức suy nghĩ của Lưu Chính Minh, tâm tình bực bội của hệ thống trong nháy mắt quét sạch, quyết định vì Lưu Chính Minh phổ cập tri thức. Kỳ thực cái gọi là nhân vật chính chỉ là một nhân vật có khí vận đặc biệt thôi. Quan trọng là nhân vật chính không phải đánh cũng không chết, nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Qua bao nhiêu năm, khí vận trong một vị diện sẽ bị biến đổi, tập trung lại một nhân vật, đó chính là nhân vật chính. Nhân vật chính có khí vận cực kỳ dồi dào, cộng thêm ảnh hưởng của đại đạo hình thành đặc tính đánh mãi không chết, nếu chưa chết thì sẽ đột nhiên cảm ngộ để mạnh hơn, hay là trùng sinh tại một nhân vật nào đó mà nghịch tập. Theo dạng này thì là dạng thức tỉnh được một món thần vật, đây là cơ duyên của nhân vật chính, hay còn gọi là bàn tay vàng. Thế nếu bây giờ ta thử giết nhân vật chính thì sao? Lưu Chính Minh sắn tay áo lên, hỏi một câu nghe tưởng chừng như là hiếu học một dạng. Khuyên ngươi không nên. Ngươi chưa đủ mạnh tới mức đánh vỡ vận mệnh và thiên đạo trói buộc đối với nhân vật chính nên nàng hoàn toàn vẫn sẽ sống, đặc biệt là độ thiện cảm kéo tới tận số âm, đây hoàn toàn không nên. Thế giờ ta phải làm gì? Chờ. Thanh âm hệ thống băng lanh băng lên, chờ cái gì? Chờ nhiệm vụ. Đến rồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhân được nhiệm vụ chính tuyến giúp đỡ Càn Minh Nguyệt tìm được 3 cái chân đỉnh. Vị trí đầu tiên, Đại Khôn Quốc. Tiến độ hoàn thành, 0, 3 cấp bậc, sử thi cấp ban thưởng, 100.000 hở tờ tờ một thanh vũ khí vũ cấp thực phẩm, 10 dịch chuyển phù trong 100 km cho chân 1. Trừng phạt, không thế bây giờ ta phải đi theo cô nàng này, trợ giúp cô nàng tìm được 3 cái chân đỉnh thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Không sai. Thế nếu bây giờ ta cướp lấy Hoàng Tiên Lô thì sao? Ngươi khẳng định là không thành công, mà sẽ ngay lập tức trở thành một loại đá kể chân của nhân vật chính, mặt sát như bọn tôi. Thế nếu không chế thì sao? Không vấn đề, rất nhiều nhân vật chính đều đã bị người không chế qua. Nếu khí vận của ngươi còn đặc biệt hơn cả nhân vật chính thì ngươi càng không nguy hiểm, khiến cho sự quan trọng của nhân vật chính giảm bớt đi, quan hệ giữa ngươi và nhân vật chính bình thường sẽ không khác gì như là nhân vật chính so với nhân vật phụ. Nhưng chỉ có một vấn đề là ngươi sẽ rất dễ gặp phải nhân vật chính khác, đây gọi là khí vận hấp dẫn, về sau ngươi sẽ hiểu. Được, vậy ta khống chế là tốt nhất. À, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chân công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, viễn xạ kiếm dày thép. Cảnh giới, bậc 1 tam trọng thiên, đấu sư lục tinh, 1130, 3000 không, năng lượng, 3000, 3000 thần thông, phân thân thần thông. Dị năng, không sở tác, HP, máu, 23000 Sterger, lực lượng 12000 sở tín, tốc độ, 12000, độ suy tính 12000 oát, vận tốc suy nghĩ 1200m, cường độ tinh thần, 1200 xảo ồ. Cường độ linh hồn, 1200 đẹp, độ linh mẫn 1200 ạ, độ chính xác khả năng quan sát cơ dịp, 13.000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 1200 túi đồ 19220 không hở tờ tờ, 4 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng xem nào, tam thi trùng đan không chế não, không được. Hay là đan điền hoàn đan, sinh tử phụ không được, quá mất thẩm mỹ. Sau một hồi tìm tòi thì cuối cùng Lưu Chính Minh đã tìm ra dẫn nô ấn thân nô ấn, 15.000 hở tờ tờ, nô dịch thân thể của người bị yếm bừa, đồng thời có tác động lên thân thức. Lưu ý, chỉ có thể sử dụng với người hơn mình 2 cái đại cảnh giới trở xuống, thời gian vô thời hạn, chỉ có thể đánh lúc người ta không có chút nào phòng bị. Lưu ý 2, thân nô ấn chỉ có thể khống chế thân thể hành động, suy nghĩ vẫn được bảo lưu, khi không có mệnh lệnh sẽ giống như người bình thường, không được gây hại đến cho chủ nhân. Hơi đau tí nhưng hoàn toàn lãi, mua. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu mua thân nô ấn số lượng, một hệ thống thấy Lưu Chính Minh mua thân nô ấn thì thấy hơi ngoài ý muốn, hỏi, sao không giết nàng? Giết để làm gì, nàng còn có nhiều giá trị lợi dụng, như là kiến thức hay địa vị. Dù sao nàng vẫn còn là dân bản địa, hiển nhiên có cái nhìn thấu triệt hơn về thế giới này. Đồng thời cũng là nhân vật chính nha, ta ôm bắp đuổi nàng là được, dạng đầu tư lâu dài đấy. Phi, ta nhìn là do nàng đẹp mới đúng, ký chủ. Ngươi không sợ nàng căm thù ngươi? Hệ thống cười như không cười sợ gì, xét về khí vận thì nhờ có ngươi ta hoàn toàn không thua kém một nhân vật chính nào, như ngươi nói vừa nãy, đồng thời ta cũng rất tin tưởng mị lực và nhân phẩm của ta. Ai mà chả có một chút lòng dạ thương hoa tiếc ngọc, mà dù sao phía trên ta nói hoàn toàn có lý. Lưu Chính Minh một mặt hạo nhiên chính khí nói ra, độ vô sỉ có thể nói là không cần mặt. Trong lòng ngươi có quỷ ngươi tự biết. Nhanh thi triển cho nàng đi, chắc sắp tỉnh lại rồi. À ừ nhỉ. Nghĩ là làm, Lưu Chính Minh đặt một tay lên trán Càn Minh Nguyệt, tay còn lại đặt tại trán mình. Ta lấy quyền hành chủ nhân thi hành thân nô ấn. Một canh giờ sau, cuối cùng cũng đã xong, giờ thân thể nàng đã triệt để nghe lời ta. Chúc mừng ký chủ đã có người hầu gái đầu tiên. Cảm ơn rất nhiều. Thấy bây giờ đã là người mình, Lưu Chính Minh nhìn về nàng cảm thấy hơi thương xót, bèn hỏi, nàng đang ngủ thì làm sao đung liệu thương đan bây giờ? Ngươi muốn dùng nó hồi phục vết thương cho nàng? Tất nhiên rồi, bổn công tử hầu gái sao có thể như này được. Đơn giản, đặt nó vào miệng nàng, rồi dùng đấu khí cách vật xuyên tại trước thực quản. Hả, chỉ có mỗi cách đấy thôi á? Đúng, mà đứng có trang cái bộ chính nhân quân tử, bây giờ nàng đang ngủ, lấy vẻ đẹp của nàng ngươi còn khắc chế được là tốt rồi, chớ nói cho ta là ngươi không tâm động trước việc này, nàng không biết gì đâu. Vẫn bị ngươi phát hiện. Lưu Chính Minh cười ngại ngùng, bèn cầm lấy một viên liệu thương đan, nhét vào mồm nàng, rồi dùng hai tay ấn tại ngay trước ngực, các không chấn vỡ viên thuốc. Viên thuốc nát ra, dược tính phải nói là có hiệu suất vô cùng cao. Chỉ trong mấy giây, Càn Minh Nguyệt bắt đầu từ trong hôn mê tỉnh lại, cái đầu tiên mà nàng thấy là tên thiếu niên vừa nãy đang giơ hai tay xoa bóp ngực nàng. Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh, tình cảnh sát thực khá xấu hổ. Chương 13, giải khai tâm kết a. Một tiếng thét chói tai vang lên. Lưu Chính Minh vội giật lùi lại 4m, trường kiếm vung lên, ngay lập tức thủ thế trước hạ bộ. Đây đúng là cách làm vô cùng sáng suốt, vì chỉ trong tích tắc sau đó, một thanh trường thương bốc lên hỏa diễm vừa cắm tại vị trí vừa xong. Tây bình tĩnh, có gì từ từ nói. Lưu Chính Minh lên tiếng, trong lòng đang không ngừng run lên trước nỗi sợ thể tôn. Ngươi vừa làm gì ta? Càn Minh Nguyệt thanh âm run rẩy cất lên thể với trời đất, ta chưa hề làm gì cả. Lưu Chính Minh thế thốt, ngươi có thể tự kiểm tra quần áo. Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt vội vàng tự nhìn lại chính mình, phát hiện còn nguyên ngai nguyên kiện xong thì âm thầm thở dài, nhưng bên ngoài vẫn còn giả vờ khóc lóc, người xấu, ngươi khi dễ ta. Lưu Chính Minh chán nổi lên mấy đầu hạt tuyến, không phải chỉ bóp một tí thôi sao? Khoan hay nói, cảm xúc vô cùng đầy đặn, ít nhất cũng là dê cụt. Bây giờ mới 16 tuổi thôi, sau đó nó còn sẽ phát triển, khà khà. Một bên tự khinh bị chính mình thế mà nảy lên ý nghĩ xấu xa, bên ngoài vẫn thể hiện một vẻ quân tử chính là ta, giải thích, ngươi lúc đó bị thương rồi ngất đi, đấu khí lại còn không đủ để phục hồi, ta đành phải dùng đan dược tới chữa thương cho ngươi. Còn về việc vừa nãy ngươi thấy, tất cả đều là hiểu lầm, ta đang dùng đấu khí cách vật để vận chuyển dược lực cho ngươi, nếu không thì ngươi đâu có tỉnh lại sớm thế. Dù sao ta cũng xin lỗi. Thật thật chứ? Đương nhiên rồi. Lưu Chính Minh vừa tự cảm thấy mình vô sỉ, một bên lại âm thầm nghi ngờ, cô nàng này sao lại tự nhiên dễ nói chuyện thế? Được rồi, ta tin ngươi. Ngươi có cái khăn nào không? Vừa rồi nước mắt ta ra hơi nhiều. Có, ngay đây. Lưu Chính Minh rút ra một chiếc khăn mặt, tiến lại gần, trong lòng âm thầm cẩn thận. Quả nhiên, Lưu Chính Minh vừa mới tiến vào cách đấy 2m, một thanh trường thương đã ngắm ngay vào người lao tới. Lưu Chính Minh không hề giật mình, niệm một câu chú nhỏ, chỉ thấy thanh trường thương vừa mới cách bụng hắn 10cm đột nhiên dừng lại, và Càn Minh Nguyệt ngã lăn ra đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Thấy vậy, Lưu Chính Minh bèn ngồi sụp xuống, trường kiếm giơ lên, nói, đúng là dáng vẻ của ngươi vừa rồi có lẽ đã thành công lừa được ta, nhưng vừa nãy ngươi quên là ta xem ngươi chiến đấu rồi hả? Cái việc diễn kỹ cao thâm tới mức đến cả một loại cẩn thận như hắc ảnh báo còn lừa được, cộng với sự dứt khoát trong trận chiến như thế, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin rằng ngươi thật sự yếu đuối như vừa nãy giả trang? Đáp lại hắn vẫn chỉ là một sự dãy rủa trong đau đớn. Không nói được hả? Vậy thì ngừng. Theo thanh âm phát ra, cả người Càn Minh Nguyệt sủi lơ xuống, nhưng toàn thân vẫn không hề cử động. Cố gắng quay mặt lại đối mặt với thiếu niên kia, cô cắt lên thanh âm khàn khàn, ẩn nó vô tận sắc cơ, vừa rồi, ngươi đã làm gì ta? Không làm gì cả, chỉ thi triển thân nô ấn lên người ngươi thôi. Lưu Chính Minh nhún vai. Thân nô ấn? Đúng vậy. Có thể hiểu theo một cách thô thiển nào đó rằng là thi triển thuật này lên một người là ta có thể sở hữu thân thể của người ấy, nhưng tâm trí của người đấy vẫn còn nguyên vẹn. Giống như ta thành khôi lỗi của ngươi. Hơi na ná như thế, khác cái là khi không có mệnh lệnh của ta thì ngươi vẫn có thể sống và suy nghĩ tự do một cách bình thường, với điều kiện tiên quyết là không được làm hại ta và lấy ích lợi của ta làm chủ. Vậy giống như ta thành nô lệ của ngươi. Vẫn hơi khác một kẹo nhưng ngươi hiểu thế là được. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Nói xong Càn Minh Nguyệt giơ thương hướng thẳng lên đầu mình, định đâm xuống. Dừng một thanh âm vang lên, chỉ thấy trường thương nguyên bản còn cách chán chỉ còn một găng tay. Ngươi bị điên à, hay là hậu di chứng rồi bị chậm mạch? Đang yên đang lành không hảo hảo sống lên cơn tự sát làm gì? Sống như nô lệ như thế thì thà chết còn hơn. Nói xong một bên khóe mắt Càn Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt. Nàng cảm thấy mình thật xui xẻo. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi mẹ, phải sống nơm nớp trong sợ hãi trước các âm mưu bị kế của triều đình, còn phải sống trong sỉ và trước các kẻ tự xưng là em cùng cha khác mẹ. Mãi đến khi nàng nhận chủ được Hoàng Thiên Lô thì cuộc đời đen tối của nàng mới như bắt được từng tia nắng của ánh dạng đông, và dần trở nên sáng chói khi nàng tìm được cơ hội trốn thoát. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Bây giờ nàng đã bị bắt làm nô lệ, mối thù của mẫu thân vẫn chưa được báo, mong ước chu du khắp tứ phương của nàng vẫn chưa được thực hiện. Bây giờ kẻ thân nhất lại chính là tên thiếu niên bên cạnh này, nghĩ đến đó nàng bắt đầu phát run. Mặc dù không đọc được tâm trí của Càn Minh Nguyệt nhưng Lưu Chính Minh vẫn đoán được vài phần. Khẽ thở dài, hắn lại gần nàng, giơ tay vuốt lên mái tóc lấp lánh ánh bạc của nàng. Càn Minh Nguyệt giật mình, định phản kháng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói, nếu như ngươi chết bây giờ thì thù của mẫu thân ngươi ai sẽ báo, còn mong ước chu du khắp cả đấu thiên đại lục nữa. Việc bây giờ của ngươi là phải hào hào sống tiếp. Chịu đục thì sao, ai chả có những lúc phải cúi đầu. Quân tử co được giãn được. Nhưng ngươi biết sự khác nhau giữa những con người thành công và những con người mãi mãi đứng dưới đáy của xã hội không? Đó chính là họ có được ước mơ, có được tín niệm mà họ sẽ luôn tin tưởng, có con đường họ tự chọn cho chính mình. Nghe đến vậy cánh tay nàng tự nhiên đang giơ lên lại hạ xuống. Nhìn thấy cử chỉ đó, Lưu Chính Mình làm như không thấy, bèn nói tiếp, dù cho trong bất kể hoàn cảnh nào, ngươi cũng luôn luôn phải suy nghĩ tích cực lên. Sống mà không có ước mơ thì có khác gì cả ước muối một dạng. Họ có thể thành công chính là ở lòng quyết tâm của mình, sự vững tin của mình, chân chính đạo của mình. Những kẻ không có lòng tin vào đạo của chính mình sẽ chỉ luôn luôn thất bại, họ đã không còn có thể kiên trì vào sơ tâm, đã quên mất việc đấu tranh, chỉ biết than thở và chấp nhận số mệnh của chính mình. Giống hệt ngươi bây giờ. Càn Minh Nguyệt khẽ lắng nghe, đến câu cuối cùng nàng mới giật mình hốt hoảng. Đúng nha, tại sao nàng lại phải bỏ cuộc? Nàng chỉ cần cố gắng sống tiếp và cố gắng mạnh lên là được. Hơn nữa tư bản nàng cũng có rồi, chính là Hoàng Thiên Lô, nó sẽ cung cấp cho nàng vốn liếng để đấu tranh. Thiên tài, miệng lưỡi thiên hạ, tất cả đều không quan trọng. Thứ duy nhất nàng cần quan tâm là chính ước mơ và mong muốn của bản thân, là thám hiểm mọi nơi và báo thù cho mẹ. Đến đấy, tia sáng của hy vọng cũng lại bắt đầu hiện ra trong trái tim của nàng. Tâm cảnh của nàng trực tiếp được khai phóng, giờ đây ánh mắt nàng đã cao hơn rất nhiều, cô công chúa tự tin ngày nào đã trở lại. Một canh giờ sau, Càn Minh Nguyệt nhanh chóng mở mắt, chỉ để phát hiện ra nàng đang gối mình lên vai của cậu thiếu niên nọ. Trước đây hóa ra nàng đã ngồi suy nghĩ tới mức thiếp đi mà không hề biết. Nàng đội vàng kiểm tra chính mình, thấy không có gì rồi ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên nọ. Hắn vẫn đang ngồi đấy, tay cầm xiên thịt xoay đi xoay lại, một bên ướp thêm gia vị. Chính hương thơm quyến rũ đó đã hấp dẫn nàng khỏi giấc ngủ. Nàng hốt hoảng giật mình cách xa hắn hơn 1m, nhìn thấy một bên Càn Minh Nguyệt đã tỉnh, Lưu Chính Minh nhấc xiên thịt lên, dùng miễn xạ kiếm xẻ làm hai khúc, rồi cắt ra một cái bát làm từ gỗ thô sơ đã được tráng qua nước đưa cho nàng kèm một xiên thịt bé, rồi cười nói, "Ăn đi, phải biết rằng thịt của hắc ảnh báo nhưng bổ vô cùng đấy, vừa có lợi cho cả tu vi và nhục thân." Thấy Càn Minh Nguyệt vẫn còn đang chần chờ, định cự tuyệt nhưng cái bụng nàng đã bán đứng nàng, bắt đầu kêu lớn, khiến cho nàng ngượng chín cả mặt, nhưng cũng không có ý tứ nói gì. Thấy nàng như vậy, Lưu Chính Minh cười khổ, chắc là hôm qua buổi đêm hắn đã để lại ấn tượng khá đáng sợ trong lòng nàng, hắn bèn nói, "Andy, yên tâm, chỉ là miếng thịt bình thường thôi. Và lại ta nếu muốn khống chế ngươi thì cần gì phải hạ dược?" Nghe thấy vậy nàng cũng cảm thấy có lý. Đúng vậy, hắn nếu muốn nàng làm gì thì chỉ cần ra lệnh thôi, đâu cần phức tạp thế. Nghĩ thoáng, nàng liền hừ một tiếng, rồi giật cái bát gỗ về phía mình, bắt đầu lang thôn hổ yết, đâu còn dáng vẻ của một công chúa đoan trang ngày thường. Nhìn thấy nàng như vậy, Lưu Chính Minh trong lòng cười trộm. Thật là ngạo kiều mà, bất quá hắn thích. Không biết tại sao, từ khi còn bé, Lưu Chính Minh vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái với những người có cá tính riêng, mà họ vẫn bộc lộ tự nhiên với những con người khác. Đây chính là lý do hắn mới hao một phần tâm trí để giải khai tâm trạng của nàng, chứ không hề biến nàng thành một con rối. Nói một cách khác, hắn khá thưởng thức nàng. Ngược lại, đối với những kẻ tự xưng quân tử nhưng mang lòng dạ tiểu nhân, nếu có cơ hội hắn sẽ ngay lập tức xử lý những kẻ này. Việc này cũng bị một phần ảnh hưởng của sự giáo dục của hắn từ khi còn nhỏ của Lưu Minh Kiệt, không cần phải che giấu, giả trang cái gì thánh nhân, luôn là chính mình, không câu nệ tiểu tiết, luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống hay như là đầu gối nam nhi co bảng, dù thế nào cũng không bao giờ chịu không đúng trước bất kỳ ai. Ngươi muốn hắn nghe lời ngươi, hoàn toàn có thể, nếu ngươi là sếp hắn. Nhưng nếu ngươi muốn hắn cũng nuốt, khép nép như một con cẩu trước mặt ngươi, nằm mơ cũng không có đâu. Tôn chỉ của hắn luôn là, nếu thiên thuận ta, ta tất thuận thiên. Nếu thiên nghịch ta bất kỳ thiên. Nhưng nếu thiên phạt ta tất chu thiên. An xong, Càn Minh Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào Lưu Chính Minh, lộ ra thần sắc phức tạp. Đến bây giờ nàng hoàn toàn có thể xác định, tuy tên trước mặt nàng khá vô liêm sỉ, nhưng hắn luôn luôn ẩn ẩn trong mình một dạng chính nhân quân tử, đây là cái mà rất nhiều đám ngụy quân tử hoàn toàn không thể kìm nén được. Nàng có lẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Quý hắn ư? Tất nhiên là không. Nhưng hận hắn ư? Nói thật nàng cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao chính hắn là người đã giải khai tâm kết của nàng suốt chục năm qua. Vài phút trôi qua, bầu không khí vẫn đang rất lúng túng. Để phá vỡ nó, nàng quyết định đặt ra rất nhiều câu hỏi về thiếu niên trước mặt này. Nhưng sự thật lại không được như ý muốn, bất chi bất giác, nàng hỏi, ngươi có bị liệt dương không? Lưu Chính Minh. Chương 14, hành trình bắt đầu cờ LGB. Đây là câu hỏi duy nhất trong đầu mà lúc đấy Lưu Chính Minh có thể nghĩ đến, hắn tự hỏi lại xem vừa nãy mình có làm gì để ảnh hưởng tới não nàng không. Tuy vậy, bên ngoài hắn vẫn thể hiện vô cùng trấn tĩnh, tại sao ngươi lại hỏi thế, để làm gì? Càn Minh Nguyệt tâm trạng đang cảm thấy là trôi. Thề với trời, nàng hoàn toàn không tự chủ được câu hỏi kia, đó hoàn toàn là suy nghĩ bộc phát. Mặc dù vậy nàng cũng rất nhanh nhường lối, bởi vì bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt, mặc dù trời cũng sắp sáng rồi, huống chi còn là cô nam quả nữ, hành động của ngươi làm cho ta rất hoài nghi về phương diện ấy. Càng nói, mặt nàng còn đỏ, tuy bình thường nàng biểu hiện ra cực kỳ phong khoáng nhưng tâm trạng của nàng vẫn còn là một thiếu nữ nha. À ra vậy, do ta thích làm quân tử nên ngươi mới thấy có vấn đề hả? Thôi được rồi, như ngươi đã mong muốn, có muốn thử không? Nói rồi hắn bắt đầu đứng lên, bỏ đi lớp áo khoác, cười như không cười về phía nàng. Tuy, ai mà muốn? Thấy vậy, nàng đỏ mặt quay đi. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn lại nhắc nhở nàng rằng nàng chỉ là một hầu gái của hắn thôi, đến cả thân thể nàng giờ cũng thuộc về hắn rồi, tuy thế nhưng hắn vẫn đúng là quân tử nha. Thôi được rồi, về việc đấy thì chỉ là do ta thích thôi, ta là dạng người tùy tâm mà làm, vốn ta cũng không thích ép buộc người khác, hơn nữa cũng là một vị tiểu thư khuynh đài như ngươi vậy. Lưu Chính Minh cười nói, nghe đến đấy mặt nàng lại bắt đầu đỏ, miệng nàng lẩm bẩm tiểu thư công chúa gì nữa, không phải bị ngươi bắt làm nô lệ rồi à? Thấy nàng như vậy, Lưu Chính Minh cũng không tiện trêu chọc nàng nữa, vẻ mặt hắn nghiêm túc trở lại, hắn hỏi, vậy ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn mãi mãi cúi đầu hay sẽ trở thành người đứng ở đỉnh cao, làm những gì ngươi muốn, thủ hộ những gì ngươi mong ước được bảo vệ. Nghe vậy, nàng bắt đầu an tĩnh lại, cả lòng thoải mái không ít. Hít một hơi thật sâu, nàng nói, ta muốn hoàn thành ước mơ và nguyện vọng. Không gì có thể ngăn cản ta. Nghe được sự nghiêm túc và ý chí quyết tâm của nàng, hắn hỏi tiếp, ồ, ngươi nên biết rằng để làm được tất cả những thứ trên tất cả đều yêu cầu sức mạnh. Để có được sức mạnh ngươi sẽ phải kinh lịch vô số khó khăn gian khổ, thậm chí là cả sự nhàm chán của thời gian. Ta hỏi lại, ngươi có chịu được không? Hoàn toàn được. Thanh âm nàng kiên quyết, tưởng như không gì cả nổi. Tốt, vậy ta tuyên bố, ngươi sẽ là người hầu đầu tiên của ta. Chúc mừng. Lưu Chính Minh bắt đầu cười, tay hắn vẽ lên tay nàng một ký hiệu. Đây chính là ký hiệu mà hệ thống đưa cho hắn, nói rằng đây là văn tự của thời đại cấm, có ý nghĩa là tự đạo, không có gì cầu kỳ, tất cả chỉ rất đơn giản. Cùng lúc đó, bình minh đến, mặt trời dần dần nổi lên. Tương tia thử quang chiếu lên mặt của cả hai người, chiếu rọi văn tự đấy, khiến nó trở nên lấp lánh và kỳ ảo. Đây là một giây phút mang tính quyết định lịch sử, không chỉ của vị diện này, của hai con người này, mà là của tất cả toàn vũ trụ. Lại nói Càn Minh Nguyệt, giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, một tia linh cảm buông xuống khiến cho nàng cảm thấy có lẽ việc nhất phi trùng thiên của mình không chỉ nằm ở Hoàng Thiên Lôm mà lại ở thiếu niên trước mắt này. Nàng chỉ có thể phát ra một tiếng ừm thật nhẹ. Có đôi khi tất cả mọi việc lớn chỉ đơn thuần dựa vào duyên mệnh, nhưng tất cả đều phải tự mình lựa chọn có quyết định tin tưởng vào cơ duyên đó hay không. Nói chuyện tất cả xong xuôi, Càn Minh Nguyệt cũng bắt đầu chấp nhận thân phận mới của mình, bèn quay sang hỏi Lưu Chính Minh, thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Nghe vậy, Lưu Chính Minh mỉm cười, đi Đại Khôn Quốc. Tại sao? Nàng cảm thấy kỳ lạ. Thôi được rồi, để ta giải thích một chút ngay từ đầu. Ngươi biết kết cấu của thế giới này đúng không? Tứ đại thượng phẩm quốc, bát đại trung phẩm quốc, thập lục hạ phẩm quốc, lục đại tông, thập nhị môn, nhị thập tứ giáo, ngoài ra còn có lãnh địa của đấu thú, các bí cảnh, hải dương bất tận. Xem thì thực là lớn nhưng thực ra xung quanh chúng ta lại có vô số tinh cầu, vị diện, đại lục tương đương như vậy. Phía trên đó còn có cái mà các ngươi gọi là thượng giới. Nghe hiểu chưa?
Hiểu, nhưng ý của ngươi khi nói các ngươi là gì?
Nói như thể ngươi không phải người của thế giới này vậy.
Nghe nàng chất vấn, Lưu Chính Minh bèn nói chúc mừng ngươi đã đoán đúng, ta không phải người của thế giới này, thậm chí thế giới ta còn không nằm trong quản hạt của thượng giới các ngươi, trên nữa cũng không phải.
Dù sao nói đến trên còn nhiều nữa, nhưng kỳ thực ngươi vẫn chưa đủ khai thông để biết hết những điều đó.
Đùa gì chứ, nàng biết được.
Nếu không phải có hệ thống thì đến Lưu Chính Minh cũng không biết được những thế này, còn về địa cầu không thuộc quản hạt gần chỗ này cũng là hệ thống nói, có điều nó không nói chính xác vị trí của địa cầu của hắn ở trong toàn vũ trụ, điều kiện cần là phải bậc tám đã.
Giả thần giả quỷ.
Nàng nhíu môi, nhưng trong lòng lại âm thầm phán đoán.
Gia hỏa này không phải nói thật chứ?
Thấy nàng lộ vẻ không tin, hắn cũng không để ý, vẫn nói tiếp, trên thượng giới có cường giả như mây, đầu đế trên đấy căn bản không nổi được cả một bọt nước, phải nói là cường giả như vân. Trên đấy đứng top 10 chính là thập đại tiên đế, hai quản thập phương hoàng liên tiên vực, tên của thượng giới đấy. Không biết lý do gì, cả thập đại tiên đế đều đã ngã xuống. Có người bảo là nội chiến, có người bảo là kháng chiến tiên vực khác, nhưng không ai biết được sự thực. Trong đó Hoàng Thiên Tiên Đế, vị tiên đế mạnh nhất, trước khi đã xuống đã ném chiếc đỉnh luyện, chính là thiếp thân binh khí của ông xuống hạ giới, tìm kiếm người có hữu duyên. Chiếc đỉnh đấy rơi xuống Đấu Thiên Đại Lục, trong quá trình hạ lạc, nó đã bị gây ba cái chân, rồi được lao tổ dựng quốc của Đại Càn quốc nhặt về. Tuế nguyệt trôi qua, chiếc đỉnh dần trôi vào lãng quên. Cho đến một ngày có một cô công chúa nhỏ, nhặt được chiếc đỉnh đấy, âm thầm cầm về.
À quên, tên chiếc đỉnh là Hoàng Thiên Lô.
Nói đến đây hắn quay sang mỉm cười với nàng, nói, về sau sự việc không cần ta phải nói chứ, công chúa của Đại Càn quốc, Càn Minh Nguyệt.
Càn Minh Nguyệt hoàn toàn chấn kinh, lúc đầu nghe hắn nói thì nàng chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi. Càng nghe xuống, nàng cảm thấy bất ngờ. Nhưng điều hoàn toàn làm nàng hốt hoảng chính là tên thiếu niên này. Không phải việc hắn biết được tên và thân phận của nàng, cái đó thì có thể hiểu được, dù sao hình dạng của nàng trong Đại Càn quốc vốn không phải là bí mật gì, mà là bí mật liên quan đến Hoàng Thiên Lô. Dù sao từ nhỏ đến lớn, đây chính là bí mật lớn nhất của nàng, không một ai biết ngoài nàng, nàng không đủ tin tưởng để nói cho bất cứ ai, dù là nha hoàn thân cận nhất. Đây chính là vốn liếng của nàng, vốn liếng để nàng quật khởi, nàng không dám đánh cược. Nhận thấy nàng thất kinh, không nói ra lời, Lưu Chính Minh cảm thấy phi thường hài lòng, hắn lại bồ tiếp một cú, vẫn không thấy quân à, nếu vậy thì tiếp nhá. Chiếc đỉnh là một trong bát đại bảo vật của thương giới. Vốn do một tiên tiên đế biến mất sau đó xuất hiện, lấy tên là Hoàng Thiên Lô, ý chỉ là luyện hóa được cả tiên. Trong lô chia làm 7 tầng, mỗi tầng có không gian khác biệt, tầng 1 là 2 lần, tầng 7 là 128 lần. Lô này có thể dùng để luyện đan, luyện khí. Do mất đi ba cái chân nên uy lực của đỉnh bị rất xuống, lại thêm năm đó bảo vệ chủ nhân cũng bị đánh làm hỏng, phải lấy khí nuôi cưỡng. Lưu ý nếu có thể khôi phục ba cái chân thì có thể đạt được đế cấp thần binh sau đó ẩn dưỡng trong cơ thể để nó hồi phục, khi nào phi thăng thì sẽ một mực tăng lên theo chủ nhân đến tận tiên đế, bên trong tự hình thành nên một phương tiên địa, hắn nói hết thông tin hệ thống đưa cho. Đến giờ thì nàng hoàn toàn không thể bảo trì được bình tĩnh rồi. Tất cả mọi thứ hắn vừa nói đều trong thông tin mà nàng nhận được từ cái bình khi nàng nhận chủ. Cố gắng nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, nàng hỏi lại hắn, cố gắng trở nên kiên cường, nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng nàng,
"Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi có thể biết ta?"
"Ta tưởng ta đã nói rồi, ta không thuộc về thế giới này."
Giờ phút này nàng đã tuyệt đối tin tưởng thân phận đối phương.
Nàng bèn hỏi, "Vậy giờ ngươi muốn làm gì?"
"Cướp đỉnh."
Trong giọng nói thể hiện rõ sự không cam lòng và bất lực.
"Cướp đỉnh, ta cần gì phải làm như thế? Nếu muốn cướp thì ta chỉ cần ra lệnh cho ngươi là được, phức tạp nói những thứ này làm gì?
Ngược lại ta sẽ giúp ngươi khôi phục cái đỉnh, trèo lên đỉnh cao của các thế giới, khám phá các bí mật của vũ trụ."
Nghe vậy, nàng trầm ngâm lại.
Vài phút sau, nàng vẫn hỏi, "Kỳ thật ta vẫn chưa tin tưởng ngươi. Ngươi nói làm như thế ngươi sẽ có lợi gì? Không ai sẽ tự dưng bắt người khác làm nô lệ rồi giúp đỡ họ cả."
"Lợi gì á?"
"Ta nói là nếu giúp ngươi tìm ba cái chân đỉnh ta sẽ được thưởng, ngươi có tin không?
Hơn thế nó cũng coi như nhiệm vụ của ta.
Lý do tiếp là do ta đang rất nhàm chán, đồng thời cũng không quen thuộc nơi này, vì vậy ta cần một người bản địa.
Còn về việc phải thi triển thân nô ấn lên ngươi, đó cũng là bất đắc dĩ, ngươi hoàn toàn không biết mình nguy hiểm thế nào đâu, ta đi theo ngươi cũng chính là ôm bắt đuổi một chân thôi."
"Ta nguy hiểm á? Thôi đi, nguy hiểm cũng không phải để ngươi bắt."
Tuy nói thế trong lòng nàng vẫn đang hoài nghi về cái mà hắn gọi là nhiệm vụ và người ra nhiệm vụ đó. Đó sẽ là ai?
Thấy nàng vẫn không tin, Lưu Chính Minh đành phải thở dài, nói, có nhiều thứ ngươi vẫn chưa thích hợp biết.
Ngươi chỉ cần phải hiểu đây giống như một dạng đầu tư thôi, đôi bên đều có lợi.
Ngươi sẽ có sức mạnh mà ngươi mong muốn, còn ta sẽ có một người hầu cường đại, cớ sao mà không làm.
Còn về ấn kia, đó chỉ là biện pháp trói buộc mà thôi, dù sao ngươi bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.
Nghe hắn nói vậy nàng cũng im lặng, lại cũng không hỏi tiếp.
Nàng vẫn đang cố gắng tiêu hóa những tin tức mà hắn vừa nói.
Còn một bên kia, Lưu Chính Minh đã bắt đầu câu thông với hệ thống.
Thế nào?
Lựa tình được bé nhân vật chính rồi hả?
Không có vụ lấy đâu, ngươi không thấy nàng vẫn đang cảnh giác cả, chắc ấn tượng của ta trong lòng nàng cũng chỉ có như thế mà thôi.
Ngươi nghĩ việc đấy dễ à? Thể hiện ra sự uy hiếp để lập một cái uy, từ đấy bắt đầu triển khai và nêu lên các lợi ích mà nàng sẽ có, rất vất vả đấy. Và lại nàng vẫn còn nhỏ, dù cho trải qua cung đấu nhiều rồi nhưng tuổi tác vẫn là một cái giới hạn, hơn nữa bây giờ cũng không còn lựa chọn nào nữa, đây là ấn tượng mà ta phải tạo ra cho nàng, đánh một đòn tâm lý.
Ta hiểu được.
Uy bức lợi dụng, làm rất đẹp.
Vậy sau đó ngươi định làm gì tiếp?
Nghĩ gì đâu, cố gắng trở nên mạnh lên, trong thời gian này thì đi hoàn thành nhiệm vụ này.
Chỉ thế thôi.
Như thế cũng tốt, ngươi luyện tập đủ rồi,
bây giờ chính là cơ hội để ngươi bắt đầu cuộc hành trình mới. À mà ta nghĩ ý tưởng thu nhân vật chính làm người hầu cũng tốt, chỉ xem ngươi thế nào thôi. Nói xong hệ thống biến mất, để lại Lưu Chính Minh đang lạc trong dòng suy nghĩ thu nhân vật chính làm người hầu à ý tưởng không tồi. Chương 15, An Biên Thôn nói như vậy thì kỳ thực cảnh giới của ngươi chỉ là đấu sư. Càn Minh Nguyệt Kỳ lại hỏi, thế tại sao hôm qua ta lại không hề cảm giác được ngươi? Lúc này mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, Lưu Chính Minh đang cùng Càn Minh Nguyệt ra khỏi Hắc Vụ Sâm Lâm, tiến tới Đại Không Quốc. Toàn bộ đấu thiên đại lục kỳ thực vô cùng to lớn, chỉ riêng khoảng cách giữa hai nước là đã lên tới hàng ngàn km, ở giữa là các quốc gia nhỏ, các môn phái nhỏ và các thôn làng. Lúc này đây Lưu Chính Minh đang cùng Càn Minh Nguyệt trò chuyện về hành trình, đồng thời cũng tự kể một chút về chính mình. Đúng, ta chỉ là đấu sư cảnh, nhưng thực lực của ta hoàn toàn có thể gần như nói là vô địch trong đấu sư, gặp đại đấu sư ta cũng đánh được. Còn về việc ngươi không cảm nhận được ta thì đó là do công pháp của ta tu luyện, công năng của nó nhiều lắm, không một lời tả hết được, đến ta còn không rõ ràng kìa. Thế còn thanh kiếm này, sao hình dáng nó kỳ lạ thế? Đặc biệt hôm trước nó còn có thể nén được đấu khí để kích phát ra, sao nó làm được? Ngược lại thì phẩm chất của nó đây là viễn xạ kiếm, bội kiếm của ta. Cách cấu tạo của nó hoàn toàn không thuộc về đại lục này, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Còn về việc tại sao nó nén được đấu khí, thực ta cũng không rõ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể phát xạ được đến mục tiêu trong bán kính 1000 km, bao gồm kiếm khí của ta. Bao gồm cả kiếm khí trong phạm vi 1000 km, tay nào làm cái vũ khí này vậy, thật sự phải gặp mặt mới được. Hắn đúng là thiên tài. Càn Minh Nguyệt khen. Nghe thế, trong óc của Lưu Chính Minh vang lên tiếng nói, thấy chưa, đến cả người ngoài cuộc cũng phải ngợi khen ta, ký chủ phải có phúc khí trăm đời mới nhận được ta bám vào đấy. Lan. Đi tiếp hai canh giờ sau, cuối cùng Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt đã ra khỏi được Hắc Vụ Sâm Lâm. Đúng rồi, từ đây hướng về phía đông, đi tiếp hơn 500 km là tới được Đại Khôn Quốc rồi. Càn Minh Nguyệt nói. Nghe vậy Lưu Chính Minh ngừ một tiếng, rồi đột nhiên hỏi, đúng rồi, lần trước ngươi làm thế nào mà lại chui vào Hắc Vụ Sâm Lâm, sao không đi Đại Khôn Quốc từ Đại Càn Quốc luôn? Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt im lặng, rồi ngập ngừng trả lời, đó là vì ta bị lạc. Lưu Chính Minh giật mình, bị lạc? Có bản đồ còn lạc? Ừm. Vậy ngươi đưa đây. Đưa? Đưa cái gì? Bản đồ chứ còn cái gì, ta không muốn đi một hồi lại chạy sang luôn mấy nước khác. Thấy vậy, Càn Minh Nguyệt đành phải đưa bản đồ cho Lưu Chính Minh, nội tâm vẫn nghĩ thầm đáng chết, chỉ có xem bản đồ thôi chứ có gì nữa đâu. Cứ đợi đấy, khi nào ta thoát được khỏi cái ấn này thì sẽ cho ngươi để mặt. Thấy nàng mặt khó chịu, Lưu Chính Minh hoàn toàn không để trong lòng. Nghiêm túc nhìn bản đồ, hắn xem lại, may mà ta hỏi ngươi sớm, nếu không chúng ta đã lọt đến Đại Ly Quốc rồi, bây giờ là phải đi hướng Nam, 600 km. Hướng Nam à, được đi thôi. Càn Minh Nguyệt cũng không dị nghị gì, dù sao nàng không biết xem bản đồ là thật, nàng bèn lấy Diễm Linh Hỏa ra để bổng địch. Nhìn thấy vậy, Lưu Chính Minh kỳ lạ hỏi, đây là hỏa gì, trông nó đẹp vậy? Diễm Linh Hỏa, hỏa diễm xếp hạng thứ 99 trong dị hỏa bảng, có khả năng soi sáng không tiêu tốn đấu khí, cũng có thể đốt được. Diễm Linh Hỏa à? Nghe vậy Lưu Chính Minh gật gù rồi tiếp tục đi tiếp, không để tâm cho lắm, chỉ có hệ thống đang trầm mặc, Diễm Linh Hỏa. Không, hình như nó không phải tên như thế thì phải. Cảm giác quen thuộc lắm, thế là đoàn đội lại tiếp tục lên đường. Sau hơn nửa ngày trời đi bộ, Lưu Chính Minh dừng lại trước một thôn làng, nói, được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã đến được biên giới của Đại Khôn Quốc, nhưng sao trông có vẻ tiêu điều thế? Thôn làng chính xác vô cùng tiêu điều, rách nát khắp nơi, không khí tang thương bao trùm khắp cả thôn. Mọi người ai cũng không muốn nói gì cả, chỉ yên lặng tiếp tục làm việc. Thấy thế, Lưu Chính Minh bèn đi hỏi một người nông dân, bác ơi, trong thôn có việc gì đấy hả bác? Nghe vậy, người nông dân ngừng lại, nhìn qua hắn. Từ đôi mắt vẩn đục của ông lóe ra vài giọt nước mắt, thiếu niên à, cậu không phải người của Đại Khôn Quốc đúng không? Đúng, sao bác biết? Thảo nào, cậu không biết bây giờ Đại Khôn Quốc đã bị đảo chính rồi à? Đảo chính? Đúng vậy, đảo chính, Triệu gia, nhân cơ hội cường giả trong cung đi mất, đã xâm chiếm hoàng cung, đồng thời còn bí mật hạ độc cho đấu thánh, rồi khống chế họ. Không thế nào. Càn Minh Nguyệt nói đấu thánh nào có dễ bị khống chế như vậy? Cô bé này là? Người nông dân nghi ngờ hỏi. À, người hầu của cháu đấy mà, cô ấy hơi sốc nổi tí, bác cứ nói tiếp đi. Lưu Chính Minh vừa nói vừa tạo ký hiệu im lặng. Thấy thế Càn Minh Nguyệt cũng tức thời không nói nữa, chỉ lui về đằng sau, trong nội tâm càng thêm kiên định việc báo thù tên này. Được, nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Triệu gia tạo phản, dẫn đến hoàng thất bên kia tập hợp toàn bộ đấu thánh và quân lực lại, tạo thành hai mặt chiến trường. Cụ thể như nào thì ta không biết, chỉ biết là điều này dẫn đến nội chiến, rất nhiều nơi không còn chịu khống chế, nổi dậy, giặc cướp khắp nơi. Nơi đây cũng bị một lũ thổ phỉ tấn công nên mới tiêu điều thế này. Chúng ra lệnh là trong 3 ngày nữa phải giao nộp hết đàn bà, phụ nữ, chín thành thóc lúa nơi đây. Hôm nay đã là hôm cuối rồi. Vợ tôi mất sớm, chỉ còn nuôi đứa con gái mới 12, xin thiếu hiệp rủ lòng thương mang nó đi được không? Nói đến đây, người nông dân bắt đầu quỳ xuống định cầu xin. Thấy vậy, Lưu Chính Minh vội vàng đỡ bắt dậy, cũng không đáp lời mà hỏi, thế trong thôn không có ai tu luyện à? Có một vị, nhưng chỉ là đấu giả cửu tinh. Thế bên đội kia có bao nhiêu? Bên kia tầm 100 người, đại đa số là đấu giả, bên trên có 10 tên đấu sư, một tên đại đấu sư. Thế Triệu gia tạo phản được bao lâu rồi? Mới hơn tháng. Được, nói thế lũ giặc này quậy phá quá nhiều rồi, hôm nay ta sẽ thay thiên trừ gian. Nói thế là người nông dân vui vẻ ngước lên. Cháu sẽ bảo vệ ngôi làng này, thế bác còn phòng không, cháu và người hầu cháu sẽ ở lại đây, để xem bọn cướp dám làm gì. Lưu Chính Minh nói chém đinh chặt sắt. Tốt tốt, ta thương thiên phù hộ, ta xin thay mặt cả làng cảm ơn thiếu hiệp. Người nông dân túi đầu xuống, nhưng trong con mắt lóe lên một tia tinh mang không ai thấy. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt vào nhà, được an bài như khách quý. Lưu Chính Minh còn thích thú đi ngắm khắp cả làng, đến chỗ nào hắn lại ngồi chơi ở đấy một tí. Tối đến, hai người ở trong cùng một gian phòng, mặc dù Càn Minh Nguyệt không đồng ý, nhưng Lưu Chính Minh dọa dùng thân nô ấn khiến cho nàng không nói gì. Đợi mọi người đi hết về sau, Lưu Chính Minh ngồi ngay giữa phòng, lấy ta vẽ bởi lung tung, đặt cấm chế âm thanh khắp vết phòng. Một bên Càn Minh Nguyệt thấy kỳ lạ, hỏi: "Ta thấy ngươi cũng đâu phải dạng hiệp nghĩa đâu, tại sao lần này lại làm như vậy để giúp những người nông dân này?" Nghe vậy Lưu Chính Minh cũng không đáp lời, lấy trong túi ra hai viên thuốc, một viên nhét vào trong mồm còn một viên đưa cho nàng. "Thuốc gì đây?" "Thuốc bổ, đừng hỏi nhiều, cứ ăn đi." Nghe vậy thì Càn Minh Nguyệt hơi chần chờ một chút xong cũng ăn vào. Thấy nàng ăn rồi, Lưu Chính Minh mới hỏi: "Ngon không?" "Hơi đắng, thuốc gì vậy?" Lưu Chính Minh cũng không trả lời nàng, mà chỉ hỏi câu hỏi khác: "Thế nếu là ngươi, ngươi có giúp không?" Càn Minh Nguyệt nghe vậy, ngẩn người, "Tùy duyên. Người số khổ trên đời vô số, không giúp hết được, chỉ có thể nắm đằng đầu, dần dần hạ xuống. Nếu gặp thì tiện tay giúp thôi." "Đúng rồi, ngươi nói rất đúng, chả qua là ngươi vẫn chưa thấy việc đời nhiều mà thôi, nhân tâm hiểm ác, ai mà biết được." "Ngươi nói cái gì?" Nhưng Lưu Chính Minh không hề trả lời mà vẫn nằm như vậy, với tay lên, kéo Càn Minh Nguyệt vào trong lòng. Càn Minh Nguyệt mặt đỏ lên, gắt: "Lưu Chính Minh, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì? Thị nữ làm ấm giường cho chủ nhân là đúng rồi còn gì. Ngươi, ngươi không được động đến ta, nếu không ta." Nàng cũng không nghĩ ra gì để đe dọa hắn cả. "Giết hắn." "Nàng không thể." Hô lên. "Không ai ở gần đây cả, mà hắn lại đặt cấm chế rồi, sẽ không ai nghe thấy." Lưu Chính Minh nhìn vẻ mặt nàng, thấy buồn cười, nói: "Ngươi lo lắng quá nhiều rồi, ta không cầm thú đến mức đấy, chỉ ôm nhau ngủ thôi."
"Thật."
"Đương nhiên, ngươi cũng phải ngủ đi, đi gần ngày đường rồi cũng nên nghỉ ngơi. Tí nữa sắp có một trận chiến, đương nhiên, kẻ địch chưa chắc đã chỉ là bọn cướp." "Chưa chắc đã chỉ là bọn cướp, ngươi có ý gì?" Đáp lại nàng chỉ là tiếng ngáy vang lên, hắn đã ngủ. Nàng cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng hai cái tay vẫn như gọng kìm giữ nàng lại, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng vào mặt hắn. "Đáng ghét. Thế này sao mà ngủ được? Nhưng nhìn hắn ngủ cũng đẹp trai đấy chứ. Phi, ta lại đang nghĩ gì rồi?" Thế là, nàng lạc vào trong suy nghĩ, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Chương 16, sự thật. "Ê này, dậy đi." Một tiếng nói vang lên bên tai Càn Minh Nguyệt. Nàng tỉnh lại thì thấy Lưu Chính Minh đang ngồi nhìn mình, mỉm cười. "Cũng đến lúc rồi, cầm vũ khí lên nào." Lưu Chính Minh nói. "Bọn cướp đến rồi." "Cũng có thể nói là như thế." Nói xong, Lưu Chính Minh ném tới trường thương xuống cạnh Càn Minh Nguyệt, bảo: "Cũng canh hai rồi." "Xíu, ít ép đạ bụt to go đao." Chỉ thấy Càn Minh Nguyệt ngơ ngác, "Đao? Nghĩa là gì?" Lưu Chính Minh phát hiện mình nói nhầm, bèn nói: "Không có gì, ngươi không cần để ý, đôi lúc ta cũng sẽ nói mấy câu không ai hiểu, về sau cũng thế, lúc đấy ngươi không cần quan tâm lắm đâu. Đây, cầm cây thương lên, chuẩn bị đi." Nói rồi hắn xoay người quay đi. Càn Minh Nguyệt cầm lấy trường thương rồi đứng dậy, miệng lẩm bẩm cái gì đồ thần kinh. Lưu Chính Minh nghe thấy nàng chửi mình trong lòng âm thầm cười khổ, phất tay dỡ đi cái giới, tiến ra ngoài. "Ồ, thiếu hiệp tỉnh lại rồi, tốt quá, bọn cướp đang ở bên ngoài." "Ở ngoài đang đứng chính là bác nông dân nọ." "Ồ, vậy xin nhờ bác dẫn đường." Thế là Lưu Chính Minh ôm eo Càn Minh Nguyệt, bỏ mặc tiếng kinh hô của nàng. Tiến ra ngoài sân, chỉ thấy xung quanh là lít nha lít nhít đám cướp, tới gần ngàn tên. Trong đó có hơn 500 tên là đấu chi khí, 400 tên đấu giả, 20 tên đấu sư và 3 tên đại đấu sư. Gần ngàn tên cướp bắt đầu bao phủ, xếp thành một vòng tròn xung quanh họ. Chỉ thấy người nông dân lại gần một trong 3 tên đại đấu sư, nói: "Đại nhân, người đã dẫn ra, đã tẩm thuốc độc vào trong phòng họ chưa?" "Thưa rồi ạ, chính mắt tiểu nhân đã thấy họ vào phòng." "Tốt, đây là 3 đồng vàng, phần thưởng của ngươi." Đến lúc này rồi thì có nghĩ bằng mông Càn Minh Nguyệt cũng biết rằng là gã nông dân bán mình cho tên cướp. Nàng gằn giọng: "Tên kia, đây là cách ngươi đối xử với người có thiện ý với ngươi." Gã nông dân kia không đáp lại lời chất vấn của nàng, quay người bỏ đi. Thấy vậy, Lưu Chính Minh quay sang, nói: "Ngươi thấy chưa, đây chính là thế đạo vô tình, ngươi lừa ta gạt. Rõ ràng là ngươi vẫn muốn là một công chúa, có thể quen với những trò cung đấu hại não vở cờ lờ, nhưng đối với những việc bình thường ngươi vẫn không nhìn được ra bản chất. Trên đời vốn có những kẻ chuyên đi vong ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn, hoặc đôi khi người ta chỉ là bất đắc dĩ, nhưng tên phía trước hoàn toàn không như vậy. Cứ việc nàng biết hắn nói đúng nhưng nàng vẫn cố nói lại: "Ngươi làm như thể mình biết chứ vậy. Nếu như ngươi đủ tỉnh táo, mọi việc đều sẽ hiện ra trước mắt ngươi. Kỳ thực lừa gạt không xấu, đó chính là bản tính, chỉ có lừa gạt mới khiến người ta coi trọng chân tình nghĩa hiệp." Thấy hai người lại bắt đầu có xu hướng cãi nhau, một tên thủ lĩnh nói: "Đã đủ chưa? Ta cho các ngươi thời gian để tán phép cuối cùng." Thấy thế, Càn Minh Nguyệt đang định nói gì thì một bên Lưu Chính Minh đã giữ mồm nàng lại, nói: "Ngươi chắc là muốn động thủ chứ? Cảnh báo lần cuối." Nói đến câu thứ hai, giọng nói hắn đã trở nên lạnh lẽo, chất chứa kinh thiên sát khí. Tên thủ lĩnh kia bị sát khí chấn nhiếp, giật mình, nhưng hắn là ai? Một tên thảo khấu nổi tiếng đã lâu, rất nhanh liền ổn định lại, chỉ được cái mạnh miệng: "Thuộc hạ, xông lên. Giờ chúng đã trúng thuốc độc, chiến đấu lực đã trăm không còn một, thừa cơ giết chúng." Nam giết nữ lưu lại, rất lâu rồi chưa từng hưởng hương vị nữ nhân. Nói rồi hắn nở một nụ cười bị ổi. Càn Minh Nguyệt điên tiết lên, đang định lao lên, một bên Lưu Chính Minh giữ nàng lại, nói: "Xem ra ngươi cũng đã có lựa chọn. Chết rồi thì đừng hối." Tên thủ lĩnh nghe vậy liền bật cười: "Ngươi còn có gì? Một tên đấu sư, cô nàng bên cạnh ngươi cũng chỉ là đại đấu sư ngũ tinh. Bên ta có gần ngàn, riêng ta và hai minh đệ đã là đại đấu sư lục tinh. Yên tâm, khi ngươi chết rồi ta sẽ hết sức chăm sóc cho nàng, cho nàng mỗi ngày dục tiên dục càn minh nguyệt. Nghe vậy mắt bắn ra lửa, đang định lao lên thì nàng đột nhiên ngẩn cả người ra. Không chỉ có nàng mà rất nhiều tên thảo khấu cũng ngẩn người nhìn lại thủ lĩnh của mình, bao gồm cả hai tên đại đấu sư còn lại, bởi vì ngay trước ngực hắn đã lòi ra một cái đầu kiếm, chôi kiếm cắm sâu từ lưng ra, xuyên thẳng qua trái tim, chấm dứt luôn sinh mạng của tên này. Toàn trường lâm vào cảnh chấn kinh. Đặc biệt nhất là cây kiếm này thế mà giống hệt cây kiếm mà thiếu niên kia đang đeo, chỉ có năng lượng tỏa ra là không được mạnh mẽ như vậy. Lúc này chỉ có Lưu Chính Minh nhẹ nhàng thở ra, không có bất kỳ kinh ngạc gì. Ngươi nói nhiều quá, có biết kẻ phản diện toàn là nói nhiều mới chết không? Đến lúc này hai tên thủ lĩnh còn lại cũng hoàn hồn, hoảng sợ nói, đấy là cái gì yêu pháp? Ngươi là người hay quỷ? Yêu pháp? Không, không phải, chỉ là các ngươi không biết việc đời thôi. Vậy được rồi, để ta cho các ngươi biết thế nào mới là địa ngục. Dứt lời, Lưu Chính Minh búng tay một cái, một trận pháp màu vàng bao phủ cả ngôi làng. Từng tiếng kinh hô hoảng sợ xuất phát từ lúc cướp. Đây là trận pháp hoàng cấp trung phẩm. Tên thủ lĩnh thứ hai kinh hãi nói, không phải là vì hắn chưa từng thấy qua trận pháp cấp độ này, tu vi đến như hắn thì là trận pháp huyền cấp đều thấy rồi, mà là vì đối phương khi nào làm ra cái trận pháp này, bọn hắn rõ ràng giám sát cả ngày lẫn đêm cơ mà. Để ngăn kẻ chạy trốn thôi, không lo. Lưu Chính Minh nói bài. Đáng chết. Hắn nói, anh em, xông lên, làm thịt hai tên này. Trước lão đại chết hẳn là vì hắn sử dụng yêu pháp, bây giờ tất cả cùng xông lên, ta không tin hắn lại có thể làm được gì. Dù sao bây giờ hắn đã trúng độc. Nghe vậy, tất cả lũ cướp bắt đầu hoàn hồn, chợt rút kiếm xông lên. Họ đã hiểu rõ là nếu không xông lên thì tất cả đều sẽ chết, nên đều xuất chiêu hoàn toàn không có giữ lại. Cả ngàn tên đều xuất ra đấu kỹ kinh khủng tới mức nào, cho dù là đấu vương xuất hiện cũng phải tạm lánh đòn này. Nhận thấy kinh thiên sức ép đang đè tới, Càn Minh Nguyệt nắm chặt trường thương, dự định xuất thủ. Chợt bên cạnh nàng Lưu Chính Minh giữ lấy vai nàng, lắc đầu. Chỉ thấy hắn đi lên phía trước, tay vẫy một cái, hô, vạn kiếm quy tông. Đột nhiên một cảnh tượng không thể ngờ tới xuất hiện. Chỉ thấy kiếm của toàn bộ lũ cấp đều nhanh chóng tuốt khỏi vỏ, bao gồm hai tên thủ lĩnh lao về phía trước, tạo thành khiên chắn che cho hai người Lưu Chính Minh khỏi đủ thể loại đấu kỹ. Rồi ngay sau đó tụ tập ngay sau lưng thiếu niên này, phảng phất như đây chính là kiếm thần. Cảnh tượng hùng tráng này qua là dọa người, toàn trường chấn kinh. Chợt Lưu Chính Minh nghe thấy tiếng hệ thống thông báo, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được 923 điểm trang bức. Thấy vậy, hắn chỉ ồ một tiếng rồi nói, các ngươi xong chưa, giờ đến lượt ta. Vừa dứt lời, hơn ngàn thanh kiếm bay đến. Mấy tên đấu chi khí chỉ vừa bị kiếm khí lướt qua đã tử vong, mấy tên đấu giả kiên cường được vài giây thì bị kiếm đâm chết, 20 tên đấu sư thì chống cự được lâu hơn một chút, nhưng rồi cũng rất nhanh bị kiếm khí xâm nhập thể nội, sinh cơ đoạn tuyệt. Toàn trường chỉ còn có hai tên đại đấu sư đang cố gắng chống đỡ, nhưng rất nhanh liền thất thủ, đều bị đánh bay ngược về sau. Tên thứ ba bị nhất kiếm xuyên hết hầu, chỉ còn lại tên thứ hai đang nằm thoi thoát, trong kinh mạch kiếm khí vẫn còn hoành hành. Hắn cách cái chết không xa nữa. Cố ngẩng lên, hắn tiểu thảo, ngươi không trúng độc. Lưu Chính Minh cũng không định nói gì về giải độc đan, hắn cũng lười giải thích, bèn gật đầu. Ngươi biết từ khi nào? Ngay từ khi ta nhận lời vào thôn làng này. Hắn cũng không có dấu diếm. Ha ha, thật nực cười, vậy mà bọn ta cứ tưởng mình đã bắt được hai con mồi béo bở, hóa ra chính chúng ta mới là những kẻ tự đại. Không phải các ngươi tự đại mà là do các ngươi gặp phải ta. Lưu Chính Minh nói một câu làm cho cả tên thủ lĩnh cướp và Càn Minh Nguyệt một bên đều lâm vào trầm mặc. Hắn hỏi, mấy ngôi làng xung quanh cũng cùng một bọn với các ngươi à? Tên cướp nghe thế giật mình, trả lời, không, bọn ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ muốn trong thời loạn thế kiếm chút nước canh thôi. Tiếc rằng chưa kiếm được bao lâu đã bị kéo theo cả mệnh vào rồi. Ha ha, hắn cười đắng chát, tràn ngập không cam lòng. Vài giây sau, hắn cũng không nói được nữa, hơi thở biến mất. Hắn đã chết, kiếm khí đã lan vào tim. Lưu Chính Minh cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, liếc nhìn một chút chiến trường xung quanh rồi ôm Càn Minh Nguyệt nhảy ra khỏi trận pháp. Hắn vây tay một cái, thấy cả trận pháp sập xuống, chôn vùi toàn bộ ngôi làng. Trong đêm tối, một ngôi làng trở thành bình địa. Chương 17, suy đoán thế vậy có nghĩa là ngay từ đâu ngươi đã biết hết? Ngươi chuẩn bị như thế nào? Càn Minh Nguyệt tò mò hỏi. Lúc này đã trải qua được nửa canh giờ, hai người đang bắt đầu tiến vào trong đại khôn quốc. Lúc này, nhờ có vụ chém giết ngày hôm qua, Lưu Chính Minh bây giờ đã tương đương với bậc một tứ trọng thiên, hay là đấu sư bát tinh. Cứ việc hắn đã nói cho nàng về công pháp này rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì mắt Càn Minh Nguyệt suýt rơi xuống đất, miệng lẩm bẩm hắn chỉ giết người mà cảnh giới cũng lên, lại còn tăng liền hai cái tiểu cảnh giới, có còn thiên lý hay không? Xác thực là đúng vậy. Lưu Chính Minh cũng không giấu giếm, kể từ lúc mà gã nông dân đấy kể lại cho chúng ta biết nguyên nhân, ta đã có nghi ngờ rồi, đến tận khi vào phòng ta mới hoàn toàn khẳng định. Còn về cái trận pháp, ngươi nhớ lúc đấy mà ta muốn tham quan làng không? Ta thiết lập ngay từ lúc đấy. Nói đến đấy, Lưu Chính Minh hơi ngâm nghĩ lại một chút. Đúng là lúc đầu hắn đã cảm thấy nghi ngờ rồi, thế là để phòng ngừa hắn đã câu thông với hệ thống để chọn mua một bộ trận pháp chuyên phòng ngự, giá cả rất rẻ, chỉ có khoảng 1000 hờ tờ tờ, tên là Thạch Sa Hoàn Bích Trận, lấy địa thế thổ địa duy trì, thế nên ở nơi khô đất đai sung túc như này, uy lực của trận thậm chí còn mạnh hơn, tới mức ngăn cản được cả đại đấu sư. Dù sao đây cũng là trận pháp loại đặc biệt, chuyên hấp thu năng lượng trong thiên địa để sử dụng, nhưng cũng chỉ có hệ thổ thôi. Nếu đặt nó ở nơi toàn hỏa đấu khí hay thủy đấu khí thì đến cả đấu giả ngăn cũng khó. Thế còn cái chất độc thì sao? Ngay từ khi vào phòng ta đã chú ý rồi, dù sao an toàn trên hết, ta luôn đi kiểm tra trước. Ngươi nhớ viên thuốc ta cho ngươi ăn vào không? Đó là giải độc đan. Mặc dù chỉ là nhất tinh nhưng để đối phó với loại độc dược này là đủ rồi. Thấy Càn Minh Nguyệt đang dùng biểu lộ kỳ quái nhìn mình, hắn hỏi lại, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có gì hả? Có mắt, mũi với miệng. Trả lời cho ta biết ngươi có phải hay không luyện đan sư. Nàng dùng ánh mắt dày kỳ vọng nhìn hắn.
Không, tất nhiên rồi, ngươi hỏi làm gì?
Hàn kỳ quái. Chỉ thấy Càn Minh Nguyệt vẻ mặt thất vọng, nàng nói, ta mặc dù sở hữu được Hoàng Thiên Lộ, nhưng ta hoàn toàn không biết tí nào về luyện khí hay luyện đan. Hoàng Thiên Tiên Đế không có để lại chút truyền thừa nào cả.
Không.
Lưu Chính Minh trợn tròn mắt. Tên đấy cũng quá ẩu tả rồi hả, chỉ để lại mỗi vũ khí mà không có truyền thừa.
Đánh đố nhau hả?
Tuy thế hắn rất nhanh liền chấn định lại, yên tâm, có thể truyền thừa là ở trong ba cái chân còn lại, dù sao ngươi nhận chủ được cái lôn này chứng tỏ ngươi phải có điều kiện gì xúc động nó, chứ nếu không trải qua vô số năm mấy tên đấu thánh kia lại không phát hiện được điều gì.
Yên tâm, việc gì muốn đến rồi sẽ đến.
Hắn an ủi.
Hy vọng ngươi nói đúng.
Nàng thở dài, à mà đúng rồi, tại sao ban đầu ngươi lại nghi ngờ gã nông dân kia, ta thấy hắn nói rõ ràng lý do đầy đủ, chẳng lẽ gặp ai ngươi cũng nghi ngờ hết à?
Nói đến đây thì dù Lưu Chính Minh có cố gắng thế nào cũng không che giấu được vẻ đắc ý, thứ nhất, nghi ngờ không có lỗi.
Dù sao đấy là người lạ.
Thứ hai, ngươi bảo hắn nói có lý, hoàn hảo.
Trong mắt ta đầy giấy sơ hở.
Như thế nào?
Muốn biết không, cầu ta đi, hãy ca ngợi ta đi.
Ha ha.
Hắn đáp ý cười.
Nghe đến đây, Càn Minh Nguyệt phụng phịu ra mặt.
Nhưng rất nhanh cơn tò mò lại chiếm lĩnh lấy nàng, khiến cho nàng không thể không cầu hắn, chủ nhân, nói đi mà ngại.
Lưu Chính Minh sững sờ, không nghĩ rằng nàng lại có thể nói ra lời này.
Hắn nhìn qua nàng, hơi thất thố chút.
Dường như nhận ra sự thất thố của mình, hắn tăng hắng một cái rồi nói, cái này chỉ cần phân tích một chút thôi.
Thứ nhất, gã nông dân kia là ai?
Hắn hỏi.
Một người nông dân bình thường, không có tu hành.
Càn Minh Nguyệt đáp, vậy hắn làm sao mà biết được như thế?
Bây giờ so sánh nhé, thân phận ngươi là ai?
Công chúa Đại Càn Quốc.
Cứ việc ngươi hoàn toàn không được quan tâm đến và bỏ qua về khoảng cách giữa Đại Khôn Quốc và Đại Càn Quốc, chẳng lẽ một gã nông dân ở biên giới lại có thể biết rõ ràng hơn ngươi?
Hắn ta thậm chí còn hiểu được gần như toàn bộ tính hình.
Phải biết không tu hành như hắn thì dù chỉ một trung phẩm quốc gia cũng có vô số, chẳng lẽ tất cả người dân ở đây đều kiểu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý như thế này, thế thì quá khủng bố rồi.
Phải biết thế giới này là cường giả vi tôn, phàm nhân thì chỉ biết cố gắng để sống thôi, dư hơi đâu ra quan tâm đến vấn đề của những bậc đấu thánh cao cao tại thượng kia.
Ta hiểu rồi.
Thế nhưng lỡ ý ngươi là lỡ đâu do nguyên nhân gì hắn mới biết à, giống như nghe một người nào đó nói quá.
Điều này cũng đúng, thế sự không có tuyệt đối, vì thể điểm này cũng chỉ là điểm hoài nghi thôi, chân chính là ở điểm thứ hai, ngươi nhớ hắn nói trong làng có cao thủ gì cao nhất?
Lúc này Càn Minh Nguyệt nhớ lại, ta nhớ hắn nói là có một vị đấu giả cửu tinh.
Nghe thế, Lưu Chính Minh mới gật đầu, đúng, đấu giả cửu tinh, còn bên kia đâu?
Ban đầu mặc dù hắn có nói rốt về số lượng nhưng dù sao hắn cũng nói có hơn 10 tên đấu sư, một tên đại đấu sư, gần 90 tên khác lẫn lộn đấu giả lẫn đấu chi khí. Với cái lực lượng đấy mà lại phải chờ 3 ngày để lấy hàng ạ.
Nếu là ta thì hủy diệt toàn bộ cả ngôi làng đó là được rồi, cướp nữ luôn cũng được.
Đây là điểm bất hợp lý thứ nhì.
Do vậy nên ta mới suy đoán là gã nông dân kia là người của bọn cướp, còn lại cũng đều là đồng bọn hết.
Lúc này chỉ thấy Càn Minh Nguyệt đang ngây ra như phỗng nhìn hắn.
Hắn hơi chột dạ, hỏi, sao, sai chỗ nào hả?
Không không, mà chỉ là tất cả những thứ đấy ngươi phân tích ra ngay trong khi đang nói chuyện với một gã nông dân.
Tất nhiên, sư tử bộ thỏ cũng phải hết sức.
Đây gọi là cẩn thận, ngươi không thể chủ quan với bất kỳ cái gì.
Ta cũng không muốn mất đi một người hầu đắc lực.
Nội tâm Càn Minh Nguyệt dâng trào lên một sự ấm áp, nàng biết hắn là đang quan tâm chính mình, nên mới nhắc nhở mình.
Cứ việc hắn chọn từ ngữ không dễ nghe, nhưng cảm giác được quan tâm thế này nàng đã rất lâu rồi không trải qua, chắc từ khi mẹ nàng còn đến bây giờ.
Không để ý đến dị dạng của Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh lại nói tiếp, kỳ thật tất cả còn chưa kết thúc.
Càn Minh Nguyệt nghe thế hối giật mình, hỏi, cái gì còn chưa kết thúc?
Lưu Chính Minh quay đầu ra một phương khác, chính kinh đô của Đại Khôn Quốc, nơi đang bị Triệu gia chiếm giữ, ta có một suy đoán nhỏ, rất dễ thành sự thực.
Nếu như nó là thật thì có vẻ lần này hơi khó khăn rồi.
Nghe vậy Càn Minh Nguyệt gắt, đừng thừa nước đục thả câu.
Nói nhanh, chuyện gì?
Nghe nàng dục hắn cũng không nói gì, chỉ quay mắt lại nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng nói, đây là cách ngươi nói chuyện với chủ nhân của ngươi sao?
Lần dị biến này đột nhiên khiến cho Càn Minh Nguyệt sợ lạnh cả sống lưng.
Đến giờ nàng mới nhớ được tên trước mắt vẫn là kẻ trưởng khống sinh tử của nàng, làm nàng ngã xuống, một khỏa tim chìm vào trong đáy cốc, không nói gì.
Lưu Chính Minh rất hài lòng với phản ứng của nàng.
Hắn thấy lâu lâu mình cũng nên gõ nàng một chút, khiến cho nàng đừng ngồi lên đùi mình.
Tất nhiên hắn cũng không giận tự nào, chỉ cảm thấy kiêu ngạo.
Đường đường công chúa của một nước vậy mà lại bị dọa sợ rồi, cho dù nàng có bị ghét bỏ thì vẫn là công chúa nha.
Tuy vậy rất nhanh, thấy dáng nàng bị dọa sợ, lòng thương tiếc của hắn vẫn trào ra.
Hắn vội đỡ nàng dậy, ôn hòa cười nói, không phải sợ, chỉ là lần sau chú ý là được.
Nhận thấy Lưu Chính Minh cũng không hề thực sự giận mình, nàng hờn dỗi nói, tên chứng tối này, ngươi dọa ta.
Ta nào có dọa ngươi, tự ngươi ngã thôi.
Dù sao ta vẫn là chủ nhân, uy nghiêm vẫn cần phải có.
Ngươi có thể nói chuyện vui vẻ với ta, trêu cho ta cũng không quan tâm, nhưng nếu ngươi mà dám được đặng chân lấn đằng đầu, đừng trách ta ác.
Đến đây giọng hắn lại lạnh lẽo lại.
Cứ việc nàng không muốn, nhưng bản năng hướng về thượng vị gải phục tùng vẫn khiến cho nàng nói, vâng.
Chương 18, tới Đại Khôn Quốc Lưu Chính Minh gật gật đầu, cũng không tiếp tục chỉnh nàng, dù sao hắn còn thời gian.
Hắn nói tiếp, như ngươi thấy thì ta đã từng moi ra từ miệng tên thủ lĩnh rằng rất nhiều ngôi làng của biên giới đang hoành hành giặc cướp, vậy tại sao triều đình Khôn Quốc lại không làm gì, rõ ràng chỉ cử ra một tên đấu linh là xử lý ổn thỏa, họ đâu có thiếu đấu linh, vậy tại sao họ không làm thế?
Càn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể có người ngăn cản họ chăng?
Đúng, vậy ai là người ngăn cản họ, kẻ có thể sánh vai với triều đình Khôn Quốc tại trên chính đất Khôn Quốc là ai?
Triệu gia.
Đúng, chỉ có Triệu gia.
À mà ta hỏi lại ngươi rằng là việc mỗi quốc gia phải cử người đi đến nơi nào, ngươi có biết không?
Càn Minh Nguyệt chậm rãi suy nghĩ rồi lắc đầu, không, ta không biết.
Tất cả những tên từ Đấu Tôn trở xuống đều bị xóa đi ký ức, còn lại thì đều giữ kín miệng.
Về lý do và thời gian thì đây chính là hoàng tộc bí mật, chỉ có mỗi đương kim hoàng đế biết.
Nghe đến đây sắc mặt Lưu Chính Minh hơi không tốt lắm, thấy vậy, Càn Minh Nguyệt hỏi, sao, có vấn đề gì hả?
Không có gì, chả qua là ta phát hiện một mạch suy nghĩ, hơi điên rồ tí nhưng rất có thể là thật.
Được rồi, nói tiếp.
Như ngươi biết thì bát đại hoàng tộc luôn luôn cùng chung chiến tuyến, mặc dù đôi lúc có đấu đá lẫn nhau nhưng đối diện với tạo phản thì luôn liên kết vững vàng, bởi thế mới giữ vững cục diện bát đại trung phần quốc. Theo như lần này Triệu gia tạo phản thì rất nhanh, như ngươi biết được thì Triệu gia là đệ nhất gia tộc của Đại Khôn Quốc, quyền lực ngập trời, cớ sao lại tự dưng tạo phản?
Ngươi muốn nói là nói tới đây sắc mặt Càn Minh Nguyệt đen lại.
Có kẻ giật dây.
Lưu Chính Minh gật đầu có lẽ thế, dù sao mấy lao đấu thánh đâu có ngu mà tự nhiên bốc lên chiến hỏa.
Gần như chắc chắn là có kẻ giật dây.
Nhưng vấn đề là ai?
Theo như chúng ta đã biết thì qua bao nhiêu năm đấy cả tất cả quốc gia và tông môn nhập lưu đều phải đi đâu đâu đó, theo dạng này thì ta suy đoán là trấn áp một thế lực nào đó. Phải biết là trên bát đại trung phẩm quốc chỉ có tứ đại thượng phẩm quốc, lục đại tông. Tứ đại quốc hoàn toàn không cần phải phức tạp như vậy, dù sao bát đại quốc phụ thuộc vào họ, nếu muốn trao đổi chỉ cần cử một tên đấu đế là được.
Tông môn thì không phải nói, họ không tự lập quốc gia.
Bát đại quốc ở giữa thì hoàn toàn không thể làm gì được, dù sao họ là đám châu chấu trên cùng một sợi dây thừng.
Hạ phẩm quốc thì hoàn toàn không có đủ năng lực làm như thế. Như vậy kẻ khả nghi nhất chính là thế lực trong bóng tối kia.
Vấn đề là lần này họ định làm gì?
Lưu Chính Minh hít một hơi sâu rồi nói tiếp, như ngươi cũng biết thì toàn bộ biên giới đã tràn ngập lũ thảo khấu. Việc giết người đoạt tiền thì theo độ quen thuộc mà hôm qua bọn chúng xử lý thì chắc cũng đã làm không phải 10 thì cũng 8-9 lần rồi. Từ đó nói tiếp nếu như bọn chúng mà bao trùm hết các đường biên giới thì giao thông giữa các quốc gia lớn thông qua Đại Khôn Quốc sẽ bị tắc nghẽn rất nhiều, khiến cho điều này cản trở tất cả các quốc gia, nên các thế lực còn lại rất nhanh sẽ biết được, rồi tất cả đều sẽ đến trợ giúp Hoàng gia Khôn gây bất lợi cho Triệu gia. Đã thế còn không bằng bọn chúng cứ im hơi lặng tiếng, lặng lẽ khống chế hoàng thất là được rồi, cần gì phải làm vậy?
Đúng, bọn chúng cần gì phải làm vậy, liên quân của các nước sẽ rất nhanh đến lúc đó cục diện sẽ càng gây bất lợi cho chúng, trừ khi nét mặt nàng rất nhanh đại biến đây là một cái bẫy.
Đúng, một cái bẫy khổng lồ, một bàn cờ khổng lồ.
Lưu Chính Minh cười, cảm thấy rất hài lòng rằng nàng có thể suy ra được.
Thế thì nguy rồi, chẳng lẽ các thế lực còn lại không nhận ra?
Không, họ nhận ra.
Chả qua đây là Dương Nhu. Nếu họ không đến thì với thực lực áp đảo của Triệu gia sẽ rất nhanh tiêu diệt được hoàng thất, vậy nên họ sẽ phải đến.
Mà ngươi quên trên đại lục này còn một thế lực nữa à?
Thế lực nữa?
Đấu thú.
Đúng, đấu thú qua bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, bây giờ một sự kiện động trời như này mà lại không có bọn chúng nhúng tay vào thì ta thật không tin, hoặc là chúng cũng đang giống chúng ta, bị cái thế lực bí ẩn kia tấn công.
Không đủ thông tin ta không suy luận được.
Thế nhưng nếu Triệu gia khống chế được Đại Khôn Quốc sẽ có ích lợi gì cho chúng?
Nếu cần ích lợi sao không lấy của tứ đại đế quốc, một trong bốn cũng bằng cả bát đại quốc cộng lại rồi.
Đáp lại nàng chỉ là cái cười của Lưu Chính Minh.
Hắn nói ngươi có biết trên thế giới tồn tại một sức mạnh gọi là tín ngưỡng chi lực không?
Tín ngưỡng chi lực, giống tiểu hoàng khí á.
Nhưng Triệu gia đâu phải hoàng thất.
Hoàng thất, hoàng khí.
Các ngươi lý giải sai về tín ngưỡng lực rồi.
Nó là từ một sự tin tưởng, một niềm tin vào một cái nào đó thôi, bất kể ai cũng dùng được.
Thậm chí bây giờ có một người bình thường được tín ngưỡng chi lực của cả đấu thiên đại lục, một đấm chết luôn đấu đế cũng là bình thường, nếu hắn ta chịu được phụ tại sau đó.
Bây giờ ngươi tưởng tượng, cả quốc gia mà giặc cướp hoành hành, hoàng thất lại bị kiềm chế. Điều đấy sẽ dẫn đến dân chúng không tin tưởng hoàng thất nữa.
Lúc đấy Triệu gia như chúa cứu thế hạ phàm, giết hết lũ giặc cướp, tất sẽ nhận được vô số tín ngưỡng chi lực, nhất cử xử lý hoàng thất, sau đó tự xưng hoàng cũng được.
Mà thế lực đứng sau Triệu gia cũng được hưởng ké, thậm chí còn có khả năng tá ma giết lửa.
Thậm chí ta còn có lòng tin rằng bây giờ thất quốc còn lại đi tương trợ, ngay lập tức sẽ bị đảo chính ngay.
Nếu suy đoán của ta là đúng, giờ thì cả đấu thiên đại lục chuẩn bị rung chuyển, loạn thế đã đến, vòng xoáy của nó không ai thoát được, kể cả đấu đế, tất nhiên là trừ cái đám đã phi thăng ra.
Nghe xong Lưu Chính Minh phân tích và suy đoán ra được thì Càn Minh Nguyệt đã thấy lạnh cả người.
Nàng hoàn toàn không thể tin được hắn có thể suy đoán được nhiều thế từ một chút thông tin.
Tất nhiên tất cả đều đang còn là lý thuyết nhưng nếu nó là sự thực thì đây chính là một bàn cờ lớn, một bố cục khổng lồ.
Làm nàng nghĩ đến đây, trong bản năng của nàng đã dứt khoát bỏ đi tư tưởng chống đối lại hắn.
Thật đáng sợ.
Lưu Chính Minh mỉm cười nhìn nàng.
Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì.
Tất nhiên là hắn cần phải tạo một cái hình tượng như này để hủy đi tâm phản kháng của nàng, chứ không hắn mất thời gian nói ra làm gì.
Thực ra vẫn còn một lý do nữa là hắn muốn đào tạo nàng.
Nàng mặc dù đã trải qua cung đấu nhưng so sánh với toàn thiên hạ thì tầm mắt nàng quá thấp.
Là người hầu củ hắn nàng cũng phải có tầm mắt đủ cao, hơn thế nặng còn là nhân vật chính, biết nhiều chút càng có lợi.
Hắn cảm thán, thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ.
Để ta xem các ngươi sẽ là kỳ thủ hay ta mới là kỳ thủ sống sót với.
Nói rồi chiến ý của hắn bước lên cao.
Đột nhiên nàng hỏi thế tại sao ban đầu ngươi biết được bọn cướp giả trang rồi mà ngươi vẫn còn vào ở.
Đơn giản.
Thứ nhất ta cần thông tin để suy đoán, thứ hai là cả ta và ngươi đều hơi mệt sau một ngày được rồi, có chỗ ngủ tử tế sẽ tốt hơn.
Thứ ba là chúng ta cũng cần thêm tiền, ta đã lấy được mấy trăm lạng vàng từ chỗ bọn cướp rồi.
Thế ngươi không sợ?
Sợ.
Tất nhiên ai cũng có nỗi sợ,
sợ thất bại, sợ gì gì đấy. Như ta chẳng hạn, ta sợ tính sai, sợ người thân yêu bị tổn hại. Nhưng đó cũng là trách nhiệm của ta. Sợ thì có làm được gì không? Vậy nên ngươi phải tự tin vào chính mình. Chuẩn bị cho kỹ càng là vì trách nhiệm và lợi ích, tự tin để tiến tới thôi. Không chủ quan với bất cứ việc gì, bại không nản, thắng không tiêu, tất cả vì mục đích và chấp niệm của mình. Thế chấp niệm của ngươi là gì? Ta kỳ thực ta cũng không rõ lắm, khi nào rõ ta sẽ nói cho ngươi chấp niệm của ta. Ồ, đến rồi. Thì ra trong lúc hai người đang nói chuyện, bất chi bất giác đã đến được tòa thành đầu tiên của phía Đông Đại Khôn Quốc, Tương Liên Thành. Chương 19, khí chất phàm nhân, tâm cảnh thay biến. Tương Liên Thành, một trong các thành ít ỏi không bị chiến hỏa lan bảo, thành chủ có tu vi đấu tông. Nhìn trước mắt Tương Liên Thành cao hơn 100 mét, dài gần ngàn dặm, Lưu Chính Minh không thể không cảm khái. Ai, đúng là dị giới a, tùy tiện một thành mà cũng to khủng bố thế này, mặc dù thành này cũng được tính là có tiếng tăm trên toàn đại lục, nhưng số lượng thành như này chỉ riêng tứ đại đế quốc đã có gần 100, toàn đại lục tính gần ngàn. Cũng là chênh lệch với địa cầu a, tâm thần nhất động, hắn lấy ra một cái mặt nạ mua sẵn từ hệ thống, giơ lên trước cho Càn Minh Nguyệt, hắn nói, đeo cái này vào. Dung mạo của ngươi quá là hồng nhan họa thủy, ta mặc dù không sợ phiền phức nhưng cũng không thích phiền phức đến tìm mình. Hơn thế nữa ngươi trên danh nghĩa vẫn còn là đại càn quốc công chúa, chắc ở đây không ai biết. Mặc dù không thích nhưng Càn Minh Nguyệt vẫn hiểu được, bèn đeo vào. Đeo vào xong, nhan sắc chim sa cá lặn của nàng biến mất, tuy vẫn tính là khá xinh nhưng hoàn toàn không đủ để gọi là tuyệt diễm, chỉ là một khuôn mặt bình thường như bao người. Mái tóc bạc của nàng cũng bị biến đổi thành màu vàng đỏ. Nàng sờ lên mặt, vuốt vuốt mấy cái rồi khen, thật thần kỳ, hoàn toàn không có cảm giác không thoải mái, cái này còn tốt hơn cả ở trong cung. Cái này ngươi lấy ở đâu? Bí mật. Nghe thấy nàng khen, hệ thống cũng tự hào nói ra trong óc của Lưu Chính Minh, đúng là chi kỷ mà, hệ thống xuất phẩm thì phải tuyệt vời. Dù sao mỗi cái có mỗi 200 hở tờ tờ thôi. Ngươi sao không học nàng ý, khen ta thêm chút. Có được gì không? Bồi dưỡng tình cảm a. Lan. Thấy hắn dự định đi bảo, Càn Minh Nguyệt hỏi, ngươi sao không cần hả? Nghe vậy, Lưu Chính Minh quay đầu lại cười, nói, ngươi có tin là trên cả cái vị diện này có mỗi ngươi là biết được ta tồn tại không? Dù sao ta mới đến đây có mỗi mấy tháng. Ngươi đến bằng gì? Nàng tò mò. Thiên cơ bất khả lộ. Thế rồi, hai người bước vào trong thành. Hoa, thật phun hoa. Chẳng trách gì người ta nói phong cảnh ở Đại Khôn Quốc là đẹp nhất. Nói đến đấy mắt nàng lại bị dán vào với mấy hàng bánh ngọt. Lưu Chính Minh chú ý đến biểu lộ của nàng, cười nhẹ một tiếng, hỏi, muốn ăn không? Được. Tất nhiên là được. Nói rồi hắn đưa cho nàng một cái giới chỉ. Đây là 100 lạng vàng, ngươi thích mua gì cứ việc mua thôi. Thật. Nàng không thể tin nhìn hắn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi quay lại đây lúc 6 giờ chiều là được, nhớ kỹ chỗ này. Nghe thế nàng mừng quính cả lên, vội vã cảm ơn rồi chạy đi tham gia ngay mấy trò chơi. Từ nhỏ đến giờ nàng toàn bị nhốt tại lãnh cung, gần như chưa bao giờ được ra ngoài. Thấy nàng như vậy, Lưu Chính Minh cũng không biết nói gì, hơi cười mịn. Sau đó, chỉ thấy hắn đi vào một tiểu lâu. Vào tiểu lâu xong, hắn đi lên tầng 2, chọn một chỗ ở xa nhất, từ đây có thể nhìn xuống bên dưới. Hắn kéo lại một tiểu nhị, tiểu ở đây có tiểu gì? Dạ, ở đây có anh hùng huyết, nữ nhi huyết, đặc biệt ở đây có một loại tiểu nổi tiếng lấy danh là Hoàng Liên tiểu. Nghe đồn rằng khi ủ tiểu sẽ cho một lá Hoàng Liên bảo, khiến cho tiểu trở nên tiêu diêu thoát tục. Sau đó, tiểu nhị hỏi, khách quan, hình như ngài không phải người ở đây. Cớ gì ngươi hỏi thế? Lưu Chính Minh hứng thú nhìn tiểu nhị này. Nếu đã là người ở đây thì sẽ không ai không biết rượu của tiểu quan này, dù sao đây là tiểu quan duy nhất trong thành, không ai không biết, hắn tự hào nói. Nghe thế Lưu Chính Minh có chút ngoài ý muốn nhìn tên tiểu nhị này. Thú vị, được. Cho ngươi. Nói rồi Lưu Chính Minh đưa hắn một nén vàng. Cha mẹ ta ơi, vàng. Tiểu nhị không thể tin vào mắt mình. Muốn nước không? Muốn, tất nhiên là muốn thưa khách quan. Tiểu nhị kích động nói. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy vàng, giờ có nghĩ bằng mông hắn cũng thấy được đây là một vị khách quý, thái độ ngay lập tức cung kính có thừa. Nếu muốn thì hãy nói hết những gì ngươi biết về toàn tòa thành này cho ta, rồi đây sẽ là của ngươi. Lưu Chính Minh vừa nói tay vừa lấy ra 10 nén vàng. Chỉ là số này so với lượng mà hắn lấy được từ lũ cướp hoàn toàn vẫn chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông. Tiểu nhị kích động cả lên, bắt đầu nói tất cả những gì mình biết, kém chút nữa thì liệt kê cả tổ tông của thành chủ. Lưu Chính Minh vẫn giữ lời, đưa hắn 10 nén xong, gọi một cốc Hoàng Liên tiểu, xong ngồi lấy thành thơi nhìn lên trần nhà, không ai biết hắn nghĩ gì. Do có tiền và sộp nên tiểu được đưa đến rất nhanh, hắn vừa uống vừa xem xét lại thông tin mà tiểu nhị vừa nói, sau đó hắn cũng bắt chuyện với một số người khác trên này. Sau khi kết hợp thông tin từ tiểu nhị và mấy vị khác xung quanh, hắn tổng hợp lại được, Tương Liên Thành gồm có 3 đại gia tộc lớn, luôn tại thế chân bạc. Đó là Thạch gia, Lệ gia, Đồng gia. 3 thế lực này chuyên môn kìm kẹp lẫn nhau, nghe đồn gia chủ có thực lực đấu vương, xem ra lão tổ chắc cũng sẽ có thực lực đấu hoàng. Thành chủ tên gì không ai biết, chỉ biết là họ Hàn, tu vi đấu tông. Kế tiếp là tại Tương Dương Thành có một sinh ý của Xích Liên thương phẩm, đệ nhất thương phẩm tại Đại Khôn Quốc. Đồng thời tại đây cũng có được một cửa hàng dược hiệu của Dược Tông, một cửa hàng luyện đan của Đan Tông, một cửa hàng luyện khí của Khí Tông. Xem xét thông tin thì 2 tuần tới sẽ có một vụ bán đấu giá, 3 ngày nữa 3 đại gia tộc sẽ nhận người đi dò xét phần không di tích, nghe đồn là di tích do một vị đấu thánh để lại. Nghe đồn là vì một đám sự kiện bất ngờ xảy ra dẫn đến việc 2 ngày này bị rời lịch. Hừm, xem ra khí vận của nhân vật chính khủng khiếp thật, đây chắc là cơ duyên của nàng đây. Nói rồi Hà Nghệ Nghi một mình uống rượu ngắm trời xanh. Rồi hắn nghĩ, rượu cũng ngon, chắc chỉ nhạt hơn tí so với rượu Dung thôi. Thế rồi tâm thần hắn bắt đầu hướng xuống dưới khu chợ náo nhiệt. Tương Liên Thành không chỉ có người tu luyện, mà còn có phàm nhân rất nhiều. Họ có rất nhiều người là không thể tu luyện, và cũng có một số là không được tu luyện. Tuổi thọ của họ cao nhất cũng chỉ hơn 100 tuổi, so sánh với con số tính bằng vạn của Vũ Đế thì là một sự cách biệt vô cùng lớn. Đến đấu giả thường đều sẽ sống hơn 100 tuổi. Đến đấu linh thì đã được vài trăm. Đến đấu hoàng thì tính bằng bằng nghìn, đến đấu tôn thì là hàng nghìn. Cuộc sống 100 năm trong mắt tu luyện giả cấp bậc càng cao thì chỉ như phụ vân. Xem họ sống kỳ thực cũng là một loại sống an bình. Thấm thoát đã được nửa năm trôi qua kể từ khi hắn đến đây. Mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một thằng học sinh, mơ ước được đi du học, được nhận học đồng. Cuối cùng hắn cũng được nhận vào Hạ Bạc. Cuối cùng lại thế nào, hắn vẫn là bị số mệnh đưa đẩy đến đây, có được hệ thống, bước vào con đường tu luyện. Tri thức của hệ thống rất nhiều, để cho hắn mở mang hoàn toàn. Hắn biết được rằng sức mạnh trong thần thoại, trong trí tưởng tượng tất cả đều là có thật, không có gì không có, chỉ có hắn không biết mà thôi. Kỳ thực hắn cũng bất đứa thích cuộc sống tu luyện này hơn, vì khi đó hắn được làm chính hắn, thoát khỏi sự xô bổ của cuộc sống. Bất chi bất giác, tâm cảnh, tâm nhìn của hắn đã cùng với phàm nhân khác biệt. Trước kia, hắn mặc dù sở hữu sức mạnh, kỳ thực vẫn chỉ như một đứa trẻ cầm súng mà thôi, không có cái khí chất của người lính. Giờ đây, khí chất hắn đã biến hóa một cách mãnh liệt, như là một đầu kiếm lộ rõ phong mang. Hắn đã hiểu chấp niệm của bản thân, đó là phải trở nên mạnh, mạnh tới mức tự kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Hắn sẽ nhảy khỏi bàn cờ, không còn là một quân cờ nữa, trở thành chân chính người đánh cờ. Đây chính là chấp niệm của hắn, chấp niệm của hắn sẽ đưa đến một sự củng cố vô cùng to lớn cho đạo tâm của hắn, khiến cho đạo của hắn trở nên bền chắc hơn, giúp hắn rất nhiều trong việc xác định và thanh lọc đạo của hắn khi hắn tự tìm thấy đạo của chính mình. Khí chất hắn biến đổi khiến rất nhiều người tại Tờ Ủ Lũ Lâu tầng 2 để ý, nhưng hắn không quan tâm. Xưa nay hắn chưa từng sợ phiền phức, đánh không lại hắn vẫn còn mấy tấm phủ để chạy đây. Mà trên hết, cao thủ lớn nhất ở đây chính là một vị đấu tông. Bây giờ chính thức uy hiếp được tính mạng của hắn chỉ có từ đấu vương trở lên mà thôi. Với thực lực hắn bây giờ, gặp đấu linh cũng có thể đánh một trận, thậm chí phản sát. Gặp đấu vương vẫn có thể chạy. Suy nghĩ đến đấy hắn mới nhìn xuống bên dưới. Quá trình ngộ tâm cảnh của hắn đã khiến hắn hiểu ra rất nhiều điều, xác định rõ mục tiêu của mình. Thế là thời gian vẫn trôi qua, chớp mắt đã đến hoàng hôn. Hắn đứng dậy, đi xuống tiểu lâu, đi ra chỗ hẹn. Nhưng chờ mãi hơn 15 phút cả vẫn không ai thấy. Hắn tự nhủ cô nàng này có thể lạc mất hay không đây? Yên tâm, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thân nô ấn để tìm mà. Hệ thống nói. Đúng rồi, ngươi không nhắc ta cũng quên. Thế là hắn bắt đầu dựa vào thân nô ấn cảm ứng vị trí đối phương. Thấy cách đây không xa lắm nên hắn vội chạy đến. Đến nơi, hắn nhìn tình hình phía trước thì mỉm cười, nhưng trong nụ cười ẩn giấu sắc cơ. Đúng là số mệnh nhân vật chính nha, nàng cũng trúng đạn. Được, phen này lại có nhiều ẹn rồi. Chương 20, một âm nhu nho nhỏ. Lưu Chính Minh chỉ thấy trước mắt là một cửa hàng trang sức, bán các thể loại vòng ngọc. Phía trước có ba thân ảnh đang lớn tiếng cãi nhau, hai nữ một nam. Cô gái bên trái đương nhiên là Càn Minh Nguyệt, chỉ thấy lúc này nàng đang cầm một cái vòng ngọc màu đỏ, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía trước. Bên còn lại thì là một thiếu niên và một người phụ nữ. Thiếu niên kia về ngoại hình thì hơi béo mập, còn lại thì trông rất bình thường, thậm chí còn có thể coi là xấu. Nhưng cách ăn mặc thì thể hiện rõ là thiếu gia nhà nào đó. Tu vi đại đấu sư. Người phụ nữ bên cạnh thì trông vô cùng diêm dúa, chất đầy son phấn. Nhưng đặc biệt nhất là trên mặt có một dấu tay hẳn rõ đỏ lên. Thấy tình cảnh như vậy, hắn bèn quay đầu sang hỏi một người đã theo dõi nãy giờ, hỏi: "Vị huynh đài này, có thể cho ta biết chuyện gì không?" Người kia cũng không ngoài ý muốn, chỉ coi là hắn tò mò, đáp: "Kỳ thật cũng không có gì nhiều. Chỉ là ban đầu vị cô nương bên phải kia, Càn Minh Nguyệt, đang muốn mua chiếc vòng đỏ kia. Nào ngờ rằng xuất hiện một người phụ nữ bên kia, cô ta định đòi mua chiếc vòng này. Thế nhưng vị cô nương kia lại không đồng ý, ai mà biết được rằng là người phụ nữ kia một lời không hợp, liền đi lên tát cô nương kia cái. Thế là vị cô nương kia xem chừng cũng là người tu luyện, né một cái rồi tắt lại. Vốn là mọi việc sẽ kết thúc ở đấy, nào ngờ à phụ nữ kia tự dưng lại lôi đâu ra một thiếu gia nào đó. Hạt dự, xem ra vị cô nương kia xui xẻo rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy gã thiếu gia kia chỉ tay vào Càn Minh Nguyệt, biết điều thì đưa cái vòng đấy cho nàng, rồi dập đầu xin lỗi 100 lần đi. Bản thiếu hôm nay đang không muốn giết người. Càn Minh Nguyệt nghe thế thì tức giận, rõ ràng là nàng tự động thủ đánh trước, như thế nào có thiên lý. Sao ta phải nghe ngươi? Nghe thế, tên thiếu gia kia bật cười, tại sao? Tại vì ta là thiếu gia của Lệ gia, Lệ Hàn. Điều này đã đủ chưa? Tất cả mọi người ồ lên, hóa ra đây chính là thiếu gia của Lệ gia, một trong các con quái vật lớn tại Tương Liên Thành. Ngay lúc mọi người cho rằng cô nương kia bắt đầu xui xẻo, đột nhiên một giọng nói vang lên, Lệ gia. Khẩu khí thật lớn. Để ta xem ngươi có thể thực là một tay che trời không? Một thanh niên mặc một bộ quần áo màu xám xuất hiện, đứng chắn tại Càn Minh Nguyệt trước mặt, chắn ngay trước Lệ Hàn. Chỉ thấy Lệ Hàn thở mạnh ra một hơi, thạch biêm. Miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi thì biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vì một ngoại nhân mà muốn cùng ta là địch? Cùng ngươi là địch? Ngươi hơi tự đề cao bản thân mình rồi. Lại chỉ thấy một thiếu niên mặc hắc ý xuất hiện, tay cầm một cái quạt giấy, che trước ngực. Đồng tiền, ngươi cũng muốn chống lại ta? Lệ Hàn hàn giọng. Cái gì là chống lại ngươi? Ta chỉ không quen nhìn ngươi ức hiếp người khác thôi. Đồng tiền cười hết mắt. Tốt tốt, món nợ này ta tính kỹ, hôn khắc trả. Đi. Lệ Hàn bực bội quát lớn ả thị nữ, ngay lập tức bỏ đi. Điều này không làm cho mọi người trong thành thấy kỳ lạ chút nào. Dù sao ba đại gia tộc này luôn luôn kìm kẹp nhau, mỗi khi có gia tộc nào xảy ra việc gì thì hai cái còn lại sẽ ngay lập tức bỏ đá xuống giếng. Thấy Lệ Hàn đã đi xa, Càn Minh Nguyệt mới xoay người lại đối với hai người ông quyền, nói: "Hôm nay tri ân, hôm khác xin báo đáp. Đa tạ hai vị tương trợ, Nàng không nói dối. Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể đánh bại được Lệ Hàn, nhưng điều đấy sẽ khiến cho nàng phải đối đầu với Lệ gia. Với thực lực nàng bây giờ thì hoàn toàn không đối phó được. Không có gì. Tên Lệ Hàn đấy cũng tác bại quá rồi, rõ ràng là mình đối lý trước còn cố. Còn về ân tình thì cô nương cũng có thể báo được bằng cách đi giúp chúng ta tại phần không di tích. Dù sao di tích ấy là chỉ có từ đại đấu sư trở xuống mới được vào. Thạch Viêm nói. Được. Càn Minh Nguyệt đáp ứng. Tốt, hẹn gặp lại 3 ngày sau. Nói xong cả đồng tiền cùng Thạch Viêm đều bỏ đi. Chỉ thấy Càn Minh Nguyệt đi đến trước mặt Lưu Chính Minh, hỏi, thế nào, ta đã làm giống như ngươi bảo rồi đấy. Hóa ra lúc trước kể từ khi Lưu Chính Minh thấy cả Thạch Viêm và đồng tiền xuất hiện thì bắt đầu thông qua thân nô ấn truyền tải lời nói. Không tệ. Hắn nói, bây giờ thì cứ về nhà trọ đã, ta có một số việc cần hỏi ngươi. Nói xong hai người đi đến một căn nhà trọ. Lưu Chính Minh bèn chọn ngay một căn phòng có thoải mái nhất. Lúc này, Càn Minh Nguyệt cũng không nhất thiết phải dịch dung nữa, nàng tháo cái mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt tuyệt diễm của nàng. Vào phòng xong, Lưu Chính Minh hỏi, hôm nay chơi vui không? Có. Càn Minh Nguyệt đáp. Được rồi, bây giờ trả lời ta một chút. Tại sao ngươi lại cần cái vòng ngọc này? Nó khiến cho Hoàng Thiên Lâu có phản ứng. Đối với câu trả lời này, Lưu Chính Minh không ngoài ý muốn, dù sao hắn biết tính của Càn Minh Nguyệt không phải loại người tham trang sức, thế nên hắn chỉ đoán được là cùng Hoàng Thiên Lâu có quan hệ. Hắn hỏi tiếp, vừa nãy cả chiều ngươi có lộ ra diễm linh hỏa không? Càn Minh Nguyệt hơi ngoài ý muốn, có, lúc trước ta cầm biên ngọc thì Hoàng Thiên Lâu có phản ứng, khiến cho ta hơi lộ ra một chút diễm linh hỏa. Có chuyện gì ạ? Không, chỉ là trả lời cho một số suy đoán của ta thôi. Không có việc gì đâu, ngươi cứ kiểm tra tại sao Hoàng Thiên Lâu lại có phản ứng thôi. Lưu Chính Minh vẫy vẫy tay. Ngươi không giận? Phải biết đây chính là phiền phức đấy, đắc tội một trong tam gia tộc. Không vấn đề, phải biết ngươi đã là người của ta, mà người của ta không ai có thể đụng vào, đấu đế cũng không được, một cái gia tộc nhỏ bé có nghĩa lý gì? Hơn nữa, chúng chuẩn bị đấu đá lẫn nhau rồi. Nghĩa là sao? Ngươi không cần để ý đâu, đây chỉ là một âm mưu nho nhỏ thôi. Thấy hắn cũng không nói gì, Càn Minh Nguyệt quay sang giường định nằm, nhưng phát hiện cả gian phòng chỉ có một cái. Nàng vội vã đi ra cửa. Ồ, ngươi đi đâu đấy? Lưu Chính Minh hỏi. Đi lấy thêm một cái giường, chẳng lẽ ta và ngươi nằm chung? Có vấn đề gì đâu, không phải là chưa từng. Lưu Chính Minh nói bài. Càn Minh Nguyệt mặt bắt đầu đỏ lên, gắt, nói bậy, không phải là vì ngươi ôm ta. Càng nói giọng nàng càng lý nhí. Thấy vậy Lưu Chính Minh bèn đứng dậy, ôm nàng nằm luôn trên giường trong tiếng kinh hô của nàng. Ngươi ngươi, có sao đâu, dù sao không phải chưa nằm thế này. Nhưng người ta chưa tắm. Ta thấy cũng thơm rồi mà. Sau một hồi vật lộn Lưu Chính Minh đành phải bỏ tay, cho phép nàng đi tắm. Hắn đương nhiên là còn không quên đùa nàng thêm chút nữa như là tắm chung các loại sự tình. Sau đó hắn bắt đầu an tĩnh lại, miệng nhếch lên nét mỉm cười, lần này là một cái bố cục nhỏ nhỏ. Chỉ xem tên nào sẽ làm tốt thì đây. Nghĩ một hồi rồi hắn lại mở hệ thống ra, kiểm tra thuộc tính. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hỗn chất công, luyện kiếm quyết sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp trang bị, viễn xạ kiếm, giày thép. Cảnh giới, vật một tứ trọng tiền, đấu sư bắt tinh, 36130, 4000, năng lượng, 4000, 4000 thần thông, phân thân thần thông dị năng, không sợ tát, HP, máu, 24000 Esther, lực lượng 13000 sợ tít, tốc độ, 13000, độ suy tính 13000 oai, vận tốc suy nghĩ 1300m, cường độ tinh thần, 1300 xảo ổ, cường độ linh hồn, 1300 đẹp, độ linh mẫn 1300 ạ. Độ chính xác khả năng quan sát cơ dị, 14000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 1300 túi đồ 74570 hở tờ, 3 lần rút thưởng đồng 5 lần rút. Thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng bạc kiếm piton, quyết một đăng đường nhập thất, 4300, 10000, Lý Bạch kiếm pháp, 4 quyết đầu, lô hỏa thuần thanh, 56000, 100000, 8 quyết tiếp, đăng đường nhập thất, 7050, 1000, xem ra tốt nhất nên mua nốt Lý Bạch kiếm pháp nghệ, hệ thống bảo rằng nếu mua chọn bộ còn có thể điệp ra lên nhau. Lưu Chính Minh nghĩ thầm rồi chọn, cho ta mua Lý Bạch kiếm pháp, mua đến thức thứ 24. Đinh. Ký chủ xác nhận tiêu hao 53400 hở tờ. Xác nhận. Chúc mừng ký chủ học được Lý Bạch kiếm pháp đến thức thứ 24. Dứt lời, Lưu Chính Minh lại đắm chìm trong không gian của hệ thống. Tam bôi thổ nhiên nặng, ngũ nhạc đảo vi kinh. Nhãn hoa nhĩ nhật hậu, ý khí tố nghe sinh. Cứu triệu huy kim trùy, hàm đan tiên chân kinh. Thiên tu nhị trang sĩ, huyên hách đại lương thành. Túng tử hiệp quốc hương, bất tàm thế thượng anh. Thúy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh. Ngay lập tức Lưu Chính Minh đã tiến vào trạng thái dần như đốn ngộ. Hệ thống, xét thấy ký chủ học đầy đủ Lý Bạch kiếm pháp, tăng cường cảm ngộ của 24 thức đều đạt tới của 4 thức cao nhất, lô hỏa thuần thanh. Do ký chủ học tập đầy đủ 24 thức Lý Bạch kiếm pháp, ban thưởng Thái Huyền Kinh. Xét công pháp hỗn chân công hấp thụ Thái Huyền Kinh, đạt được dị năng, kết lực, 1/10, đi trên tất cả mọi thể loại không gian như đạp trên đất bằng, hoàn toàn không nhìn trọng lực. Lưu ý, chỉ có thể mang được những đồ vật mà trong trạng thái bình thường ký chủ nhất được. Công pháp hỗn chân công đột phá hoàng cấp trung phẩm, khả năng hấp thụ tu vi tăng lên thành 12, khả năng ép chặt căn cơ lên thành 12 lần. Xét được thành tựu, giẫm trên không khí như giẫm trên đất bằng, ban thưởng ký chủ thân pháp Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Ba Vi Bộ, sơ quy môn kính, không, 1000. Khai mở, thân pháp. Tiện hóa, tiểu tử này kích hoạt một chuỗi cuồng bỏ thường a. Chương 21, tiêu hóa Thái Huyền Kinh. Càn Minh Nguyệt đã tắm xong xuôi, vừa đi vào thì thấy được Lưu Chính Minh đang ngồi ngưng thân tu luyện, cũng không có làm phiền đối phương, tự chọn một chỗ bên cạnh giường bắt đầu ngồi xuống. Tầm vài canh giờ về sau, đột nhiên nàng mở mắt ra, thấy đấu khí trong khắp núi hình thành một cái phêu khổng lồ, trung tâm của phêu chính là cái giường, cụ thể hơn là Lưu Chính Minh. Lúc này Lưu Chính Minh cũng đã kết thúc học hết toàn bộ 24 thức Lý Bạch kiếm pháp. Như phát hiện ra được dị dạng, hắn vội mở mắt ra, thấy tình cảnh xung quanh, hắn há hốc mồm, cái gì đang xảy ra? Càn Minh Nguyệt ngạc nhiên, ngươi không biết? Tất nhiên là không, nếu không ta hỏi ngươi làm gì? Nghe vậy thì Càn Minh Nguyệt mới xác nhận là đến chính chủ Lưu Chính Minh cũng không nhận thức rõ được tình hình. Khẽ cắn môi, nàng suy nghĩ một chút, thường thì trạng thái đấu khí tụ hội này sẽ xảy ra khi ngươi để thăng một cảnh giới, hoặc đơn giản là công pháp lên cấp. Ngươi xem ra vẫn chưa đột phá, vậy thì dễ dàng là công pháp rồi. Ngươi xem thử đi. Lưu Chính Minh vội vã xem xét lại hệ thống, đúng như nàng nói, công pháp hồn chân công vậy mà để thăng lên hoàng cấp trung phẩm. Chỉ là khi hắn xem xét lại giao diện thì điều làm hắn chấn kinh hơn càng là ở phía sau. Thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hồn chân công, luyện kiếm quyết thân pháp, lăng ba bi bộ. Sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, vạn kiếm quý tông. Trang bị, viễn xạ kiếm, giày thép. Cảnh giới, vật một tứ trọng tiền, đấu sư bắt tinh, 36130, 4000, năng lượng, 4000, 4000 thần thông, phân thân thần thông dị năng, kết lực sở tác, HP, máu, 24000 FTG, lực lượng 13000 sở tín, tốc độ, 13000 in, độ suy tính 13000 nói, vận tốc suy nghĩ 1300 men, cường độ tinh thần, 1300 sảo ổ, cường độ linh hồn, 1300 đẹp, độ linh mẫn 1300 ạ, độ chính xác khả năng quan sát cơ gì, 14000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 1300 túi đồ 23370 không hở tờ tờ, 3 lần rút thưởng đồng 5 lần rút, thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng cái quái gì? Tiện tiện, sao ở đâu ra một cái dị năng và một cái thân pháp thế này? À ký chủ vừa được thành tựu đó. Hệ thống mặc dù nói nghe phong khinh vân đạm, trên thực tế là trong lòng nó cũng không tin được là gia hỏa này mở được cổn bỏ tốt như vậy. Quá bất khả tư nghị. Dù sao nó cũng chỉ là cái linh hồn của hệ thống này thôi, nó cũng có biết hết đâu, giống như là một người không thể nào biết được hết tất cả trên cơ thể mình kìa, cái đấy là đến thánh nhân cũng không dám nói bừa. Thank you. Ân đúng. Nói rồi hệ thống mới nói sơ qua về những gì vừa xảy ra. Lưu Chính Minh vẫn đang đắm chìm trong đấy, hoàn toàn không tưởng tượng được, cho đến khi có một thanh âm nhỏ nhẹ kéo hắn về hiện thực Lưu Chính Minh. Lưu Chính Minh. A, làm sao? Ngươi vừa rồi cười bị ổi lắm, ta sợ náo ngươi luyện công bị hỏng. Lưu Chính Minh nghe vậy mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nét đắc ý hắn cũng biết mình vừa thất thố, vội nói, không có gì, ta vừa mới lĩnh ngộ được một bản dị năng mới, cho ngươi kiến thức một chút. Nói rồi, hắn vội bế nàng lên kiểu công chúa, rồi kích hoạt dị năng kết lực. Chỉ thấy không khí dưới chân hắn như bị nén lại, hắn đi đi lại lại mấy bước như đi lại trên đất bằng. A, Càn Minh Nguyệt kinh hô, ngươi rõ ràng là đấu sư, tại sao có thể ngự không mà đi? Thậm chí đến cả đấu hoàng hay đấu tông, đấu dôn họ cũng phải huyễn hóa ra đấu khí hóa cánh mới bay được, chỉ có đấu thánh trở lên mới không cần cánh. Còn ngươi thì cứ giống như đang đi lại trên đất bằng, không, rõ ràng ta còn nghe được tiếng. Ngươi làm sao mà làm được? Đây là một loại dị năng mà ta mới có, kết lực. Nó cho phép ta đi trên tất cả các thể loại môi trường như giẫm trên đất bằng. Lưu Chính Minh mỉm cười. Nó chỉ có thể tác dụng dưới chân ngươi. Càn Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Không, ta có thể khống chế được trong phạm vi 3m lấy bán kính từ người ta, ngươi là định Lưu Chính Minh nghĩ đến điều gì? Đúng. Nếu như ngươi kết lại môi trường xung quanh ngươi 3m, thì chẳng phải là ngươi đã có một lá chắn tuyệt đối rồi hay không? Càn Minh Nguyệt hai mắt sáng rực. Đúng đúng, thông minh. Lưu Chính Minh rất vui mừng không thể lãnh đạm được, phải biết là hắn cũng không có nghĩ ra điều này mà. Đây rõ ràng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không tự chủ được hôn lên má Càn Minh Nguyệt một cái. Càn Minh Nguyệt giật mình, nhưng cũng chỉ đỏ mặt, không có nói gì. Thấy thế, Lưu Chính Minh lại cảm thấy ngượng ngùng, thật vô ý tứ, ngươi đẹp quá. Cứ việc nàng vẫn giận nhưng nghe thế thì cũng tiêu tan không ít, dù sao đã là con gái ai chả thích khen mình đẹp. Nhưng nàng cũng không tiện nói gì. Bầu không khí ngay lập tức hơi bị xấu hổ. Rốt cuộc vẫn là Lưu Chính Minh chủ động đánh vỡ bầu không khí này, hắn nói, tuy cách làm này rất tốt nhưng nó vẫn có hai hạn chế. Hạn chế gì? Việc duy trì dị năng này ảnh hưởng bởi thực lực của ta. Với thực lực của ta chỉ có thể duy trì vòng chắn trong 400 phút và chịu trọng tải được 13 tấn. Nếu vượt quá mốc này hoặc là chịu áp lực quá lâu dẫn đến tốc độ tiêu hao tăng nhanh thì vòng chắn sẽ vỡ. Không sao, vốn cái vòng chắn này hoạt động như thế đủ lâu rồi, lại nói chẳng lẽ ngươi lại không thể tấn công lại hay sao mà cứ ngồi chờ đánh? Càn Minh mỉm cười. Đúng ha, thôi chúng ta đi xuống, ta còn phải thuần thục lại kỹ năng. Được. Thế là cả hai người rơi xuống giường. Bất quá bây giờ Lưu Chính Minh phải kiểm tra lại toàn bộ sở tạc của mình. Lăng ba vi bộ à, thân pháp của Tiêu Diêu phái à được dựa trên 64 quẻ chu dịch, bách biến đa dạng, mỗi lần chạy hết 64 quả thì lại vận chuyển được một chu thiên, lấy chiến dưỡng chiến, yêu cầu năng lượng rất nhiều à. Lưu Chính Minh bắt đầu nhớ lại ký ức lúc trước mà hắn xem, Đoàn Dự cũng từng rất nhiều lần thoát hiểm nhờ cái này, chỉ không biết tại dị giới thì thế nào. Chỉ thấy Lưu Chính Minh gọi Càn Minh Nguyệt ra thử chỉ dùng mỗi trưởng lực tới tấn công chính mình. Mới lúc đầu Càn Minh Nguyệt còn hơi do dự nhưng thấy Lưu Chính Minh chém gió quá nhiều, nàng cũng quyết tâm sử dụng hai thành lực lượng để tấn công. Thế nhưng mà nàng phát hiện ra về căn bản mình đánh không tới đối phương, giống như mỗi lần mình công kích tại một vị trí nào thì đối phương đã tại một chỗ khác rồi, hơn thế còn tạo rõ thành quy luật. Thế nhưng cho dù nàng có thấy được quy luật thì đã sao? Lăng ba vị bộ được hợp thành từ 64 quẻ, tương đương với 64 vị trí, kết hợp sâu chỗ thì hoàn toàn có thể dùng được cái gọi là thần hành bất biến. Thế là nàng cắn răng, lực đạo cũng tốc độ bắt đầu lớn dần, từ 2 thành lên 3 thành, rồi 5 thành, 8 thành, rồi 10 thành. không lần nào bắt được đối phương, đến cả góc áo còn không thương tổn được. Nàng ủy khuất ngồi xuống, ngươi khi dễ ta, rõ ràng là ta nhìn thấy rồi mà tại sao lại như vậy? Hạch, cái này liên quan đến hệ thống phương vị, có lẽ nếu có cao thủ trận đạo đến thì sẽ dễ khắc chế cái này hơn. Tuy nói thế nhưng chất lượng của Lăng Ba Vi bộ khiến cho hắn thấy thoải mái rất nhiều. Hai cao thủ đồng cấp giao tranh mà không có sự khác biệt nhiều về thể chất, chỉ cần đối phương không tung ra AOS thì có Lăng Ba Vi bộ là hắn tự tin thủ thắng rồi. Suy nghĩ xong rồi hắn mới ngẫm nghĩ lại nếu có ngày mình gặp cao thủ mà mình hoàn toàn không nhìn thấu được hắn thì sẽ làm sao. Tâm niệm nhất động, hắn vào shop kiểm tra mục huyết mạch, bạch nhãn, 20.000 hở tờ tờ, có thể nâng cấp, nhìn xuyên thấu vật thể, đồng thời có thể xuyên qua khí tức của đối phương cao hơn 10 tiểu cảnh giới. Có độ mẫn cảm cực cao đối với năng lượng, tăng gấp 10 lần thần niệm. Tả luân nhãn, 10.000 hở tờ tờ, có thể nâng cấp, có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Tăng cường tinh thần lực tăng cường cho kỹ năng mang tính chất huyết thuật, có thể nâng cao hiệu suất của các sở kỳ hiệu dùng mắt. Hỏa nhãn kim tinh, 30.000 hở tờ tờ tăng tầm nhìn xa, tăng độ chắc khỏe của mắt. Có thể nhìn rõ hư thực của đối thủ cách 15 tiểu cảnh giới. Tâm đồng nhãn thuật, 10.000 hờ tờ tờ nhìn thấy được nội tâm suy nghĩ của đối phương dưới 5 tiểu cảnh giới. Hoàng toàn đồng. Cuối cùng, Lưu Chính Minh đã quyết định chọn bị ạ tiểu gặng, vì viễn xạ kiếm hoàn toàn có khả năng bắn xa hơn cả tầm nhìn, hơn thế còn có thể nhìn thấu được đồ vật, mẫn cảm với năng lượng, khiến cho hắn hoàn toàn phù hợp để bắn tỉa. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được bị ạ tiểu gặng, xếp vào thần thông, vì đây kỳ thực chính là một loại thiên phú huyết mạch, tiêu tốn 20.000 hờ tờ tờ. Thế là Lưu Chính Minh mở mắt ra, nhưng trong mắt hoàn toàn không có lòng đen, tất cả đều màu trắng dã. Ế, sao mắt ngươi trắng thế? Càn Minh hỏi, dù sao tự dưng thấy một người mắt trở nên trắng dã là một sự tình khá đáng sợ. Ta không sao, đây là thần thông mới. Nói xong, hắn nhìn về phía Càn Minh Nguyệt. Phụt. Ê ê, ngươi làm sao lại chảy máu mũi? Thần thông phản vệ ạ. Chương 22, Hồng Ngọc Tiên Vực. Không không, không có gì. Lưu Chính Minh vừa lắc đầu vừa đóng thần thông lại. Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ không biết cái đám gia tộc Hỉ Ủ Gạn này nhịn thế nào nhỉ, cái này có khác gì ít con đâu. Hệ thống một bên kinh bị, không có nghị lực, mới thế mà đã thê thảm như vậy, ngươi còn làm ăn được cái gì? Lưu Chính Minh cái cố, này, dù sao ta cũng là sử nam. Đây là lần đầu xem hàng lại đấy. Chỉ thấy lúc này Càn Minh Nguyệt dùng ánh mắt lo lắng nhìn về hắn, ngươi lại tự dưng ngẩn người ra rồi, nào có vấn đề không? Lưu Chính Minh cũng kiên quyết mặc kệ hệ thống, rất có phong phạm lắc đầu một cái, lên tiếng, không, chỉ là ta nghĩ tới vài chuyện thôi. Thế còn ngươi, tìm được lý do tại sao Hoàng Thiên Lô lại phản ứng với viên hồng ngọc kia chưa? Mặc dù biết hắn đang đánh lạc hướng nhưng Càn Minh Nguyệt vẫn đưa bàn tay ra, hiện lộ nên một viên hồng ngọc đang lóe lên ánh sáng lấp lánh, ẩn ẩn tản ra từng tia pháp lực, tuy thế nhưng chỉ bé bằng 1/10 so với kia viên hồng ngọc kia. Nàng nói, đây là cái mà Hoàng Thiên Lô phản ứng. Lúc đầu nó nằm bên trong khối hồng ngọc kia, do cùng một màu và khí tức nó tản ra không phải đấu khí nên ta không phát hiện được. Do sợ nó phản ứng quá mạnh với Hoàng Thiên Lô nên ta đợi đưa ngươi xem trước xem nó là cái gì. Lưu Chính Minh cầm lấy khối hồng ngọc đấy, cấu thông với hệ thống, thiện tiện, đây là cái gì? Hệ thống hơi suy nghĩ một chút, xem ra đây là một viên hồng ngọc đến từ tiên vực của nơi này. Xem lượng pháp lực tỏa ra có vẻ cũng không thấp, có lẽ trên tiên vực cũng là cấp bậc khá cao. Đều nói nhân vật chính có vận may khủng bố, giờ ta mới đích thân chứng kiến. Chỉ ra ngoài chợ thường dân mua một món đồ trang sức là đã gặp ngay cơ duyên rồi, có còn tiên lý hay không? Lưu Chính Minh trong nội tâm chịu đả kích. Đừng trẻ con thế, ngươi cũng có ta rồi còn gì? Mà tiên lý? Tiên lý tồn tại cũng là do duyên phận cả mà thôi. Sau một hồi phát tiết thì Lưu Chính Minh cũng bình tĩnh lại, hỏi, thế tại sao Hoàng Thiên Lô lại phản ứng được với viên hồng ngọc này? Ta đoán là do nó bị tổn hại, cần pháp lực đến bù đắp. Dù sao pháp lực so sánh với đấu khí hoàn toàn nằm ở cấp bậc cao hơn, có lẽ Hoàng Thiên Lô có thể hút pháp lực từ viên ngọc này để hồi phục. Cảm thấy hệ thống nói có vẻ đúng, Lưu Chính Minh quay lại nói với Càn Minh Nguyệt, trong viên hồng ngọc này ẩn chứa pháp lực, ta đoán là Hoàng Thiên Lô cần pháp lực để hồi phục. Nói rồi đưa viên ngọc vào tay Càn Minh Nguyệt thử đặt viên ngọc vào trong Hoàng Thiên Lô đi, xem nó phản ứng gì. Càn Minh Nguyệt gật đầu một cái, rồi cầm lại viên hồng ngọc, lập tức tế ra Hoàng Thiên Lô, rồi đặt viên hồng ngọc vào bên trong. Chỉ thấy Hoàng Thiên Lô hơi run lên một chút rồi đứng im, như không có gì. Thấy tình cảnh này cả Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau. Lưu Chính Minh thất vọng nói, thất bại. Sao lại thế? N chưa dứt câu, cả không gian xung quanh Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt rung lên, rồi hai người ngay lập tức biến mất, chỉ để lại Hoàng Thiên Lô đang nhấp nháy ánh sáng. Viên hồng ngọc phía trên đã nát thành từng mảnh vụn. Bên trong Hoàng Thiên Lô, tầng 1, ai ui, cái gì vừa xảy ra? Lưu Chính Minh lấy tay xoa chắn nói. Ta không biết, nhưng ngươi có thể xuống khỏi người ta trước được không? Càn Minh Nguyệt lên tiếng. Thì ra lúc đi vào trong không gian này, do chưa có sự chuẩn bị nên hai người đều không đứng vững, khiến cho Lưu Chính Minh ngã lên người Càn Minh Nguyệt. Lưu Chính Minh vội vàng đứng dậy, miệng nói xin lỗi, mắt vẫn nhìn khắp không gian xung quanh. Chỉ thấy bao quanh hắn bây giờ chỉ có một mảnh hắc ám, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tuy vậy nhưng đấu khí tại đây lại vô cùng sung túc, hơn sang ngoại giới. Cảm giác được vậy, hắn quay sang hỏi Càn Minh Nguyệt, ngươi còn cảm giác được Hoàng Thiên Lô không? Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt đáp, còn, nhưng trạng thái của nó rất kỳ lạ, ta cảm giác vị trí của chúng ta như đang nằm trong bụng nó vậy. Nghe vậy, Lưu Chính Minh gật gù, ta đoán là bây giờ chúng ta đang ở trong tiểu thế giới tại bên trong Hoàng Thiên Lô. Ngươi có cảm giác được thời gian khác biệt với ngoại giới không? Có, trong này thời gian trôi nhanh gấp 2 lần. Đúng, vậy đây rất có thể chính là tầng 1 của Hoàng Thiên Lô. Hoàng Thiên Lô có 7 tầng, thời gian khác biệt, chia từ gấp 2 lần đến gấp 128 lần. Từ đây về sau chúng ta khi nào có thời gian cứ chui vào đây tu luyện. Nghe thấy thế Càn Minh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, nhưng chỉ thấy nàng hơi nhìn về phía vùng không gian hắc ám xung quanh, nói: "Ngươi có biết cách nào để sửa kia vùng này không? Ta cảm giác rất khó chịu."
"Ta cũng không chắc lắm.
Bây giờ ngươi là chủ nhân của nơi này mà, thử thay đổi bằng ý nghĩ xem." Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt bèn nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra từng hình ảnh. Chỉ thấy nguyên bản vốn chỉ là bãi đất trống giờ đã mọc lên cỏ xanh sông núi. Vùng hắc ám bên trên bây giờ đã thay thế bằng một bầu trời sao lấp lánh. Không khí cũng tràn ngập một mùi hoa tươi mát, tuy thơm nhưng không nồng. Từng đợt gió phản qua, mát nhẹ như gió thu. Xung quanh Càn Minh Nguyệt trong khuôn viên 100 mét giờ tất cả đều trở thành một vườn hoa rực rỡ, suối chảy khẽ qua. Dưới chân của nàng mọc lên một cái sân đá, với hoa văn vô cùng đẹp đẽ, kết hợp với không khí mờ ảo xung quanh thì núi đây như một chốn đồng lai tiên cảnh. Lưu Chính Minh sửng sốt nhìn xung quanh, than rằng: "Thẩm mỹ của ngươi tốt thật. Nguyên bản một vùng đờ tờ AAS hoang sơ đã bị ngươi biến thành như này. Thật không thể không nói đây chính là một nơi vô cùng phù hợp để tu luyện, thanh tịnh mà không kém phần sống động, đa dạng nhưng không kém hài hòa. Khi nào ta có một thế giới chắc phải để ngươi thiết kế mới được, ta lại không có bản lĩnh này." Càn Minh Nguyệt nghe lời khen ngợi, không kìm được mỉm cười quá khen rồi. Vậy là hai người nằm nghỉ ngơi một lúc, đến khi Lưu Chính Minh hỏi: "Bây giờ nếu như ta muốn đi ra thì sẽ như nào?" Nghe vậy Càn Minh Nguyệt vây tay một cái, trong hư không xuất hiện một cánh cửa, nói: "Ta thì hoàn toàn có thể tự mình đi ra khỏi không gian này, nếu ta muốn thì ngươi cũng thế. Nhưng nếu ngươi muốn tự đi ra thì cứ bước qua cảnh của này." Nói vậy xong nàng xoay đầu lại, hỏi: "Ngươi định đi đâu hả?" Lưu Chính Minh cũng không giấu giếm: "Ngươi cứ ở trong này tu luyện, ta đi ra ngoài làm chút việc. Yên tâm, ta sẽ mang Hoàng Thiên Lô đi cùng, nếu có gì ta sẽ thông qua thân nô ấn gửi liên lạc với ngươi." Nghe thế Càn Minh Nguyệt hơi ngoài ý muốn thân nô ấn còn có thể liên lạc. Kỳ thực mới đây ta cũng mới biết, ngươi có thể thông qua ý niệm của mình gửi thông tin qua thân nô ấn, đồng thời cảm nhận được vị trí đối phương. "Ừm." Càn Minh Nguyệt gật đầu. "Yên tâm, ta sẽ mua chút đồ cho ngươi. An tâm tu luyện nhé." Nói xong Lưu Chính Minh mở cửa bước ra ngoài, nhét Hoàng Thiên Lô vào trong giới chỉ, hắn suy nghĩ, xem ra ta cần đi trước Dược Tông một chuyến rồi. Chương 23, đến Đan Tông cửa hàng. Lưu Chính Minh bước vào phân đà cửa hàng của Đan Tông. Ngay lập tức có một nhân viên phục vụ chạy ra, hỏi: "Ngài cần gì thưa ngài?" Lưu Chính Minh âm thầm nghĩ trong đầu, xem ra nơi này đối với khách hàng không tệ. Mặt ngoài hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện 10 viên liệu thương đan. Chỗ này là hắn vừa mới soát ra cộng với hàng tồn lúc trước. Tất nhiên là hắn sẽ không bán hết, hắn vẫn còn lưu lại 6 viên. "Cái này là?" phục vụ nghi ngờ hỏi. Đối diện với ánh mắt dò xét của người phục vụ, hắn điềm tĩnh trả lời: "Liệu thương đan sơ cấp, đan dược có khả năng chữa khỏi mọi vết ngoại thương và ám thương dưới đại đấu sư." Lưu Chính Minh bình tĩnh trả lời: "Thật sao?" Nghe vậy người phục vụ vẫn chưa tin. "Nói đùa gì chứ, hắn đã từng gặp vô số đan dược rồi, làm phục vụ tại Đan Tông, tuy rằng hắn không biết luyện đan nhưng về căn bản tên các loại đan dược là hắn vẫn rất rõ. Căn bản là không có loại nào tên là liệu thương đan cả. Bây giờ tự dưng lại xuất hiện một thanh niên trong tuổi chưa đến 20, vừa vào đã xuất ra một viên đan dược không ai biết, lại còn tuyên bố sẽ chữa khỏi mọi vết ngoại thương và ám thương của đại đấu sư trở xuống, nếu không phải cảm nhận khí tức trên người thanh niên này là đấu sư thì hắn đã đuổi ra ngoài rồi. Tuy hắn chỉ là một phục vụ có đấu giả cảnh nhưng đây là phân đà của Đan Tông, một đấu sư nhỏ nhoi có thể làm được gì?" Tuy thế hắn vẫn mỉm cười, nói: "Khách quan xin chờ chút, tiểu nhân sẽ đi gọi quản lý đến ngay." Nói xong hắn rời đi ngay lập tức, không tỏ thái độ gì. Chứng kiến việc một tên phục vụ còn dám nghi ngờ mình, Lưu Chính Minh chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn cũng biết việc này nghe khó có thể tin được, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống. Hệ thống là ai? Một tồn tại cấp toàn vũ trụ, há lại có thể bị một vị diện cấp bậc này làm có dễ. Vài phút sau, chỉ thấy tên phục vụ quay lại, sau lưng là một vị trung niên ẩn ẩn có khí tức tương đương đấu hoàng. Chỉ thấy tên phục vụ nói: "Bẩm đại nhân, đây chính là người mà nói sở hữu đan dược thương ngài." "Tốt, ngươi lui xuống trước đi." Vị trung niên phất phất tay nói. "Dạ, tiểu nhân xin lui." Phục vụ ngay lập tức lui về phía sau, bắt đầu đi đón chào các vị khách khác. Thế rồi, chỉ thấy tay trung niên này quay đầu lại, nhìn Lưu Chính Minh một chút rồi nói: "Vậy đây là tiểu gia hỏa dám nói là sở hữu đan dược có thể chữa khỏi ám thương cùng ngoại thương cho đại đấu sư trở xuống trong nháy mắt à? Ta xem nhóc con cốt linh mới 18, tu luyện được tới đấu sư bát tinh cũng không dễ, chi bằng lưu lại đây làm phục vụ xem một năm xem như chuộc tội thế nào." Rõ ràng hắn không hề tin Lưu Chính Minh, tưởng rằng lại có tên lừa đảo nào xuất hiện. "Ngài vẫn chưa xem qua đan dược thì làm sao biết được?" "Vớ vẩn, trên đời này làm gì có đan dược nào có thể chữa trị hết được tất cả mọi loại ngoại thương và ám thương, phải biết vạn vật tương sinh tương cơ hở." Vừa nói đến đây thì hắn ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn vào mấy viên đan dược trên tay Lưu Chính Minh. "Đan dược tam tinh hoàn mỹ, lại còn 10 viên. Ôi mẹ ơi, cũng không trách được hắn sẽ thất thố tới mức đấy, chủ yếu là đan dược hoàn mỹ gần như quá mức hiếm thấy. Phải biết là đan dược tại Đấu Thiên Đại Lục phân làm cựu tinh, tương ứng với cựu cấp luyện đan sư. Mỗi tinh lại phân làm sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàn mỹ. Đặc biệt là đan dược hoàn mỹ hoàn toàn vô cùng khó luyện. Đan dược tam tinh thì bất cứ vị tam tinh luyện đan sư nào cũng có thể luyện, nhưng để đạt được hoàn mỹ thì không cần chỉ hỏa hầu là đủ, mà cần cả kinh nghiệm trên đan đạo và sự quen thuộc đối với dược liệu. Phải biết dù chỉ là đan dược tam tinh hoàn mỹ nhưng đến cả lục tinh luyện đan sư cũng khó mà làm được. Nhưng để cùng lúc xuất ra được 10 viên thì phải là thất tinh luyện đan sư mới dễ dàng làm được, đây không còn là vấn đề xác suất nữa, mà chính là kinh nghiệm. Phải biết rằng mỗi vị thất tinh luyện đan sư đều có địa vị hoàn toàn không kém gì một vị đấu tôn hoặc là bán đấu thánh, tự thân thực lực đều phải từ đấu tông trở lên. Mà trong người trẻ tuổi kia xuất ra 10 viên như không, chắc chắn là còn dư. Vậy xem ra thân phận người này không hề đơn giản, chắc là do quan hệ sư đồ hoặc là quan hệ thân nhân. Nếu bây giờ mình xây dựng mối quan hệ tốt thì đường đời về sau lại an nhàn rồi. Vị trung niên này ngược lại là không hoài nghi Lưu Chính Minh ăn trộm. Nói gì chứ, một tên đấu sư nhãi nhép mà dám ăn trộm của một vị thất tinh luyện đan sư. Đây sẽ là chuyện cười hay nhất mà hắn nghe được. Suy nghĩ đến như vậy, hắn ngay lập tức xoay chuyển thái độ 540 độ, xin hỏi quý khách cần bán những đan dược này. Thấy hắn ngay lập tức xoay chuyển thái độ, Lưu Chính Minh suy nghĩ một chút rồi đoán ngay ra tâm tư hắn, bèn trả lời, "Đúng, xin hỏi ngài có thể làm chủ sao?" Nghe thế tay trung niên vui lòng đáp lại, "Tất nhiên rồi quý khách, nơi đây ta là quản lý. Nhưng xin trước lúc đấy quý khách cần phải có người thử thuốc, vô cùng xin lỗi nhưng đây là quy định." Vẻ mặt hắn trông rất bất đắc dĩ, nhưng hắn hoàn toàn nói đúng. Đây là quy định của Đan Tông. Mặc dù rất tín nhiệm và hy vọng của các vị luyện đan sư, nhưng không sợ bạn nhất chỉ sợ nhất bạn, lỡ đâu sẽ gây ra hiện tượng không hề mong muốn thì làm sao? Lưu Chính Minh cũng hiểu được, nên hắn gật đầu, "Tất nhiên là có thể, thưa quý khách cứ gọi ta là tiền quản lý." "Thưa tiền quản lý, nhưng viên đan dược thử thuốc đấy phải nằm trong giá tiền mua." tất nhiên thưa ngài." Chỉ thấy hắn quay người truyền âm cho ai đó. Vài phút sau, một con khỉ trắng được đem đến, trên người tuy có khí tức đại đấu sư nhưng lại bị thương rất nặng, gần như hấp hối. Tiền quản lý giải thích, đấy là một sủng vật của một đệ tử tại Đan Tông, nó đã bị thương vô cùng nặng do xả thân cứu vị đệ tử kia. Tuy thế vị đệ tử kia vẫn hy sinh. Chỉ biết được rằng để chữa được vết thương của nó hoàn toàn cần tới đan dược vũ tinh. Do không còn chủ nên nó đã được đưa tới đây, chỉ có thể xem nhờ vận may của nó là có thể nào gặp được vị cao nhân nào cứu giúp được. Khi đó nó sẽ là của người đấy, đây chính là lời của vị đệ tử kia lúc lâm chung. Thật sự đến giờ ta vẫn không hiểu được tại sao vị đệ tử kia lại nói như thế. Rõ ràng là nếu ai có đan dược ngũ tinh thì thân phận vô cùng cao, hoàn toàn không cần một sủng vật, chỉ có cấp đại đấu sư. Nghe vậy, Lưu Chính Minh liền trả lời, kỳ thực ta có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Hắn đây là đang đánh cược vào duyên phận, hoặc cũng có thể nói là vận may của con khỉ này. Người biết có thể xuất ra đan dược ngũ tinh thì thân phận vô cùng cao quý, hoàn toàn không cần con khỉ này. Vậy tại sao người ta sẽ xuất? Người không hiểu được có một số vị tiểu thư hay công tử thuộc loại phá sản, thuận mắt thì rút. Vậy người này sẽ trở thành chủ nhân mới của con khỉ. Nếu họ chướng mắt thì con khỉ sẽ được tự do. Phải biết rằng với cấp bậc đại đấu sư thì nó hoàn toàn có thể tự kiếm sống rồi, còn không thì đi theo một người như vậy cũng không tính là thiệt thòi với nó. Kỳ thực đây là một dạng đánh bạc, là hồi báo duy nhất mà vị đệ tử kia có thể làm đối với chính nó. Âu cũng là duyên phận. Mặc dù quản lý cái hiểu được cái không, nhưng cũng rất nhanh gật gù, ra là thế, quả thật là dụng tâm lược khổ, thế mà ta đều không phát hiện ra, giờ mới hiểu được. Nhìn tên quản lý chém gió, Lưu Chính Minh rất muốn tát một bàn tay lên cái mặt hắn, mắng ngươi hiểu cái giám ý, nếu hiểu thì cũng không cần nói với ta mà ngươi đã khoe rồi. Nhìn xuống cơn xúc động, hắn mở miệng hỏi, thế bây giờ đã được chưa? Nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn của Lưu Chính Minh, tên quản ký không chút do dự nhét viên đan dược vào miệng của con khỉ kia. Chỉ thấy các vết thương chồng chất trên người con khỉ cũng lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy khép lại. Các vết thương khép lại về xong, nguyên bản vốn còn đang nằm trong hôn mê con khỉ đột nhiên tỉnh dậy, nhất cử đột phá đấu linh. Thật bất khả tư nghị. Tiền quản lý rung động. Phải biết rằng trước đấy mặc dù hắn cũng đã có dự đoán về viên đan dược này rồi, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến là nó lại hiệu quả nhanh như thế, thậm chí còn nhất cử chữa được cả ám thương, làm cho con khỉ đột phá. Giờ thì thấy thế nào, mua chứ? Mua mua, tất cả đều mua. Quản lý kích động, dường như hắn đã thấy được tương lai tươi sáng của hắn qua những viên thuốc này. Phải biết trong Đan Tông các đệ tử cũng đều tu luyện từ cấp thấp lên, trong đó không thiếu có các đệ tử bị thương mà lưu lại ám thương, gây ảnh hưởng đến căn cơ. Vết thương này chính là thể loại khó giải quyết nhất. Giờ đấy có những viên đan dược này thì được, thế ngươi định mua với giá bao nhiêu? Quản lý bị Lưu Chính Minh kéo về hiện thực. Suy nghĩ một chút, hắn ra giá 6000 không đấu tệ cho một viên. Đây cũng là một cái giá vô cùng cao, gấp mấy lần một viên đan dược tam tinh thông thường. Phải biết đấu tệ chính là tiền tệ phổ biến của người tu hành tại Đấu Thiên Đại Lục, vàng bạc hoàn toàn không sánh được. Một viên nhất tinh đan dược chỉ có giá vài đấu tệ, nhị tinh vài chục, tam tinh vài trăm, cứ thế suy lên. Có hơi thấp quá không, dù sao cũng là hoàn mỹ đấy. Lưu Chính Minh trầm ngâm chút rồi lên tiếng. Vậy thì 70000 đấu tệ. Đây là gái tiền cao nhất ta có thể bỏ được. Quản lý cắn răng nói. Chắc không, cái này liên quan đến tiền đồ của người đó. 8000 không đấu tệ. Thành giao. Lưu Chính Minh nhận thấy ép hắn đã đủ rồi, ngay lập tức đưa hắn 9 viên còn lại. Chỉ thấy tiền quản lý đưa hắn một cái giới chỉ, trong lòng dị máu nói, đây chính là 800000 đấu tệ, khách quan xin cầm. Lưu Chính Minh cầm lấy cái giới chỉ, tầm mắt đảo qua tốt, không thiếu tí nào. Rất hân hạnh được hợp tác với ngài. Nói giỏi xá hắn một quyền. Tiền quản lý cũng xá lại một quyền, nói hợp tác với khách quan là hân hạnh của ta, xin hỏi ngài có còn loại đan dược này nữa không? Khi nào ta lại được phát thì ta sẽ đi đến làm giao dịch với ngài. Yên tâm, giờ này ngài đang là độc quyền phân phát. Đoán được điểm tâm tư đấy, Lưu Chính Minh nói. Vậy xin đa tạ, chúc quý khách một lành tốt lành. Tạm biệt. Nói rồi, Lưu Chính Minh lập tức đi ra khỏi cửa hàng. Chương 24, nhận chủ kim quang ảnh viên vừa ra khỏi cửa hàng, Lưu Chính Minh đã nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, tốt lắm. Biết tự tạo một thân phận thần bí, mặc dù cũng có một phần là do tay kia tự mịn mở giặt chính mình, nhưng ta tin với tính cách nhu nhược của tay kia thì ngươi bây giờ là an toàn rồi. Ta đoán là hắn sẽ không làm việc gì ngu xuẩn như cử người đi do thám ngươi đâu. Một thân bản lĩnh này cũng do đọc tiểu thuyết nhiều, chứ ta cũng muốn làm một thiếu niên thật thà lắm chứ. Thôi đi, ngươi làm như ta không biết rõ tính ngươi. Cái thể loại ngư ông đắc lợi, tọa quan sơn hổ đấu như ngươi thì có khi nào thật thà. Hệ thống kinh bỉ, thế bây giờ ngươi định đi đâu? Đơn giản, Dược Tông phân đà. Để làm gì? Hệ thống tò mò. Tuy ngươi biết rất nhiều, nhưng có một số khía cạnh xã hội là ngươi chưa bao giờ va chạm cả. Cái này gọi là buôn bán, ngươi hiểu không? Bằng việc bán đan tại đan tông, ta có thể sở hữu một số vốn gốc lấy làm cơ bản, sau đó đi mua dược liệu, dựa vào hệ thống để luyện đan, rồi lại bán lại, mỗi lần bán lấy giá cao hơn, đó là một loại giá trị thẳng dư, giá trị luyện đan. Hệ thống gật gù, không tệ, như vậy là ngươi sẽ sở hữu một nguồn chi tiêu ổn định. Khoan đã, ý của ngươi vừa xong là nói rằng là hệ thống luyện đan của bốn hệ thống chỉ đáng giá mấy đồng tiền rẻ mạt này thôi cơ á? Ngươi tự nghĩ nhiều. Lưu Chính Minh ngay lập tức phủ nhận. Nói cho ngươi biết nhé, hệ thống luyện đan này là độc nhất vô nhị trong cả toàn vũ trụ này đấy. Cái liệu thương đan kia mặc dù chỉ là sơ phẩm nhưng cũng chỉ tương đương với đan dược tam tinh nhất phẩm thôi, bên trên đấy còn có vô số các loại khác nữa, mà chỉ có mỗi cái thể loại chữa ám thương đơn giản này đã đủ để đám người kia chạy như vịt. Ngươi nên biết là không có đan dược gì ta không có, mà chỉ là ngươi không cung cấp được nguyên liệu. Khởi tử hoàn sinh. Đây, tu bổ thần hồn. Quá nhiều. Tăng cường linh căn. Vô số. Tăng cường sinh lý. Khủng bố nhiều. Xuân dược. Chất lượng cao. Thậm chí cả cái thể loại đan dược bùm một phát cho ngươi từ phàm nhân lên siêu thoát cảnh cũng có. Hả, không sợ bạo do dược liệu hả? Lưu Chính Minh tò mò, dù sao trong tiểu thuyết hắn đọc thì nếu dùng đan dược cao cấp quá có thể bị nổ do dược liệu quá nhiều. Hệ thống xuất phẩm, vô cùng đáng tin cậy. Chỉ có điều là nguyên liệu của nó hơi bị đắt thôi. Bao nhiêu? Lưu Chính Minh tò mò. Dựa theo hở tờ tờ, siêu thoát đan loại rẻ nhất là tương đương với 13400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 không ngừng đậu đen rau muống. Nếu đắt như vậy thả ta tự tu luyện là được, mua làm cờ gì? Phản phất như hiểu được suy nghĩ của hắn, hệ thống nói, ký chủ nghĩ thế là đúng. Ngoại vật dù có mạnh bao nhiêu cũng không bằng tự thân cường đại. Mình có thể tu luyện sao mình không làm? Cho nên rất nhiều cái thể loại chỉ biết cắn đan dược mà lên, căn cơ dù có tốt bao nhiêu, thiên phú dù có phá trần, nếu tâm tình không đi ngang bằng được với cảnh giới thì cũng như không. Với lời nhắc nhở này, Lưu Chính Minh chỉ ừ một tiếng, hắn rất hiểu điều này. Đó là lý do tại sao hệ thống luôn luôn nhắc nhở hắn là luôn phải rèn luyện tâm tính, vì chỉ có tâm tính đủ mạnh thì con đường đi được mới càng xa. Hệ thống đã từng giải thích rồi, đối với từ bậc 3 trở xuống, có vẻ như thiên phú chiếm ưu thế hơn. Lên đến bậc 4, đạo tâm mới là thực sự khảo nghiệm ngươi có thể đi xa được đến đâu. Từ bậc 5 trở lên thì cảnh giới của tâm tính gần như quyết định tất cả, thậm chí còn là khâu mấu chốt để siêu thoát. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lưu Chính Minh. Hắn ngay lập tức xoay người lại, viễn xạ kiếm được tuốt ra như ánh sáng, chĩa thẳng vào cổ họng của đối phương, dường như chỉ cần đối phương dám có cử động gì là sẽ ăn ngay một phát đạn và một cái đầu kiếm mát lạnh ngay lập tức. Thế rồi hắn ngẩn người ra một chút, vì hóa ra đối phương lại không phải ai xa lạ mà chính là con khỉ trắng vừa nãy. Trong vẻ mặt của nó rõ ràng tỏ vẻ ngượng bức khi thấy lưỡi kiếm dưới cằm. Thấy nó có vẻ không định hại mình, Lưu Chính Minh bèn hạ kiếm xuống, nhưng vẫn không dỡ xuống tư thái phòng thủ. Hắn hỏi, "Này, đừng tỏ vẻ như thế chứ. Người rốt cuộc cũng là đấu linh cấp đấu thú, đối đầu với một đấu sư như ta cần gì phải hoảng sợ?" Lưu Chính Minh hơi cười. Nghe vậy, con khỉ trắng mới thở ra. "Đúng rồi, mình đường đường cũng là đấu linh cảnh, sao phải sợ? Tuy thể nhưng cái cảm giác vừa rồi là thật, cái cảm giác khi thanh kiếm chĩa thẳng vào mình, theo bản năng hoàn toàn cảm thấy một mối nguy hiểm như có dị động là sẽ chết ngay lập tức. Giờ ngẫm lại mình là đấu linh còn đối phương chỉ là một đấu sư thì sao phải sợ? Thế ngươi ra đây làm gì?" Lời của Lưu Chính Minh kéo nó về hiện thực. Thấy thế, con khỉ trắng đột nhiên nghiêm túc lại, một tia máu bay từ trong mi tâm nó, thẳng đến lòng bàn tay của Lưu Chính Minh. Thấy vậy, hắn giơ tay lên, ngắm nhìn giọt máu, hỏi, "Ngươi muốn ăn thịt anh?" Khỉ lông trắng hệ thống một bên sụp đổ, "Đấy là hắn ta muốn trở thành khế ước thú của ngươi, nên hắn mới đưa ngươi một phần tâm huyết bổn nguyên. Nếu ngươi nhận chủ nó thì hoàn toàn có thể ngăn chặn nó phản bội." Nghe xong Lưu Chính Minh mới xấu hổ cười trừ hai cái, "Không có ý tứ, không có ý tứ." Ta hơi nói lung tung chút. Đoạn hắn nhìn con khỉ trắng tại sao? Tự do đang tốt thế kia. Thấy vậy con khỉ trắng mới bắt đầu khoa chân múa tay. Cũng phải mất hồi lâu thì hắn mới hiểu ý con khỉ. Con khỉ ý nó là nó muốn đi gặp các khiêu chiến mới, không muốn chỉ làm vương trong khu rừng. Đồng thời nó cũng bội phục đan dược của ngươi. Hơn thế nữa đây là còn nhất cử lượng tiện đối với đệ tử quá cố kia. Thấy vậy, Lưu Chính Minh định nói, "Rất xin lỗi, ta cũng đang đột nhiên hệ thống nói, thu nó đi." "Tại sao?" "Ta điều tra được huyết mạch nó rồi, tên nó là Kim Quang Ảnh Viên, sở trường là về mỹ thuật, truy tung, ẩn thân. Nghe đồn là nó có thể mượn tất cả các nơi có phản chiếu ánh sáng để tạo huyết cảnh. Chủng tộc này kể cả trong toàn vũ trụ thì cũng vô cùng thưa thớt, không ngờ ký chủ lại bận khí chó ngáp phải rồi như vậy." Nghe thấy hệ thống phân tích như thế, Lưu Chính Minh bèn sửa lại, "Ta cũng đang cần tìm một khế ước thú đáng tin cậy, theo ta chinh chiến khắp nơi, liệu ngươi có được không?" Con khỉ lông trắng kia mừng rõ, hào khí ngất trời, lấy tay vô ngực hình hịch khiến cho bao người đi đường hoảng sợ. "Được, vậy ta tuyên bố, ngươi là khế ước thú thứ nhất của ta." Lưu Chính Minh hài lòng cười. Ngay sau đó, Lưu Chính Minh hỏi hệ thống, "Chết, lỡ trang bức quá, bây giờ làm thế nào để nhận chủ đây?" "Đơn giản, cho hạt máu vào mi tâm, dùng tinh thần lực kiểm soát." "Hệ thống cứu nguy." "Ra vậy." Nói xong hắn ngay lập tức đặt hạt máu ngay tại trước trán, rồi khiến cho tia máu biến mất, đột ngột xuất hiện trong thức hải. Giờ đây Lưu Chính Minh có cảm giác vô cùng kỳ lạ, chưa có bao giờ từ trước đến nay, là cái cảm giác mà nắm vững sinh tử của một người. Không phải cái loại giống thân nô ấn kia là chỉ thể xác, mà đây là nó hoàn toàn khống chế cả tinh thần, hơn nữa liên kết giữa cả hai còn mạnh hơn nhiều. Ngươi bây giờ đã là khế ước thú của ta, ta không thể gọi ngươi là khỉ lông trắng được, vậy đành gọi Bạch Kim Kim đi. Đa tạ chủ nhân ban tặng tên. Một thanh âm vang lên trong thức hải của hắn. Ngươi có thể nói được. Lưu Chính Minh không tin nổi, hắn tưởng chỉ có đấu vương may ra mới nói được. Như đọc được suy nghĩ của hắn, Bạch Kim Kim nói, không thưa chủ nhân. Do ngài và ta đã ký khế ước nên ta mới có thể thông qua khế ước đem lời nói chuyển trực tiếp đến cho ngài. À, ra vậy. Lưu Chính Minh hiểu được, liền cũng không truy xét nữa, liên câu thông với hệ thống, tiện tiện, ta tưởng ngươi bảo hắn là một trong các tộc hiếm hoi nhất toàn vũ trụ nhưng hắn tu luyện nhưng cũng thật chậm à. Bởi vì đối với Kim Quang Ảnh Viên thì hắn là cần đến linh khí. Nơi đây chỉ toàn đấu khí, khiến cho nó tu luyện được đến đấu linh là đã vô cùng khó khăn rồi. Ồ, nếu thả nó về thế giới có linh khí, lên luôn đấu thánh chứ không cần. Được, bây giờ đặt mục tiêu đã. Dược Tông thẳng tiến. Bạch Kim Kim thấy vậy liền thu nhỏ lại, trông chỉ to bằng một cái móc chìa khóa, ngay lập tức chui vào ống tay Lưu Chính Minh.